biển lửa cuồn cuộn lên chu nở dê thiên ngọn lửa, tại không trung phấp phới phi vũ, che khuất nửa cái bầu trời. Phi vũ ngọn lửa một đạo xoay tròn, lại đan vào một chỗ, hình thành một cái cự đại hỏa long quyển, phảng phất muốn đem cái này một mảnh bóng đêm đều cho nhóm lửa. Hỏa long quyển tại không trung chập chờn, một cái nhọn mỏ chim theo nó đoạn trước nhất dò xét ra, ngay sau đó là một cái đầu đỉnh quan vũ đầu chim, lại về sau là một đôi liệt hỏa như dự cánh. Lúc này, toàn bộ hỏa long quyển đều hóa thành chim chóc thật dài lông đuôi, tại không trung kéo ra một đạo hoa mỹ đuôi lửa. Thượng cổ cửu thiên thần thú, dục hỏa phượng hoàng. Phùng Nguyên không khỏi ngẩn ngơ, hồn tu sáng tạo hết thảy đều bà tờ ngộ nở từ quan tưởng. Có thể là phượng hoàng chính là thượng cổ thần thú, ngươi như chưa từng thấy qua, lại như thế nào quan tưởng ra? Huyền Vũ vô song xùy tiếng nói, những vật này từ ta xuất sinh lên liền khắc ở trong đầu của ta, như thế nào lại quan tưởng không ra? Mạc Trần cũng ngầm thầm nghĩ, ngươi làm hắn chưa thấy qua. Chỉ sợ tại thiên giới thời điểm, phượng hoàng đều là bị kéo đến giúp đỡ nấu nồi lẩu. Nghĩ tới đây, ý nghĩ của hắn lại không khỏi phát triển lái đi. Những này thượng thần muốn là nấu nồi lẩu, trong nồi hẳn là sẽ nấu thứ gì đâu? Thanh long, bạch hổ, còn là Huyền Vũ dưỡng sinh canh. Hoa mỹ phượng hoàng khe khe rung lên cánh, trên đất biển lửa lập tức nhấc lên chiều dâng. Vô số lăn lộn ngọn lửa mang theo vô tận thần uy quần quận mà tới. Phùng Nguyên không rõ vì cái gì Huyền Vũ vô song có thể quan tưởng ra phượng hoàng cái này trồng lên cổ thần thú, thế nhưng dưới mắt đã không có hắn suy nghĩ thời gian. Phùng Nguyên thân thập bát chô huyết ấn từng cái thắp sáng, toàn bộ người tỏa ra tinh hồng huyết quang, huyết sát tu la tướng đã mở đến cực hạn, toàn lực tại trong biển lửa bắt kích. Một đầu lại một đầu ngọn lửa bị hắn đánh tan, một đợt lại một đợt hỏa lãng bị hắn đánh tan. Nhưng mà tắm liệt hỏa mà thành phượng hoàng vẹn vẹn hỏa vũ vung khẽ, chu nở dê thiên hỏa thế liền lại trùng sinh, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không đoạn tuyệt. Huyền Vũ vô song lẳng lặng nhìn xem Phùng Nguyên ở bên trong liệt hỏa phân kích, tuấn mỹ đến yêu dị mặt không có chút nào ba động. Phàm nhân làm sao có thể cùng thần thú chống lại? Một khắc đồng hồ về sau, Phùng Nguyên phản kích chi thế liền bắt đầu hiện ra một tia vẻ mệt mỏi, mà trong lòng của hắn cũng dần dần trở nên sợ hãi lên đến. Hồn tu hồn linh thế giới đều là từ tự thân hồn lực sở hóa, nếu như hồn lực không đủ, dù cho quan tưởng hồn linh lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể chỉ có vẻ ngoài, mà vô pháp phát huy uy lực chân chính. Nhưng mà cho dù là sáng tạo ra cường đại hồn linh, muốn từ đầu tới cuối duy trì hồn linh uy thế, cũng cần liên tục không ngừng hồn lực làm chèo chống. Huyền Vũ vô song từ vừa mới bắt đầu liền bày ra gần trăm trượng hồn linh thế giới. Sóng lớn, dung nham, liệt hỏa, phượng hoàng, không có chỗ nào mà không phải là khí thế bức người, uy năng động thiên. Dục hỏa phượng hoàng làm thượng cổ thần thú, cần hồn lực chèo chống vậy thì càng là khổng lồ. Nhưng dài như vậy thời gian trôi qua, Huyền Vũ vô song nhìn lại như cũ khí định thần nhàn, không có chút nào cật lực bộ dáng. Cảm giác những vật này đối với hắn mà nói, tựa hồ tựa như tản bộ đồng dạng, căn bản cũng không có bất luận cái gì áp lực. Cái này ra hỏa hồn lực, đến tột cùng cường hoành đến cái gì độ? Xem ra một đối một, ta là thắng không nổi hắn. Phùng Nguyên dùng lực đánh tán một đầu lăn lộn ngọn lửa, phun ra một ngụm trọc khí, nhưng chỉ cần ta kiên trì một hồi nữa, hậu vị hệ nở liền sẽ tới. Viện binh nhất đến, song phương thế cục sẽ xuất hiện lịch chuyển. Lúc này, dốc núi một bên khác, Mộ Dung Thanh Nguyệt đống nhiên thần sắc khẽ động, thu hồi thiên diễm phi vũ, lôi kéo Mạc Trần giấu vào tán cây chỗ càng sâu. Liễm trụ khí hơi thở, có người đến. Quả nhiên, trong rừng ẩn ẩn có bóng người nhôn nháo, động tác phi thường mau lẹ, nhanh chóng hướng dốc núi phương kia tới gần. Ngay tại trong biển lửa toàn lực trèo chống, Phùng Nguyên đột nhiên mừng rỡ. Đến rồi. Trên sườn núi hiện ra một loạt bóng người màu đen. Tất cả mọi người thân trên dưới đều bao trùm tại hắc y phía dưới, liền liền diện mạo đều bị bao khỏa quá chặt chẽ, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Mà lại bọn hắn khí tức đều bị thu lại rất khá, cho dù là vội vã như vậy nhanh đi đường, bọn hắn cũng không có tiết lộ ra quá nhiều khí tức. Nếu như không phải Mộ Dung Thanh Nguyệt cảm giác lực dị thương mạnh, sợ rằng bây giờ bị phát hiện liền là hai người bọn hắn. Một đám người tại trên sườn núi đứng vững, nhìn thấy Phùng Nguyên đã thân hóa lục tí tu la tướng, lại vẫn rõ ràng rơi xuống hạ phòng, đám người này hiển nhiên cũng rất là ngoài ý muốn. Đứng tại phía trước nhất một cái nhìn qua thân hình rất là cao lớn, xem bộ dáng là bọn hắn nhân vật dẫn đầu. Nhưng chỉ vẹn vẹn là hơi chút dừng lại, cái này cao lớn hắc ý nhân liền đem vung tay lên. Hết thể người không có chút nào thanh âm, thu liễm khí tức nháy mắt bên ngoài, lộ tại miếng vải đen bên ngoài con mắt cũng là sáng ngời loe sáng, giống một đám màu đen đại điểu, thả người hướng kia phiến biển lửa bổ nhào qua. Chương 155 Phượng Vũ. Hồng Côi cùng Tử Thược cũng đồng thời phát hiện những này bí ẩn hắc ý nhân. Nhíu mày lại, Hồng Côi thấp giọng nói, muốn động thủ sao? Tử Thược trần chờ nói, công tử không có cái gì biểu thị đâu. Chờ một chút đi. Huyền Vũ Vô Song hiển nhiên cũng chú ý tới những khí thế này rào rạt vọt tới hắc y nhân. Một nhóm người này, sợ không có 20-30 cái, mà lại khí thế đều không yếu, đều là có chuẩn bị mà đến. Chỉ là ánh mắt hướng những này thân thể nhẹ nhàng quét qua, Huyền Vũ Vô Song nhàn nhạt nói một câu. Muốn chết. Hắc y nhân xông vào trong biển lửa, cùng nhau tuôn ra tinh hồng huyết mang, thân hình mắt trần có thể thấy phồng lớn, nguyên khí hóa thành bạo sông khí kình, cùng điên quyển ngọn lửa chính diện đụng vào nhau. Vâng. 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 Nhiều người như vậy cùng lên một loạt trận, thế cục rất nhanh liền phát sinh mặt hóa. Kịch liệt điên quyển ngọn lửa tại cái này bởi hắc y nhân toàn lực thế công hạ cũng vô pháp bảo trì lúc trước uy thế, một đạo tán loạn lái đi. Theo bốc hỏa lưỡi đạo đạo tán loạn, mặt đất biển lửa cũng bắt đầu bị từng tầng bước lui, biển lửa uy lực cũng bắt đầu yếu bớt. Phùng Nguyên lập tức mừng rỡ. Huyền Vũ Vô Song lợi hại hơn nữa, cũng cuối cùng chỉ có một người mà thôi. Song quyền nan địch tứ thủ, hắn hồn linh thế giới xác thực lợi hại, nhưng chỉ một người hồn lực, thế nào khả năng đồng thời cùng nhiều người như vậy chống lại. Húng chi còn có vị kia cao lớn hắc y nhân, thực lực so với mình cũng còn cao ra một bậc, chính là vẫn không thể đối đầu Huyền Vũ Vô Song, chí ít cũng có thể cực lớn kiềm chế đối phương. Cứ như vậy, chính mình một phương này phần thắng đã rất lớn. Liên liên Mộ Dung Thanh Nguyệt cũng không nhịn được phát ra một tiếng sợ hãi than, đối phương thế mà còn có nhân thủ nhiều như vậy, sợ rằng Huyền Vũ Vô Song cái này hạ có một ít nguy hiểm. Mạc Trần lặng lẽ biểu thị không đồng ý, nguy hiểm. Tên kia có thể có cái gì nguy hiểm? Mộ Dung Thanh Nguyệt nói, Huyền Vũ Vô Song xác thực thực lực không tầm thường, có thể là đối phương người tới cũng không tính kém, nhân số lại nhiều, chẳng lẽ còn không nguy hiểm? Mạc Trần thầm nghĩ, nhân ra một cái trang bức hình nhân vật chính đại lão, càng cái mấy cấp đánh bột đều là chuyện bình thường. Dưới mắt đến bất quá là hai cái cùng cấp tăng thêm một đống đê cấp lâu la, muốn là cái này cũng không thể nghiền ép, hắn tương lai bức còn thế nào chứa nổi đi. Đương nhiên những lời này lại là không có cách nào cùng Mộ Dung Thanh Nguyệt đến nói. Mạc Trần đành phải tìm chút khác lý do thoái thác, ngươi nhìn à, tên kia liền thượng cổ thần thú, dục hỏa phượng hoàng đều quan tưởng ra, nói rõ như bức à. Như bức như vậy phượng hoàng, nơi đó liền sẽ thua bởi mấy cái này tiểu tạp binh. Mộ Dung Thanh Nguyệt khẽ gật đầu, cảm thấy Mạc Trần lời nói cũng không phải không có đạo lý, bất quá, theo ta được biết, thất tinh thần đồng không phải quan tưởng tinh thần chi lực sao. Thế nào quan tưởng ra phượng hoàng đến rồi? Vấn đề này Mạc Trần cũng không có biện pháp trả lời. Bởi vì cũng không thể trả lời nói, nhân ra là đại lão, tự mang phần mềm hoặc nha. Cái gì Phượng Hoàng à, kỳ thật cùng hắn nuôi trong nhà gà không sai biệt lắm, cái gì Bạch Hổ à, đều là giữ cửa chó. Thiên phú dị bẩm nha, Mạc Trần nói không chừng giống như ngươi, đều là bằng cảm giác đi. Mộ Dung Thanh Nguyệt nghĩ, thế mà còn đợi công nhận Mạc Trần, có lẽ thật là dạng này. Phùng Nguyên tại tiếp viện của đồng bạn hạ, khí thế phóng đại, một trận cường công. Đem kia phiến biển lửa từ hơn 100 trượng trực tiếp bước lui đến 20-30 trượng. Tựa hồ cảm thấy phần thắng nắm chắc, Phùng Nguyên trận cười dữ dội nói, Vô Song công tử, ngươi xác thực phi thường lợi hại, thế nhưng, sợ rằng hiện tại cũng muốn thua tại đây. Mạc Trần có một ít ghê răng thử nhai răng. Vì cái gì những này người luôn yêu thích nói giống nhau nói nhảm. Sáng tạo cái mới một không tốt sao. Thì như, Vô Song công tử, còn không có ăn điểm tâm A. Một hồi ta đưa ngươi Tây Thiên đi ăn A. Miễn phí. Có nhiều nhân tình vị. Cỡ nào có chủ nghĩa nhân văn quan tâm. Hoặc giả lớn bạo một điểm, Vô Song công tử, một hồi ta muốn bể mất ngươi vạc. Một câu, thanh sắc hình ý vị, liên đối lấy mãnh liệt hình ảnh cảm giác, toàn ra. Huyền Vũ Vô Song đối Phùng Nguyên thả ra ngoan thoại tựa hồ cũng phi thường không cảm giác, mặt không biểu tình căn bản là giống như là làm như không nghe thấy. Lúc này, tên kia cao lớn hắc y nhân toàn thân xương cốt lốp ba lốp bốp một trận vang rên ở, thân hình tăng vọt 3 trượng. Hai chân hơi hướng phía dưới một áp chế, sau một khắc, nguyên khí tại dưới chân bạo mở, toàn bộ người như ra khỏi nòng đạn tháo, trực tiếp hướng về Huyền Vũ Vô Song vào tới. Huyền Vũ Vô Song ngẩng đầu, nhìn xem cái này càng ngày càng gần thân ảnh, trong mắt là vô tận đùa cợt chi ý. Giữa không trung, toàn thân dục hỏa phượng hoàng đột nhiên vươn cổ giò xét thủ, phát ra một tiếng khuấy động bầu trời đêm tiếng phượng hót. Trên đất biển lửa đều nghịch thế dâng lên, sông thẳng lên thiên, cùng phượng hoàng hòa làm một thể. Mà mặt đất bên trên thì một tia hỏa tinh cũng không thấy. Phùng Nguyên trọng trọng phun ra một cái mang theo nóng dực khí tức khói đen, làm sao vậy, Vô Song công tử, chẳng lẽ, ngươi nhanh như vậy liền từ bỏ, cái này không quá giống là tác phong của ngươi nha. Huyền Vũ Vô Song lẳng lặng nhìn xem mặt trước, cái này cao lớn hắc ý nhân đã cách hắn chỉ có hơn 10 trượng. Không trung dục hỏa phượng hoàng một đôi hỏa dược đột nhiên một chiết, so thiểm điện còn muốn nhanh chóng bay thẳng xuống tới, chính đón lấy cao lớn hắc ý nhân. Hắc ý nhân hét lớn một tiếng. Trên nắm tay tuôn ra một đoàn huyết mang, huy quyền lên tiếp. Ầm. Hắc y nhân so kim thiết nắm đấm cùng dục hỏa phượng hoàng đụng vào nhau, chỉ một sát na, liền bạo thành một đoàn huyết vụ. Trên tay cảm giác đau còn chưa truyền tống đến trong đầu, thậm chí liền sợ hãi đều không có thời gian sinh sôi, phượng hoàng đã trực tiếp từ trong thân thể của hắn xuyên qua. Vành! Cao lớn hắc y nhân toàn bộ thân thể toàn bộ nổ tung, huyết nhục khối vụn cùng phiêu tán huyết vụ nháy mắt liền bị phượng hoàng nóng bỏng hỏa vũ bốc hơi thành không khí. Phùng Nguyên cùng những hắc y nhân kia chỉ nhìn được hai mắt ngốc trệ. Thế nhưng dục hỏa phượng hoàng bay thế lại không có dừng lại, mà là trực tiếp hướng về hắc y nhân bảy cùng Phùng Nguyên phóng đi. Vành! Trước hết nhất bị dục hỏa phượng hoàng xung kích đến hắc y nhân căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, một cái tiếp một cái trực tiếp tại chỗ nổ tung. Chỉ bất quá trong khoảnh khắc, đã có 4-5 tên hắc y nhân biến mất thành một đoàn không khí. Cái khác hắc y nhân nhìn thấy cái này chủng tình trạng, đã hoàn toàn mất đi đối kháng đấu trí, bắt đầu hoảng sợ bốn phía chạy trốn. Nhưng mà bọn hắn làm sao có thể trốn qua phượng hoàng truy kích? Hỏa dược mở ra, mang ra từng cái lăn lộn hỏa mang, sau lưng thật dài hỏa vũ tại không trung nhẹ nhàng nhảy múa, kéo ra van ở loại phong thái. Chỗ đến, không một may mắn thoát khỏi. Phượng Vũ Cửu Thiên. Phùng Nguyên lúc này mới bắt đầu cảm thấy chân chính đến từ đáy lòng run rẩy. Nhiều người như vậy, chỉ bị kia phượng hoàng va chạm lập tức, liền bạo, liền một điểm cho bụi cặn bã đều không có còn lại. Đây là một loại cái dạng gì lực lượng? Đây không phải hẳn là xuất hiện tại thế tục lực lượng. Dục hỏa phượng hoàng vẫn tại không trung phi vũ, nóng dực khí tức tập quyền đại địa. Huyền Vũ Vô Song vẫn y như là áo trắng như tuyết, tùy tiện đứng ở nơi đó. Kia bạch y khuynh thế phong hoa cùng dược hồng nhiệt mạnh phượng hoàng xứng cùng một chỗ, đúng là như thế chấn động tâm hồn. Phùng Nguyên trong hai mắt đã không có thần thái, mặt cũng không có nửa phần huyết sắc, dùng thanh âm run rẩy nói ra, ngươi, căn bản không phải người. Mặc Trần vô cùng nghiêm trọng mà tỏ vẻ đồng ý, ngươi xem như có một điểm giác ngộ. Tên kia lúc đầu không phải người. Hắn là thần A. Chương 156, 5 năm trước ngoài ý muốn. Lúc trước còn khí thế như hồng một đội hắc ý nhân, hiện tại đều đã biến mất. Đại địa bên trên, trừ không khí y nguyên nóng rực, rốt cuộc không nhìn thấy bọn hắn một tia vết tích. Phảng phất bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng tới qua cái này thế giới. Phùng Nguyên một người ngơ ngác đứng trên mặt đất, giống một đoạn không có sinh khí có gỗ. Không trung phi vũ dục hỏa phượng hoàng thân hình trở nên càng lúc càng mờ nhạt, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Huyền Vũ Vô Song nhẹ nhàng nâng lên chân, chậm rãi hướng Phùng Nguyên đi tới. Là ngươi nói cho ta, còn là từ ta tự mình tới. Câu nói này, ngay từ đầu, Huyền Vũ Vô Song liền từng nói với hắn. Thế nhưng bây giờ nói ra đến, đã có hoàn toàn khác biệt hương vị. Tại thực lực cường đại chống đỡ dưới, câu nói này đã không có một điểm uy hiếp ý vị. Chỉ có so tiên huyết còn muốn chói mắt sắc ý, chỉ có so sinh tử con ở trầm trọng hơn uy áp. Ngươi nói, cùng không nói. Đều là giống nhau. Không có khác nhau. Phùng Nguyên mặt tái nhợt đau thương cười một tiếng. Được làm vua thua làm giặc, không ngoài như vậy. Nhưng mà ma môn bên trong người, há lại sợ chết hàng người. Đống nhiên nguyên khí đột thả, vậy mà liền này tại chỗ tự bạo. Huyền Vũ Vô Song dừng bước. Nhìn xem trên mặt đất một vũng máu, nửa ngày không lời nói. Hồng Côi cùng Tử Thược lúc này mới đi tiến lên đây, Hồng Côi mang theo ghét bỏ chi sắc nói, cái này lao đầu cư nhiên như thế không biết thực vụ, còn chơi tự bạo. Tử Thược cũng nói, đúng đấy, cái này lao đầu thật sự là gian ngoan đến cực điểm. Thế nhưng Phùng Nguyên tự bạo về sau, Huyền Vũ Vô Song liền siêu hồn thuật cũng không có biện pháp dùng, rất nhiều tin tức cũng liền không thể nào biết được. Hừ. Huyền Vũ Vô Song rốt cục hừ lạnh một tiếng. Liền coi như hắn đã tự bạo, cũng không có nghĩa là không có tin tức lưu lại. Phùng Nguyên là ngũ hoàng tử phái tới, hắn là ma môn bên trong người, ngũ hoàng tử vô luận như thế nào, cũng không thể hoàn toàn thoát ly được liên quan. Hồng Côi hỏi, công tử nói là, ngũ hoàng tử cùng ma môn tương thông. Huyền Vũ Vô Song nói, khả năng này, kỳ thật rất lớn. Theo ta được biết, ngũ hoàng tử bản thân thế lực, vốn là không bằng tam thái tử. Thái tử đã là thái tử, danh phận càng có ưu thế, huống chi tam thái tử cũng không phải người ngu. Cho nên trong chiều hướng ra ngoài có nhiều người hơn phụ thuộc vào hắn, cái này cũng không kỳ quái. Loại tình huống này, ngũ hoàng tử nếu muốn ở trên triều đình cùng tam thái tử tranh đoạt thế lực ủng hộ, độ khó liền sẽ rất lớn, mà hướng ra phía ngoài mượn nhờ lực lượng là một đầu có thể được đường tắt. Ma môn mấy năm này cũng dường như tinh thần sa sút, nghe nói ma hoàng bệnh nặng, rất nhiều năm đều không có lô mặt qua, cũng không biết chết chưa. Thế nhưng ma hoàng không hiện thân, bên trong bộ ngũ đại ma vương cũng lẫn nhau không thèm chịu nể mặt mũi. Ngoại bộ lại bị thụ tu hành giới chen ép, những năm này tại trong khe hẹp sinh tồn, cũng là chống đỡ rất khó chịu. Cho nên ma môn nếu như muốn tạm ứng cầm ngũ hoàng tử đến thu hoạch càng lớn không gian sinh tồn, cũng phi thường phù hợp tình lý. Hai bên đều có riêng phần mi nhờ nhu cầu, tiến tới cùng nhau liền thủy đạo mương xong rồi. Tử Thực nói, có hay không một loại khả năng, là chính ma môn lẻn vào đến ngũ hoàng tử bên người, ý đồ cướp đoạt Lạc Gia huyền cảnh. Mà hết thể này kỳ thật cùng ngũ hoàng tử không quan hệ. Huyền Vũ Vô Song lắc đầu, nói, khả năng này có, thế nhưng không lớn. Bởi vì Lạc Gia huyền cảnh đã là đám người mơ ước thịt mỡ, ma môn hiện tại đến tham dự tranh đoạt, kỳ thật là một kiện được không bù mất sự tình. Cướp đoạt Lạc Gia huyền cảnh, bọn hắn cố nhiên có thể thu được một bút phong phú tài nguyên. Nhưng mà giành lại cái này một tảng mỡ dày, ma môn tất nhiên sẽ lập tức thành vì thiên hạ công địch. Lúc đầu lục đục với nhau thế lực, lúc này rất có thể liên hợp lại, cộng đồng thảo phạt ma môn. Vậy bọn hắn xem như giúp tu hành giới một đại ân. Mà lại ma hoàng nhiều năm chưa hiện thân, mặc dù không có tin chết truyền ra, nhưng mà ta phỏng đoán tình trạng đã không tốt, ở thơ y điểm này nhắc lên tu ma đại chiến, ma môn căn bản không có phần thắng, cùng muốn chết không có khác nhau. Hồng Côi có một ít minh bạch gật đầu nói, cho nên cùng hắn đoạt lấy huyền cảnh, thành vì thiên hạ công địch, không bằng trợ giúp một vị nào đó hoàng tử cướp đoạt thiên hạ, dạng này mặc dù không có thu hoạch được có thể thấy được tài nguyên, nhưng mà nếu như có thể thu được tương lai hoàng đế duy trì, ma môn ích lợi liền xa so với mấy cái huyền cảnh phải lớn hơn nhiều. Huyền Vũ Vô Song mỉm cười nói, không sai. Hồng Côi lại nói, kia công tử cho rằng, đêm qua ngoài khách sạn những người kia, cùng hiện tại những này người, là cùng một nhóm người sao? Huyền Vũ Vô Song lắc đầu nói, ta cảm thấy không phải. Ngày hôm qua một số người thân thủ, rõ ràng không có hiện tại nhóm người này càng mạnh. Mà lại cái này bị bọn hắn bắt sống hắc y nhân, thân cũng không có ma môn khí tức. Cho nên ta phỏng đoán, đêm qua đám kia hắc y nhân, thuộc về một cái khác thế lực. Tử Thực nói, chẳng lẽ là Tam Thái Tử phái tới. Huyền Vũ Vô Song nói, cũng không quá giống, bởi vì theo ta được đến tin tức, Lạc Chính Dương lần này xuất quan, tựa hồ có ý đảo hướng Tam Thái Tử. Cho nên Tam Thái Tử cũng không lớn khả năng ngay tại lúc này, còn vẽ rắn thêm chân cái này trùng ám chiêu. Hồng Côi có một ít ngoài ý muốn nói, ta nhớ được lúc trước Lạc Gia cùng Tam Thái Tử cũng không đặc biệt thân cận, vì cái gì lần này Lạc Chính Dương vừa xuất quan, hội đảo hướng hắn bên đó đây. Huyền Vũ Vô Song lạnh nhạt nói, những này thế ra, cùng ai thân cận, vốn là nhìn lợi ích mà thôi. Huống chi, 5 năm trước, Lạc Chính Dương phu nhân Ngọc Liên Hương ngoài ý muốn bỏ mình, rất có thể là ngũ hoàng tử hạ thủ. Tin tức này chính là Hồng Côi cùng Tử Thực cũng chưa nghe nói qua, lập tức càng là ngạc nhiên, công tử nói, 5 năm trước, Ngọc Liên Hương trận kia ngoài ý muốn, là ngũ hoàng tử bày kế. Huyền Vũ Vô Song gật đầu nói, lúc đầu ta còn không thể xác nhận, thế nhưng hiện tại nhìn thấy Phùng Nguyên thế mà là ma môn bên trong người, lúc này mới đem trước đây hết thảy tin tức từng cái sâu chuỗi lên đến, phát hiện trong này rất nhiều khớp nối. Đương thời Ngọc Liên Hương thời điểm chết, mặc dù hiện trường nhìn rất như là một trận ngoài ý muốn, nhưng mà trên thực tế, là bị nhân tinh tâm bày kế một trận bắt cóc. Chỉ là bắt cóc người thất thủ, mới tạo thành Ngọc Liên Hương bỏ mình ngọc vẫn. Mặc dù hiện trường bị thanh lý rất sạch sẽ, nhưng mà bởi vì dường như vội vàng, Ngọc Liên Hương giữa ngón tay, vẫn lưu lại một tia cực kỳ nhạt ma môn khí tức. Hồng Côi cùng Tử Thực lúc này mới chợt hiểu, nói, trách không được. Không khỏi bội phục nói, công tử thật sự là lợi hại, thậm chí ngay cả những này đều biết. Huyền Vũ Vô Song nói, những năm này ta tiếp xúc người sao mà rộng khắp. Rất nhiều vô cùng bí ẩn bí mật, cũng có tiếp xúc, lại trải qua phân tích sâu chuỗi, có một số việc liền không khó phát giác mánh khỏe. Hồng Côi còn là có đến nghi vấn, đã như vậy, Lạc Chính Dương vì cái gì đương thời không trực tiếp nhìn về phía Tam Thái Tử, sau đó vặn ngã ngũ hoàng tử, mà phải chờ thêm thời gian 5 năm. Huyền Vũ Vô Song nói, Lạc Chính Dương đương thời cũng không biết là ai thuận tay ma môn làm chuyện này, tùy tiện hành động sẽ chỉ gây bất lợi cho chính mình, cho nên hắn liền hai cái nhi tử đều không có nói cho tình hình thực tế. Hắn những năm này ẩn cư không ra, liền là trong bóng tối điều tra Ngọc Liên Hương bỏ mình chân chính phía sau màn, mà hắn nhất định phải chờ thêm 5 năm, còn có một cái phi thường trọng yếu nguyên nhân. Đó chính là, hắn tại chờ Lạc Kỳ Nhi lớn lên. Hồng Côi cùng Tử Thực lại là một mặt kinh ngạc, Lạc Kỳ Nhi. Tại sao phải chờ Lạc Kỳ Nhi lớn lên? Huyền Vũ Vô Song khẽ cười nói, các ngươi có chỗ không biết, Ngọc Liên Hương lai lịch cực không đơn giản, nàng nắm giữ thượng cổ huyền nữ huyết mạch, mà Lạc Kỳ Nhi cũng là cái này một huyết mạch truyền nhân duy nhất. Lạc Gia huyền cảnh mật chìa chính là các nàng thân huyết mạch phong ấn. Chương 157, cảnh giới hạn chế. Nghe đến lời này, Hồng Côi cùng Tử Thực không khỏi cùng kêu lên tiếng kinh hô, thượng cổ huyền nữ. Ta vẫn cho là thượng cổ huyền nữ vẹn vẹn chỉ là tồn tại ở truyền thuyết bên trong, nghĩ không đến, vậy mà thật có hậu nhân truyền hậu thế. Huyền Vũ Vô Song nói, thượng cổ huyền nữ huyết mạch mỏng manh, ít có người biết được cũng là bình thường. Mà lại huyền nữ huyết mạch đời đời chỉ truyền nữ bất truyền nam, cho nên truyền đến hôm nay, đã là càng ngày càng thưa thớt. Hồng Côi khó hiểu nói, trong truyền thuyết thượng cổ huyền nữ chính là thiên thần chi nữ, kế thừa huyết mạch hậu nhân thực lực đều phi thường cường đại, Ngọc Liên Hương như thế nào lại dễ dàng như vậy liền chết rồi? Chẳng lẽ nói, truyền thuyết là giả, cái này cái gọi là huyền nữ huyết mạch, cũng không có như vậy lợi hại. Huyền Vũ Vô Song lắc đầu nói, không phải, Ngọc Liên Hương mặc dù ít có ra đi lại, thế nhân đối nàng hiểu do không sâu. Nhưng mà theo ta được biết, thực lực của nàng kỳ thật còn tại Lạc Chính Dương phía trên. Năm đó sự kiện kia, ta đi qua nhiều mặt tin tức nghiệm chứng cùng so với, ta cảm thấy khả năng duy nhất, liền là Ngọc Liên Hương đương thời có thai. Căn cứ rất nhiều thượng cổ tin đồn cùng bí mật khảo chứng, thai nghén tân huyết mạch trong lúc đó, huyền nữ nhất mạch bản nhân tu vi hội trên phạm vi lớn hạ xuống. Nói tới cao nhất có thể xuống đến bản nhân tu vi 1/10. Ta suy đoán người hạ thủ, hẳn là cũng hiểu do đến tình huống này, cho nên mới sẽ lựa chọn tại cái kia đoạn thời gian hạ thủ. Mạc Trần cũng không nhịn được vì đó động dung. Nghĩ không đến Lạc Kỳ Nhi nương vậy mà là như vậy chết. Một thi hai mệnh. Khó trách Lạc Kỳ Nhi cái này rất nhiều năm đều không thể tiêu tan. Nàng từng nói với Lạc Phong, mãi mãi cũng không thể quên được nương thời điểm chết, cả người là huyết dáng vẻ. Có thể thấy được nàng năm đó là tận mắt nhìn thấy mẫu thân của nàng chết thảm hiện trường. Đây đối với đương thời mới 10 tuổi tiểu nữ hài đến nói, không thể nghi ngờ là một chủng thương tổn cực lớn. Lạc Kỳ Nhi choáng huyết chi chứng, làm không tốt cũng là từ lúc này bắt đầu. Bệnh say máu tuyệt đại đa số thời điểm, kỳ thật đều thuộc về là một loại tâm lý tật bệnh. Đối niên kỳ ấu tiểu Lạc Kỳ Nhi đến nói, cái này là nàng bản thân phòng ngự cùng bản thân trốn tránh một loại phương thức. Nàng không có biện pháp đi đối mặt một khắc này tiên huyết. Không có biện pháp đi đối mặt một khắc này sinh tử. Tử Thược đối Huyền Vũ Vô Song nói, công tử chuyến này đi Thường Dương quận, có thể là dự định muốn giúp Lạc gia. Hồng Côi ăn một chút nở nụ cười, nói, công tử chỉ sợ không phải đối giúp Lạc gia cảm thấy hứng thú, hắn hẳn là đối Lạc Kỳ Nhi cái này huyền nữ nhất mạch hậu nhân càng cảm thấy hứng thú. Huyền Vũ Vô Song cũng không che giấu chút nào cười nói, huyền nữ hậu nhân chính là nhân gian tuyệt phẩm, dạng này bộ dáng, thế gian trừ ta, còn có người nào xứng đáng nắm giữ. Hồng Côi cùng Tử Thược một mặt vui lòng phục tùng. Chỉ có Thiên Hạ Vô Song công tử mới xứng nắm giữ thượng cổ huyền nữ nhất mạch. Đến mức Lạc gia, ta ngược lại cũng không thế nào để ý. Huyền Vũ Vô Song nói tiếp, những này thế gia lên lên lạc lạc, cuối cùng bất quá là xem bọn hắn lựa chọn loại nào phương hướng mà thôi. Hồng Côi nói, ngũ hoàng tử hạ thủ giết chết Ngọc Liên Hương, công tử lại chuẩn bị thu Lạc Kỳ Nhi kia tiểu nha đầu, vậy cái này một gia hoàng quyền tranh đoạt vợ kịch, chẳng phải là thế cục đã trở nên rất rõ lắng rồi. Huyền Vũ Vô Song đối Lạc Kỳ Nhi cái này huyền nữ hậu nhân vô cùng có hứng thú, ngũ hoàng tử lại là giết chết Ngọc Liên Hương phía sau màn hát thủ, kia từ nhìn, Lạc gia cùng Huyền Vũ Vô Song, cũng có thể thành vì tam thái tử người ủng hộ. Thật như vậy, cái này ra hoàng quyền tranh đoạt, sợ sẽ không có cái gì lo lắng. Huyền Vũ Vô Song một mặt lạnh nhạt, ta nói với các ngươi qua bao nhiêu lần, đừng đem nữ tử và thế cuộc nói nhập là một. Ta nguyện ý thương tiếc che chở khắp thiên hạ nữ tử. Lại không có nghĩa là ta đối với các nàng sau lưng người nhà cùng thế lực cầm đồng dạng thái độ. Các ngươi có thể phải nhớ kỹ. Nói đến về sau, Huyền Vũ Vô Song ngữ khí đã có một ít chuyển thành nghiêm khắc. Hồng Côi cùng Tử Thược biến sắc, túi đầu xưng là. Các nàng là ra mắt công tử tại diệt đi địch quân toàn bộ thế lực về sau, như thế nào hảo hảo thương tiếc đối phương những cô gái kia. Tựa như công tử nói đồng dạng, thương tiếc, cùng sát phạt, cũng không mâu thuẫn. Đương nhiên, công tử thương tiếc, cũng muốn chia rất nhiều chủng. Nhìn thấy hai nàng bộ dáng này, Huyền Vũ Vô Song hình như có không nhẫn, vươn tay, ôn nhu mơn trớn hai má của các nàng. Hồng Côi cùng Tử Thược nhẹ anh một tiếng, hai mắt nhắm lại, mặc hắn vô về chơi đùa. Hai tên thị nữ hô hấp dần dần trở nên có một ít lộn xộn, Huyền Vũ Vô Song hai mắt lại như cũ tỉnh táo, chậm rãi nói, kỳ thật, ta cũng rất muốn biết, đêm qua hiện đệ tam cái thế lực, đến tột cùng là người nào. Thanh phong từ Phật, cành lá nhẹ lay động. Một phen chém giết, hết thảy đều kết thúc. Huyền Vũ Vô Song cùng hai tên thị nữ cũng rốt cục rời đi. Mạc Trần cùng Mộ Dung Thanh Nguyệt dựng ở rậm rạp trên tán cây, nửa ngày không có tiếng động. Qua một trận, Mạc Trần mới hỏi, ngươi thế nào nhìn? Mộ Dung Thanh Nguyệt hồi đáp, Huyền Vũ Vô Song quá mạnh, ta hiện tại đánh không lại. Dương mắt nhìn về phía Mạc Trần, ngươi đây. Mạc Trần nở nụ cười, ngươi đều đánh không lại, ta cảnh giới so ngươi còn thấp, lại thế nào đánh thắng được? Mộ Dung Thanh Nguyệt lại nói, hiện tại ta mới nhìn minh bạch, Huyền Vũ Vô Song dạng này người đã không thể dùng cảnh giới để cân nhắc hắn. Hắn tu vi, siêu việt cảnh giới phạm chủ. Nói đến đây, Mộ Dung Thanh Nguyệt một đôi ánh mắt sáng ngời đột nhiên thẳng tắp nhìn xem Mạc Trần. Hai người lúc trước vì để tránh cho để người phát hiện, ẩn tại tán cây này bên trong, tận lực thu nhỏ thân thể diện tích, lẫn nhau ở giữa đã là dán được rất gần, Mạc Trần thậm chí có thể cảm giác đến có lồi có lõm chập trùng. Hiện tại Mộ Dung Thanh Nguyệt lại đột nhiên dùng loại ánh mắt này nhìn mình. Cái này khiến không có chút nào chuẩn bị Mạc Trần một cái trái tim nhỏ không khỏi thình thịch đập mạnh. Sư tỷ, cái này đại thụ sợ không có 10 trượng trở lại cao, cái này đêm tĩnh gió rét, chỗ cao, không thắng hẳn a. Mộ Dung Thanh Nguyệt rốt cục triển khai dung nhan, mở miệng nói, ta cảm thấy, ngươi cũng là một cái không bị cảnh giới hạn chế người. Mạc Trần thân thể lắc một cái, thoảng qua trầm tĩnh lại, cười hắc hắc nói, sư tỷ, quá khen. Mộ Dung Thanh Nguyệt tế ra thiên diễm phi vũ, ngồi lên, đi thôi. Mạc Trần suy nghĩ một chút, bỏ lên trên phi kiếm nói, sư tỷ, ngươi đem ta đưa đến vừa rồi bọn hắn địa phương chiến đấu đi, ta muốn thấy xem xét. Mộ Dung Thanh Nguyệt nói, ngươi không phải dùng hồn thức đã thấy phi thường tình tường sao? Còn cần đi xem cái gì? Tuy là nói như vậy, Mộ Dung Thanh Nguyệt còn là lái phi kiếm hướng dốc núi bên kia bay qua. Mạc Trần cười cười không nói gì. Đến chiến đấu hiện trường, Mạc Trần nhảy xuống phi kiếm, đem rôi tay ra, trường bên trong đột nhiên thêm ra một bộ kim quang bốn phía cổ phát sách lớn. Văn bản phong bì trên có ba cái đồng quyển, trong đó một cái đồng quyển bên trong, còn có một cái xanh thảm vòng xoáy tại xoay chậm chậm. Chúng thần chi thư. Từ khi tránh thoát tao lão đầu tử khống chế, Mạc Trần cùng chúng thần chi thư một lần nữa thành lập được tân kết nối. Bộ này sách hiện tại tựa như hắn thân thể một bộ phận. Nhưng lần này, vẫn là hắn lần thứ nhất đem cái này quyển sách từ linh đài bên trong lấy ra. Mộ Dung Thanh Nguyệt cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này vốn chúng thần chi thư, hơi lộ ra kinh ngạc nói, ngươi đổ chơi cũng là không ít. Mạc Trần cầm cổ phát sách lớn đối Mộ Dung Thanh Nguyệt lắc lắc, cười nói, ta đây là một bản thần thư, nếu như tên của ngươi xuất hiện tại cái này trên quyển sách, liền biểu thị, ngươi đã thành thần. Chương 158, bắt quái tâm. Mộ Dung Thanh Nguyệt xoẹt một lần bật cười, thành thần nếu là dễ dàng như vậy, ngươi thế nào không đem chính ngươi danh tự viết lên. Vậy chúng ta coi như đi theo gà chó lên trời. Mạc Trần cười ha hả, tên của ta viết lên cũng vô dụng, ta nhiều lắm là xem như một cái đồ sách nhân viên quản lý. Đột nhiên Tiếu Dung vừa thu lại, nhìn chằm chằm Mộ Dung Thanh Nguyệt nói trở lại, nếu như ta thật thành thần, ngươi vừa rồi nói gà chó lên trời. Vậy sư tỷ ngươi nghĩ được, ngươi hẳn là gà đâu, còn là chó đâu. Mộ Dung Thanh Nguyệt nghiêng đầu nghĩ một hồi, phát hiện chính mình thế nào tuyển đều không tốt, đành phải hừ một tiếng, nói, ta mới không cùng ngươi cùng một chỗ thăng thiên, ngươi mang Lạc Kỳ Nhi đi lên hảo. Mạc Trần cười ha ha, cầm cổ phát sách lớn, bắt đầu ở cái này một mảnh chiến trường bên trong. Bởi vì chỉ có thể dùng đồng khấu truyền tống hồn thức qua đi quan sát, Mạc Trần bản nhân cùng Huyền Vũ Vô Song thực tế khoảng cách, kỳ thật là rất xa. Chúng thần chi thư không cảm ứng được Huyền Vũ Vô Song khí tức, liền vô pháp giải đọc ra Huyền Vũ Vô Song chiêu số. Theo Mạc Trần, Huyền Vũ Vô Song quan tưởng ra Phượng Hoàng tương đương lợi hại, nếu có thể thông qua chúng thần chi thư giải đọc ra đến, kia có thể là tương đương ra sức. Bất quá tại cái này một mảnh dạo qua một vòng, Mạc Trần thất vọng. Huyền Vũ Vô Song uy thế mặc dù hết sức kinh người, nhưng mà tất cả mọi thứ kỳ thật đều tại hắn bên ngoài hồn linh thế giới bên trong, khí tức tiêu tán được cực ít. Mà tại chiến đấu về sau, hắn lại tại nơi này ngốc một quãng thời gian rất dài, chờ Mạc Trần khi đi tới, nơi này đã không có hồn lực khí tức. Không có thể được đến kết quả mong muốn, Mạc Trần không khỏi có một ít ấm ức, đem sách vừa thu lại, nói, chúng ta đi thôi. Thiên diễm phi vũ ở trong trời đêm vạch ra một tia sáng, phảng phất một đạo lưu tinh. Mộ Dung Thanh Nguyệt vận chuyển nguyên khí, khống chế phi kiếm, trong đầu lại vẫn ý như là không ngừng hồi tưởng đến lúc trước Huyền Vũ Vô Song cùng Phùng Nguyên cùng những hắc y nhân kia hình ảnh chiến đấu. Chọc lang thao thiên, dung hỏa tiết địa, mạn thiên biển lửa, dục hỏa phượng hoàng. Như thế đủ loại, hết thảy chi tiết dần dần đều trong lòng của nàng đều từng chút trở nên có thể thấy rõ ràng. Loại kia siêu việt cảnh giới phạm trù năng lực, mang cho nàng đả kích cường liệt lực. Rắc. Mộ Dung Thanh Nguyệt thân thể bên trong vang lên nhỏ không thể thấy tiếng vỡ vụn, khí tức cũng theo đó phát sinh cải biến. Ở sau lưng nàng Mạc Trần không khỏi nhúng tay sờ sờ cái cằm, âm thầm chật chật không thôi. Lại đột phá rồi. Mà lại lần này, thẳng phá nhị trọng, lên tới động sát bát trọng cảnh. Lần này quan sát chiến đấu, hiển nhiên mang cho Mộ Dung Thanh Nguyệt cực lớn cảm ngộ. Nói đến, nha đầu này, lại làm sao sẽ bị cảnh giới có hạn chế. Dù cho nàng chỉ là một phàm nhân, không có đại lão như thế siêu cường thần linh làm phần mềm hắc. Thế nhưng nàng kia cảm giác siêu cường năng lực, lại như thế nào không phải một chủng lịch thiên thiên phú. Liên tưởng đến chính mình, Mạc Trần thầm nghĩ, có thể giải đọc ra Huyền Vũ Vô Song kỹ năng cố nhiên đáng mừng, có thể là cho dù giải đọc không ra, ta cũng chưa chắc không thể thông qua những phương thức khác chiến thắng hắn. Hồn linh hoạch tâm của thế giới yếu nghĩa, là quan tưởng. Cái này cùng cái khác phương pháp tu hành kỹ năng khác nhau rất lớn. Dù cho Mạc Trần có thể giải đọc ra con kia Phượng Hoàng, cũng chưa chắc có thể có được so Huyền Vũ Vô Song càng thêm khắc sâu quan tưởng cảm ngộ. Huyền Vũ Vô Song nắm giữ thiên giới ân ký, quan tưởng những này thần thú là ưu thế của hắn. Ta đến từ một cái thế giới khác, nắm giữ hai thế ký ức, ta cũng có thể quan tưởng những cái kia thuộc về chính ta đồ vật. Hai người đuổi kịp Lạc Kỳ Nhi một nhóm lúc, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Hứa Chí Minh, Mẫn Thanh Hà cùng Lạc Kỳ Nhi chính thu dọn đồ đạc, chuẩn bị leo lên Phi Dực Thanh Thông điều khiển phi thiên xe ngựa. Nhìn thấy Mộ Dung Thanh Nguyệt một đêm chưa về, buổi sáng thế mà cùng Mạc Trần cùng nhau trở về, Mẫn Thanh Hà trong hai mắt lập tức sáng lên bát quái quan mang, ánh mắt không ngừng tại Mộ Dung Thanh Nguyệt cùng Mạc Trần thân quét tới quét lui. Lạc Kỳ Nhi nhìn thấy Mạc Trần trở về, lộ ra rất là cao hứng, cười nhẹ nhàng mà tiến lên đến, hỏi thăm Mạc Trần hai ngày này đều làm gì đi. Bận rộn hai cái ban đêm, thân thể phản ứng chưa đủ lớn, nhưng mà các loại tầng tầng lớp lớp sự kiện, tăng thêm hồn thức không ngừng sử dụng, để Mạc Trần vẫn cảm thấy tinh thần có một ít mệt. Sự tinh thật nhiều, ta xuống tới chậm rãi lại cùng ngươi nói a. Mạc Trần nhéo nhéo Lạc Kỳ Nhi thịt thịt gương mặt, lại bị Lạc Kỳ Nhi một trưởng vỗ mở, thân còn bên trong một cái vặn chui chống nạnh tay. Mắt thấy Lạc Kỳ Nhi còn muốn đuổi theo một cái phi cước, Mạc Trần chợt lách người tiến vào toa xe, tìm xó xỉnh trực tiếp đổ xuống liền ngủ. Mộ Dung Thanh Nguyệt đi vào trong xe, cũng ngồi ngay ngắn xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Nàng vừa mới liên tục đột phá, rất nhiều cảm ngộ cũng còn cần tiến một bước vững chắc. Mạc Trần không có ở đây thời điểm, Tiểu Thanh Long khổ bức gánh vác lái xe chức trách, cho nên Hứa Chí Minh, Mẫn Thanh Hà cùng Lạc Kỳ Nhi cũng đi theo ngồi vào tới. Mẫn Thanh Hà nhìn thấy Mạc Trần cùng Mộ Dung Thanh Nguyệt hai người tựa hồ cũng không có tinh thần gì, không khỏi lại là con mắt loạn chuyển. Đông nhiên ở giữa, nàng chú ý tới Mộ Dung Thanh Nguyệt ngón giữa tay trái bên trên, thêm ra một chiếc nhẫn. Lần này, Mẫn Thanh Hà viên kêu bắt quái chi tâm rốt cuộc che giấu không được. Mộ Dung sư tỷ trên tay, chưa từng có nhìn thấy qua, dạng này một chiếc nhẫn A. Không chỉ có lúc trước không có, liền là hôm qua rời đi thời điểm, trên tay nàng cũng không có. Cùng Mạc Trần đồng thời trở về, liền thêm ra một chiếc nhẫn rồi. Có phải không quá xảo hợp rồi? Sư tỷ, người cái này mai chiếc nhẫn, là tân chữ vật giới chỉ sao? Mẫn Thanh Hà rốt cục đè nén không được nghi vấn trong lòng, mở miệng hướng Mộ Dung Thanh Nguyệt hỏi. Mộ Dung Thanh Nguyệt mở mắt ra, hướng trên ngón tay liếc mắt nhìn, lúc này mới chú ý tới viên kia chiếc nhẫn còn bọc tại trên ngón tay. Vật này tối hôm qua nên trả lại Mạc Trần, nhưng bởi vì chính mình nhìn qua Huyền Vũ vô song sau khi chiến đấu, cảm nộ quá nhiều, trong lúc nhất thời quên đi việc này. Hiện tại nhìn Mạc Trần cũng ngủ đến hô hô đại tác. Chờ hắn tỉnh, lại đem chiếc nhẫn này trả lại hắn đi. Gặp Mẫn Thanh Hà hỏi thăm, Mộ Dung Thanh Nguyệt cũng thản nhiên nói, không phải. Cái này chiếc nhẫn không phải dùng đến chữ vật. Mẫn Thanh Hà nghe được nheo mắt. Không phải dùng đến chữ vật. Chẳng lẽ không phải một kiện linh khí? Kia mang theo trên tay, liền là có khác dụng ý rồi. Lạc Kỳ Nhi nghe được hai người nói chuyện, cũng quay đầu lại, dắt Mộ Dung Thanh Nguyệt tay tinh tế nhìn hai mắt. Cái này chiếc nhẫn cái gì hình dáng trang sức đều không có, làm công cũng quá đơn giản đi. Mộ Dung Thanh Nguyệt khẽ mỉm cười nói, cái này là Mạc Trần đưa cho ta. Mạc Trần. Lạc Kỳ Nhi hướng xó xỉnh bên trong ngủ đến cùng lợn chết đồng dạng ra hỏa nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng cau mày nói, cái này ra hỏa cho. Cái này ra hỏa có thể có vật gì tốt. Mộ Dung Thanh Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, cái này đồ vật, có thể cùng hắn hồn thức tương liên. Hứa Chí Minh ồ lên một tiếng, kinh ngạc nói, Mộ Dung sư muội vừa rồi nói là hồn thức. Mạc sư đệ không phải nguyên tu. Lúc nào tu luyện hồn quyết? Mộ Dung Thanh Nguyệt nói, cái này ta cũng không biết, bất quá hắn xác thực có thể dùng thông qua cái này chiếc nhẫn, đem hồn thức truyền tống cho ta. Lạc Kỳ Nhi lập tức kêu lên, tốt như vậy. Cái này ra hỏa thế nào không tặng ta một cái? Mẫn Thanh Hà nhìn xem Lạc Kỳ Nhi cùng Hứa Chí Minh đem nàng mang ra chủ đề đều cho nói lệnh, không khỏi âm thầm liên tục dậm chân. Mạc Trần tu không tu luyện hồn quyết, cái này là vấn đề trọng điểm sao? Vấn đề trọng điểm là Mạc Trần vì cái gì muốn đưa một chiếc nhẫn cho Mộ Dung Thanh Nguyệt tốt không tốt. Chương 159, hô hấp ở giữa. Bất đắc dĩ là, Hứa Chí Minh cùng Lạc Kỳ Nhi tựa hồ cũng không có suy nghĩ qua Mộ Dung Thanh Nguyệt cùng Mạc Trần ở giữa có cái gì đặc biệt quan hệ. Bọn hắn quan tâm điểm vẫn y như là Lạc Đề Mẫn Thanh Hà bắt quái vạn dặm xa. Lạc Kỳ Nhi một mực căm giận bất bình là Mạc Trần thế mà còn dám tàng tư, giống như vậy đồ tốt, thế mà cho tới bây giờ đều không có nói qua. Hứa Chí Minh thì đối Mạc Trần lại tu luyện hồn quyết cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Mạc sư đệ nguyên tu tiến độ đã thuộc về là người nổi bật, càng tu luyện có thối thể chi thuật, phong lôi đựa nở dê bên trong, liền minh ngộ tứ trọng cảnh võ tu cũng không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ lại tu luyện hồn quyết. Mạc sư đệ tiềm lực đến tột cùng lớn đến loại nào độ. Mà lúc này đây, Hứa Chí Minh lại chú ý tới, một mực ngủ ở xó xỉnh bên trong Mạc Trần, thân sáng lên nhất tầng hơi hào quang. Tầng này hào quang theo lấy Mạc Trần đều hô hấp, một chương một lúc, tựa như cùng bản thân hắn là cộng sinh nhất thể. Cái này, chẳng lẽ nói, Mạc sư đệ hồn quyết, trong giấc ngộng, cũng có thể tu luyện. Mộ Dung Thanh Nguyệt cùng Lạc Kỳ Nhi cũng đồng thời nhìn về phía Mạc Trần. Bất quá hai người bọn họ đối Mạc Trần thân chỗ khác biệt tựa hồ cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Mộ Dung Thanh Nguyệt vẹn vẹn chỉ là hiểu ý cười một tiếng, liền lại bắt đầu nhập định điều tức. Mà Lạc Kỳ Nhi lại là hung hăng đạp Mạc Trần một cước, tinh xảo gương mặt chất đầy mây đen. Cái này chết ra hỏa, uổng công ta đối hắn tốt như vậy, lương tâm đều bị chó cho ăn. Trên đường dừng lại nghỉ trọ thời điểm, Mạc Trần vẫn không có tỉnh. Tất cả mọi người nhìn ra hắn mặc dù nhìn như đang ngủ, nhưng mà nhất định cùng tu luyện có lấy chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, cho nên tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau không có để cho hắn. Mẫn Thanh Hà nhìn xem Lạc Kỳ Nhi vẫn y như là cười cười nói nói, không có chút nào một điểm bình thường giác ngộ, cảm thấy làm nhiều năm hảo tỉ muội, cần thiết hướng nha đầu này chỉ ra tình trạng. Tìm một cái không có những người khác thời cơ, Mẫn Thanh Hà lặng lẽ đối Lạc Kỳ Nhi nói, Lạc Kỳ Nhi, Mạc Trần cùng Mộ Dung sư tỷ đi được như vậy gần, ngươi có hay không cảm thấy, hai người bọn họ có vấn đề gì hay không có? Lạc Kỳ Nhi có chút kỳ quái nói, hai người bọn họ, có vấn đề gì? Mẫn Thanh Hà gặp Lạc Kỳ Nhi quả nhiên một điểm không khai khiếu, thật sự là hưởng công những năm này bắt quái dạy bảo. Người nha đầu này, thế nào một điểm mẫn cảm tính đều không có. Đệ nhất thiên trong khách sạn, Mộ Dung rõ ràng sư tỷ rõ ràng cảm thấy nguy hiểm, thế nhưng ta tận mắt thấy, nàng cái thứ nhất đi tìm, liền là Mạc Trần. Cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Theo đạo lý nói, nàng không phải hẳn là đi tìm tu vi cao hơn Hứa sư huynh mới đúng không? Ồ, ngươi nói cái này nha, Lạc Kỳ Nhi một mặt giật mình nói, không kỳ quái nha, bởi vì Mộ Dung sư tỷ đối Mạc Trần quen thuộc hơn một ít đi. Mẫn Thanh Hà bất mãn nói, ngươi cũng biết Mộ Dung sư tỷ cảm giác có nhiều chuẩn, đúng hay không? Nàng khẳng định so với chúng ta rõ ràng hơn nguy hiểm, cái này lại không phải dạo chơi ngoại thành, chẳng lẽ không nên tìm tu vi cao hơn một chút Hứa sư huynh thương lượng sao? Ta minh bạch ngươi ý tứ, Lạc Kỳ Nhi nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, bất quá, thật so với tu vi, Hứa sư huynh, chỉ sợ cũng chưa hẳn đánh thắng được Mạc Trần đâu. Mẫn Thanh Hà mở to hai mắt, phát ra một tiếng cười quái dị, ngươi cái này là chưa tỉnh ngủ đâu. Ta thừa nhận, hiện tại Mạc Trần có thể đột phá đến minh ngộ nhị trọng cảnh, xác thực rất lợi hại. Cho tới bây giờ, trừ Lâm Tấn tên kia, ta còn giống như không nhìn thấy có thể giống như hắn. Thế nhưng, Hứa sư huynh tư chất lại phổ thông, kia nhưng cũng là đến động sát cảnh ai. Vô luận như thế nào, động sát cảnh cũng sẽ không đánh không lại minh ngộ cảnh A. Lạc Kỳ Nhi cách nở nụ cười, lời nói là như thế này không có sai, có thể là, Mạc Trần cái này chết ra hỏa, cũng không thể theo bình thường lý số mà tính. Mẫn Thanh Hà ngẩn ngơ, đột nhiên nghĩ đến lần trước tại phong lôi đựa nở dê bên trong, Mạc Trần dùng dẫn khí cửu trọng cảnh, để minh ngộ tứ trọng cảnh võ tu đều cúi đầu nhận thua. Hiện tại Mạc Trần minh ngộ nhị trọng cảnh, chẳng lẽ, liền động sát cảnh Hứa sư huynh, cũng bị siêu việt rồi. Khó trách, Mộ Dung sư tỷ cũng là mạnh đến quái dị, không thể lẽ thường độ chi. Cái gì bằng vào cảm giác, liền phá quan thăng cảnh loại chuyện này, quả thực làm cho không người nào có thể lý giải. Vậy đơn giản không gọi quái dị, đã gọi biến thái. Nói như vậy lên đến, nàng cùng Mạc Trần, nếu là luận tu hành quái dị biến thái chỗ, ngược lại là xứng cực kỳ. Nghĩ như vậy, tựa hồ hết thể giải thích lại trở nên hợp lý. Hiện tại ngược lại là nhìn qua hết thể bình thường Lạc Kỳ Nhi, đột nhiên ở trong mắt Mẫn Thanh Hà, tràn ngập yêu thương hại cái bóng. Ai? Vẹn vẹn bởi vì ngươi không đủ biến thái, cho nên, mới không có biện pháp cùng hắn đi được gần như vậy. Thật đáng thương. Tiểu nha đầu. Lại xem xét bên kia càng thêm phổ thông Hứa Chí Minh, Mẫn Thanh Hà trong mắt thương hại chi sắc càng trọng. Hứa sư huynh chớ đừng nói chi là, đừng nói quái dị biến thái, quả thực là phổ thông đến có một ít ngu dốt, cứ như vậy còn đối Mộ Dung sư tỷ nóng ruột nóng gan. Ai, sợ là liền Mộ Dung sư tỷ tóc kia mà đều không đụng tới. Nguyên lai vật họp theo loài, người chia theo nhóm, chung quy là có đạo lý. Suy nghĩ lại một chút chính mình, Mẫn Thanh Hà đột nhiên cảm giác được đột nhiên liền rộng mở trong sáng. Ta còn suốt ngày suy nghĩ cái gì vô song công tử, người như vậy, cũng là ta có thể xứng với sao. Giống ta dạng này nữ nhân bình thường, cũng liền tìm một cái giống Hứa sư huynh dạng này bình thường nam tử, vượt qua bình bình đạm đạm một đời, đã là kết cục tốt nhất. Mạc Trần không biết mình ngủ một giấc thời gian, bắt quái nữ vương Mẫn Thanh Hà đã nghi do rằng trong đời của nàng một vấn đề quan trọng nhất. Mạc Trần vừa tiến vào mộng cảnh, liền phát hiện chính mình đến kia một mảnh rộng lớn được không có giới hạn không gian bên trong, cái này cực lớn chùm sáng liền ở trước mặt của hắn, theo lấy hô hấp nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống. Hai lần trước lại tới đây, đều dường như vội vàng. Lần đầu tiên là đánh vỡ phán đoán ra huyễn cảnh lúc, vội vàng từ nơi này đi ngang qua. Lần thứ hai là vừa vận học được hồn quyết, xuyên qua hồn linh cửa vào lại tới đây. Đương thời vì mau chóng nắm giữ hồn lực, cũng không có đối với nơi này có càng sâu nhập dò xét. Mà lần này, hắn là dùng một chủng hoàn toàn buông lỏng trạng thái tiến đến, hắn có lấy hoàn toàn đầy đủ thời gian đến tìm kiếm nơi này hết thảy. Trước mắt cái này giống như là đang say giấc nồng cực lớn quan đoàn, lên phập phồng, giống như là đang ngủ say bên trong hô hấp. Mạc Trần rốt cục phát hiện, quang đoàn hô hấp tần suất, vậy mà cùng chính mình là đồng dạng. Kia một chương một lúc, một hít một thở, vậy mà liền cùng chính mình giống nhau như lúc. Mạc Trần buông ra chính mình hồn thức, bỏ mặc chính mình cùng kia quang đoàn đồng bộ hô hấp, đồng bộ vận chuyển. Chậm rãi, hắn phát hiện, chính mình hồn thức chậm rãi dò xét ra ngoài, mà cái quang đoàn kia cũng theo đó rôi ra một đầu tinh tế thật dài vầng sáng, cùng dò xét đi ra hồn thức từng chút cùng quang đoàn liên tiếp cùng một chỗ. Hô hấp cùng chập trùng vẫn y như là hoàn toàn đồng bộ, Mạc Trần hồn thức cùng quang đoàn, liền bị cái này đầu thật dài vầng sáng kết nối lên đến. Lúc này, quang đoàn bên trong cường đại tinh thuần hồn lực, theo lấy bo nở hà nở hô hấp, bắt đầu theo lấy cái này đầu vầng sáng, từng chút hướng Mạc Trần hồn thức bên trong dòng nước chạy tới. Tình cảnh trước mắt, tựa như chúng nó nguyên bản là nhất thể, bởi vì nguyên nhân nào đó bị sau khi tách ra, bây giờ lại lần nữa bắt đầu dung hợp. Chương 160, Mạc Trần thế giới. Cái này trùng hồn lực chạy vào, xa so với trước đó Mạc Trần đi hấp thu không gian bên trong tiêu tán ra những cái kia hồn lực, tới phải nhanh chóng được nhiều. Theo lấy hồn lực liên tục không ngừng chạy qua đến, tiền nhiệm tồn tại ở Mạc Trần trong trí nhớ rất nhiều đoạn ngắn, nguyên bản theo thời gian trôi qua, đã trở nên mơ hồ, hiện tại cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Kiếp trước kiếp này, như thế đủ loại, phảng phất đều rõ mồn một trước mắt. Hồn lực chạy đến Mạc Trần hồn thức, lại thông qua hồn thức từng chút bên ngoài. Kia phiến rộng lớn vô ngân không gian bên trong, chậm rãi dâng lên từng bước đảo nhỏ tự. Mỗi một cái đảo nhỏ, đều có không đồng dạng cảnh quan. Hòn đảo mở rộng ra một gốc lại một gốc cao thấp cây cối, rộng lớn bãi cỏ, liên miên chập trùng sơn mạch. Cái này đến cái khác trưởng phương phương khối lập phương tại hòn đảo dâng lên. Khối lập phương chậm rãi hiện ra lồi lõm cùng đường nét biến hóa, hiện ra hắn dáng vẻ vốn có. Đúng là từng tòa chiều cao không đồng nhất phòng ở. Nghỉ chân nghỉ ngơi hoàn tất, Mộ Dung Thanh Nguyệt, Lạc Kỳ Nhi, Hứa Chí Minh lại trở lại trong xe. Đạp mạnh tiến toa xe, bọn hắn lập tức bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Tứ phía phong bê toa xe không gặp. Bọn hắn nhìn thấy, là từng tòa sơn phong, xanh ngắt xâm lâm, cùng từng tòa phong ở. Từng tòa sơn phong lẫn nhau liên miên, nhìn tựa như là một tòa hoàn chỉnh sơn mạch. Cái này là Thanh Ly Tông sơn phong. Mộ Dung Thanh Nguyệt phản ứng đầu tiên. Cái này là Mạc Trần hồn linh thế giới. Lạc Kỳ Nhi cảm thấy ngạc nhiên, Mạc Trần hồn linh thế giới. Cái này là Mạc Trần hồn lực sáng tạo thế giới sao? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy. Hết thảy trước mắt, cùng Thanh Ly Tông 38 ngọn núi không hề khác gì nhau. Liên liên trên sườn núi phong ốc, cũng đều là đồng dạng. Mạc Trần hoàn toàn dựa theo trí nhớ của mình, một lần nữa phỏng chế ra một cái hoàn toàn tương tự Thanh Ly Tông. Mộ Dung rõ ràng bằng, Lạc Kỳ Nhi, Hứa Chí Minh cùng Mẫn Thanh Hà nhìn xem đây hết thảy, cảm thấy mình tựa hồ lại tại một cái chớp mắt ở giữa, trở lại Thanh Ly Tông trên đỉnh núi. Mộ Dung Thanh Nguyệt cái thứ nhất tỉnh táo lại, cái này là Mạc Trần tại tu luyện hồn quyết cần thiết quan tưởng, hắn dùng chính mình quen thuộc nhất tràng cảnh đến quan tưởng, cho nên mới sáng tạo ra dạng này một cái cùng Thanh Ly Tông quét ngang đồng dạng địa phương. Bởi vì hắn đối Thanh Ly Tông quen thuộc nhất. Nói chuyện ở giữa, cảnh tượng trước mắt đống nhiên lại bắt đầu biến hóa. Những cái kia gạch xanh ngói xanh phòng ốc dần dần bắt đầu biến mất, thay vào đó là từng tòa cao không biết mấy chục trên trăm trượng cực lớn lâu vũ từ mặt đất dâng lên. Rộng lớn con đường đi xuyên qua lâu vũ ở giữa, có một ít thậm chí là lăng không treo ở không trung. Từng chiếc bốn cái bánh xe kỳ quái cơ khí tại trên đường chạy, tốc độ vậy mà là cực nhanh. Những vật này là linh khí sao? Lạc Kỳ Nhi tò mò nhìn những này kỳ quái cơ khí, tại sao là trên mặt đất chạy? Rất nhanh, trong nước lại xuất hiện một chút rộng lớn vô cùng thuyền lớn, rộng không biết mấy trăm trượng, căn bản không giống như là bình thường thuyền, thân thuyền cũng giống là cương thiết đúc thành, nhìn qua kiên cố vô cùng. Bầu trời xuất hiện từng cái phi hành khí, thoạt nhìn như là từng cái đại điểu đồng dạng, chỉ là triển khai cánh không có bất kỳ cái gì vỗ, mà là thẳng tắp hướng hai bên mở rộng, giống như là một bộ không có sinh khí con rối. Có thể là những này phi hành khí tốc độ phi hành lại là càng nhanh hơn, thậm chí so rất nhiều tu hành người cưỡi linh khí đều muốn nhanh rất nhiều. Những vật này chạy thật là nhanh nha. Chúng ta vì cái gì cho tới bây giờ đều không có gặp qua. Hứa Chí Minh cũng phi thường kỳ quái. Nếu như cái này là Mạc sư đệ quan tưởng ra hồn linh thế giới, hắn sáng tạo hết thảy, chẳng lẽ không phải thông qua quan tưởng được đến cảm ngộ sao? Những vật này cổ quái như vậy, nếu như hắn chưa từng gặp qua, lại thế nào quan tưởng được đi ra? Những người khác nghe nói như thế, đều cảm thấy phi thường có đạo lý. Hồn tu bất luận sáng tạo loại nào thế giới, loại nào hồn linh, đều là căn cứ vào bản thân hắn quan tưởng mà đến. Tỷ như, cho dù hồn tu quan tưởng ra một đầu thế gian cho tới bây giờ đều chưa từng có qua mang canh cá. Hồn tu nếu sáng tạo ra dạng này một chủng hồn linh, nhất định là từ quan tưởng cá, cùng quan tưởng có cánh linh thú bắt đầu. Tại đem hai ca ý này quan tưởng được vô cùng rõ ràng về sau, mới có thể đủ thông qua hồn lực, đem cánh cùng con cá trong nước tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái chưa bao giờ thấy qua phi ngư ra. Cái này đầu phi ngư có lẽ cũng không thật sự tồn tại ở thế gian, nhưng bởi vì trên người hắn những này bộ phận, đều là trong hiện thực tồn tại, là thông qua hồn tu chính mình tổ hợp mà sinh ra. Cho nên cùng loại cái này chủng mọc ra cánh cá tại hồn tu hồn linh thế giới xuất hiện, kỳ thật đều có thể tìm tới chúng nó từng cái bộ phận xuất xứ. Bởi vì vì hồn tu sáng tạo hết thảy, kỳ thật đều có thể tại trong hiện thực tìm tới bóng dáng của nó. Cho dù là huyền vũ vô song quan tưởng gia dục hỏa phượng hoàng, trên thế gian trăm ngàn năm khó gặp, cũng không có nghĩa là hắn không tồn tại. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì quá mức chân quý, khó gặp mà thôi. Thế nhưng, hồn tu nếu như cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua thứ nào đó, là không thể nào trống rỗng sáng tạo ra một chủng hoàn toàn ở thế gian chưa bao giờ có sự vật. Tựa như bây giờ. Trước mắt những này có lấy 4 cái bánh xe trên đất bằng chạy thật nhanh cơ khí, còn có loại kia mọc ra 2 cái đúc bằng sắt cánh, lại có thể tại thiên không phi hành cơ khí, đều chưa từng xuất hiện tại thế gian này. Những vật này, đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào? Khó trách Mạc sư đệ tu vi cổ quái như vậy, liền là tận mắt thấy những vật này, ta cũng không thể lý giải, Mạc sư đệ trong đầu suy nghĩ cái gì? Hứa Chí Minh không ngừng lắc đầu, hoàn toàn không thể lý giải hết thảy trước mắt. Mộ Dung Thanh Nguyệt tự nhiên cũng chưa từng gặp qua những vật này. Thế nhưng cái nhìn của nàng lại là có đến bất đồng, những vật này, có lẽ, chúng nó đều là thật sự tồn tại. Mẫn Thanh Hà một mặt kinh ngạc nói, sư tỷ, ngươi nói những vật này là chân thực tồn tại. Thế nào khả năng? Những vật này căn bản không có một điểm sóng linh khí, làm sao có thể chạy nhanh như vậy, lại có thể bay cao như vậy? Mộ Dung Thanh Nguyệt nói, cái này thế gian rất nhiều chuyện, vốn cũng không phải là chúng ta có thể hoàn toàn lý giải. Nếu có một cái thế giới, chính là chúng ta nhìn thấy cái dạng này, cũng không phải là không thể được. Hứa Chí Minh nói, lời nói là như thế này không có sai, có thể là theo ta được biết, Mạc sư đệ từ khi ra đời đến nay, đều tại Thanh Ly Tông, chưa từng có đi qua địa phương khác, như thế nào lại biết dạng này một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Những này cơ khí, những này phong ốc, những này có thể dùng lăng không cao đỡ con đường, căn bản không nên xuất hiện tại bọn hắn dạng này một cái thế giới bên trong. Mộ Dung Thanh Nguyệt thần sắc lạnh nhạt nói, vạn nhất, những vật này, xuất hiện tại Mạc sư đệ xuất sinh trước kia đâu. Mẫn Thanh Hà giật mình kêu lên, thét to, Mộ Dung sư tỉ ý tứ, chẳng lẽ nói, những vật này đều là quỷ hồn thế giới. Cái này người xuất sinh trước kia, chẳng lẽ không phải đều tại âm phủ địa phủ sao? Cho nên nói, Mạc Trần quan tưởng ra cái này có lấy rất nhiều cổ quái cơ khí thế giới, lại chính là địa phủ sao? Cái này Mộ Dung Thanh Nguyệt cũng không có biện pháp trả lời. Dù sao nàng cũng không biết trong truyền thuyết âm phủ địa phủ, đến tột cùng là bộ dáng gì. Bất quá, nhắc tới loại địa phương là âm phủ địa phủ, nàng cũng cảm thấy không giống. Nơi này nhìn qua sinh cơ bừng bừng, không quá giống là trong truyền thuyết âm phủ địa phủ đâu. Chương 161, Hồn Linh Chiến Trường. Trước mắt đây hết thảy, đều vượt qua bọn hắn phạm vi hiểu biết. Không có bất kỳ cái gì linh khí đồ vật, không thuộc về bất luận cái gì linh khí, không có nguyên khí ba động, thậm chí liền một đạo phù văn đều không có, vẹn vẹn chỉ là một đống cương thiết bộ phận tổ hợp lại với nhau, vậy mà có thể dùng hành động được nhanh chóng như vậy, còn có thể so ngự kiếm bay cao hơn càng nhanh. Nếu như Mạc sư đệ thật đã từng thấy qua những vật này, đó chỉ có thể nói, cái này thế giới, xa so với chúng ta tưởng tượng, nếu càng thêm thần bí, phức tạp hơn. Hứa Chí Minh rốt cục thì thào nói, có thể dùng hồn lực đem những vật này tái tạo ra, chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Những vật này tiền nhiệm ở trong mắt Mạc Trần xuất hiện qua. Lúc này, bên cạnh bọn họ tràng cảnh lại bắt đầu phát sinh cải biến. Cao chọc trời cao ốc cùng cao con đường chậm rãi ẩn lui, bọn hắn vị trí biến thành một cái trong biển rộng đảo hoang. Bốn phía đều là mênh mông bát ngát thủy vực, một mắt thấy qua đi, căn bản không nhìn thấy đường chân trời. Trên đảo hoang, vẫn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái phòng ở, vụn vặt lẻ tẻ phân bố tại từng cái địa phương. Những phòng ốc này tạo hình cùng vừa rồi những cái kia cao lầu rất giống, chỉ là không có lúc trước như vậy cao, mà lại rất nhiều nơi đều rất tàn tạ. Một ít 4 vòng, 3 vòng, 2 vo nở dê cương thiết cơ khí tùy ý bày ra tại đất trống bên trên, chỉ là nhìn qua rách nát rất nhiều, có một ít còn được thật dày cho bụi. Không giống vừa rồi nhìn thấy những cái kia chạy thật nhanh những cái kia cơ khí như thế quang vinh sáng loáng. Đây cũng là cái gì đâu? Tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm. Nếu như là quan tưởng tái tạo thế giới, bọn hắn vừa rồi nhìn thấy thế giới kia xa so với hiện tại cái này nếu hùng vĩ kinh ngạc được nhiều. Đã có thể quan tưởng ra như thế khí thế rộng rãi một cái thế giới, vì cái gì lại muốn sáng tạo dạng này một cái nhìn qua rách nát không chịu nổi địa phương. Lúc này, Mạc Trần mang theo trêu chọc thanh âm bỗng nhiên ở trên không vang lên. hoan nghênh đến Mạc Trần hồn linh chiến trường. Tuyệt địa cầu sinh chi, hồn linh đại đảo vong. Hết thảy người không khỏi ngẩn ngơ. Cái gì? Chiến trường? Cầu sinh? Đại đảo vong? Lúc này chung quanh đảo thủy vực đống nhiên quay cuồng lên, hóa thành dung nham đỏ sậm. Không khí lập tức trở nên nóng bỏng lên. Sau một nén hương, dung nham hội phun lên hòn đảo, các ngươi việc cần phải làm, liền là tranh thủ thời gian hướng hòn đảo ở giữa đi tới. Nếu như không thể tại trong thời gian quy định chạy đến khu vực an toàn, các ngươi liền sẽ bị dung nham nuốt hết. Mộ Dung Thanh Nguyệt nhướng mày, khẽ quát nói, Mạc Trần, ngươi đây là tại làm cái gì? Mạc Trần thanh âm hì hì cười nói, đừng sợ, đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Các ngươi cũng không phải thông qua chân chính thân thể đi vào nơi này. Từ tiến nhập xe ngựa bắt đầu, các ngươi hồn thức liền đã bị ta dẫn vào ta hồn linh thế giới. Hiện tại tại nơi này, vẹn vẹn chỉ là các ngươi một luồng hồn thức mà thôi. Các ngươi chân chính thân thể, kỳ thật vẫn trong xe ngựa ngồi. Lúc này, hòn đảo chung quanh đỏ sẫm nóng bỏng dung nham bắt đầu lan lộn, vớt bờ vừa đáng ẩm, nhìn qua đã nếu dâng lên bờ. Mẫn Thanh Hà cao giọng thét to, cái này không công bằng, Mộ Dung sư tỷ cùng Hứa sư huynh đều có thể ngự kiếm, ta cùng Lạc Kỳ Nhi tu vi thấp thật nhiều, căn bản không thoát khỏi bọn hắn. Mạc Trần thản nhiên nói, các ngươi không cần lo lắng, tại nơi này, tất cả mọi người là đồng dạng. Không cần nói hắn tại trong hiện thực là loại nào thân phận, loại nào tu vi, tại nơi này, đều là giống nhau người bình thường. Tại nơi này, không thể ngự kiếm, không có nguyên khí, các ngươi chỉ có thể dùng các ngươi có thể tìm tới hết thể công cụ, trốn cách khu vực nguy hiểm. Mộ Dung Thanh Nguyệt trong lòng hơi động, lúc này mới phát hiện, trên người mình căn bản không có thiên diễm phi vũ. Mà lại chính mình thân thể rõ ràng trở nên phi thường trầm trọng, một cái tung nhảy, thế mà chỉ có thể nhảy ra 3-5 bước xa. Ừm. Tức đoạt hết thể tu vi sao? Lạc Kỳ Nhi phản ứng đầu tiên, dẫn đầu hướng cách hắn gần nhất một đài tứ luân cơ khí chạy tới. Ta nhớ được vật này chạy thật mau. Không có tu vi, thân thể rõ ràng so dĩ vãng trầm trọng được nhiều, rõ ràng lúc trước mấy cái nhảy vọt liền có thể đến địa phương, quả thực là chạy 1-2 chục bước. Thật vất vả chạy đến trước máy kia mặt, quả nhiên bên trong có 2 cái chỗ ngồi, Lạc Kỳ Nhi không nói hai lời, trực tiếp nhảy lên. Thế nhưng đài này cơ khí một chút phản ứng cũng không có, cũng không núp đích. Cái này đồ vật, muốn làm sao động? Nếu niệm pháp quyết gì sao? Vẫn là muốn kết ấn. Mạc Trần thanh âm nhàn nhạt lại phiêu đi qua, chúc mừng ngươi, tìm tới một cỗ xe dịp. Thế nhưng ngươi vị trí kia là tay lái phụ, nếu thúc đẩy đài này cơ khí, ngươi trước tiên cần phải ngồi vào bên cạnh vị trí lái. Thoại âm rơi xuống, Lạc Kỳ Nhi bên cạnh một cao y trông ngô y phát sáng lên. A. Lạc Kỳ Nhi mau từ trên chỗ ngồi lên đến, leo đến cái này tỏa sáng vị trí bên trên đi. Cái này chỗ ngồi trước mặt có một cái vừa lớn vừa tròn vòng sắt vòng. Một cái thật dài đáng tin từ chính giữa vòng sắt một mực liên tiếp đến phía dưới. Hiện tại thế nào? Đáng tin ở giữa có một cái lỗ nhỏ, phía trên đột nhiên bắn ra một cái khoanh tròn, phía trên còn hiện ra một hàng chữ tới. Mời tìm tới chìa khóa, đánh lửa. Lạc Kỳ Nhi cắn răng hướng về phía bầu trời hét lớn, chết ra hỏa, ngươi nơi nào đến cái này nhiều cổ cổ quái quái hoa văn. Ngươi kia trong đầu trang đều là những thứ gì? Mạc Trần cười đến rất âm hiểm, ngươi yên tâm, trò gian của ta mà nhất định sẽ thêm đến ngươi đếm không hết. Lúc này Mẫn Thanh Hà cũng bỏ lên trên Lạc Kỳ Nhi xe, không ngừng thúc giục nói, Lạc Kỳ Nhi, ngươi tại chờ cái gì? Tranh thủ thời gian thúc đẩy a. Lạc Kỳ Nhi nói, ta đây không phải đang suy nghĩ biện pháp sao? Ngươi cũng không ngồi không, tìm chìa khóa. Hứa Chí Minh hướng nơi xa nhìn thoáng qua, đối Mộ Dung Thanh Nguyệt nói, Mộ Dung sư muội, bên kia còn có một cô 4 cái bánh xe cơ khí. Nếu như có thể cùng Mộ Dung sư muội cùng cưới một chiếc xe, đó cũng là một kiện rất đẹp sự tình nha. Mộ Dung Thanh Nguyệt mím môi không nói gì. Tính tình của nàng một hướng thanh lãnh, trừ tu luyện, bình thường cơ bản đều không sẽ cùng người chơi đùa nói đùa. Lúc này bị Mạc Trần cứng rắn kéo vào cái này không hiểu thấu hồn linh chiến trường, nội tâm vẫn còn có chút mâu thuẫn. Thế nhưng không biết vì cái gì, cảnh tượng như thế này lại làm cho nàng có một chủng không hiểu cảm giác, phảng phất chuyện kế tiếp, sẽ trở nên rất thú dáng vẻ. Chính ngươi đi thôi, ta khác tìm những vật khác. Mộ Dung Thanh Nguyệt vứt xuống một câu, liền chính mình chạy đi. Hứa Chí Minh gặp Mộ Dung Thanh Nguyệt cự tuyệt hắn, không khỏi có một ít tấm ức. Trước đây Mộ Dung sư muội không phải một mực đối hắn đợi ưu ái có thừa sao? Thế nào lập tức lại trở nên lạnh nhạt như vậy rồi? Ai, lòng của nữ nhân, quả nhiên là giò kim đáy biển. Chính mình lĩnh hội cái này rất nhiều năm chuyện tình cảm, cuối cùng vẫn là đoán không ra nha. Bên kia Lạc Kỳ Nhi rốt cục tại cái kia gọi xe dịp cơ khí xó xỉnh bên trong tìm đến một cái chìa khóa, dự a theo Mạc Trần nhắc nhở đem chìa khóa cắm vào cái này lỗ nhỏ bên trong. Ngón tay dùng lực vặn một cái, chỉ nghe một trận đột 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 thanh âm, toàn bộ cơ khí liền lay động. Ha ha, xong nha. Lạc Kỳ Nhi hưng phấn lớn tiếng kêu lên. Mẫn Thanh Hà cũng ở một bên dùng sức vỗ phía trước xe tấm, hét lớn, xông lên A. Bất quá cơ khí vẫn là không có động. Mạc Trần Thanh âm ung dung vang lên. Mời giẫm chân ga. Chương 162, đêm nay ăn gà. Lạc Kỳ Nhi cảm thấy mình sắp thổ huyết bỏ mình. Chân ga. Cái gì là chân ga? Chân ga ở đâu? Chết ra hỏa, ngươi đây là muốn đùa chơi chết chúng ta a? Mạc Trần Thanh âm nói, vì để cho các ngươi có thể mau chóng vào tay, ta đã đơn giản hóa xe phối trí, liền ngăn vị đều bớt, ngươi liền giẫm một lần dưới chân cái này bàn đạp, cái xe này liền có thể đi. Lạc Kỳ Nhi hướng dưới chân xem xét, quả nhiên có hai cái kim loại dài nhỏ bàn đạp, bên trái một cái ngay tại tỏa sáng. Một bên mắng cái này không biết mùi vị chết ra hỏa, sáng tạo ra một cái này không hiểu thấu cổ quái thế giới, một bên dùng lực trọng trọng đạp xuống. Vâng! Xe dịp ống bô xe bước lên ra một cỗ nồng đậm khói đen, đông nhiên cuồng lao ra. Ha ha, thúc đẩy á! Mẫn Thanh Hà cũng ở bên cạnh cười như điên, xông lên A. Tiếng cười vừa vặn lên, đột nhiên hóa thành kinh dị tiếng thét chói tai. Hứa Sư Minh. Ẩm. Cùng sông xe dịp trực tiếp đụng vào một mặt kinh ngạc Hứa Chí Minh. Hứa Chí Minh thân thể cao cao bay lên, sau đó trọng trọng ném xuống đất. Người đâm chết Hứa Sư Minh. Mẫn Thanh Hà đã sợ đến hoa dung thất sắc, liền âm thanh đều trở nên khàn giọng. Lạc Kỳ Nhi cũng là đầu trống rỗng. Vừa rồi nhìn thấy nếu đụng vào thời điểm, nàng đã áp lệch thân hình, ý đồ thông qua thân hình biến hóa đến khống chế phương hướng. Trước kia nhìn các sư huynh sư tỷ điều khiển phi kiếm, không đều là làm như vậy sao? Thế nào một chút phản ứng cũng không có đâu. Trước mặt ngươi cái này vòng vòng, mới là khống chế phương hướng. Mạc Trần cười đến thở không ra hơi. Còn có, ngươi nếu là lại không đạp xuống phanh lại, liền muốn lao xuống vách núi. A, Lạc Kỳ Nhi không khỏi ngây người. Vâng. Cùng sông xe dịp từ trên vách đá bắn nhanh ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo thật dài đường vòng cung. Mà ở phía dưới, là lăn lộn dung nham nóng bỏng. A. Lạc Kỳ Nhi cùng Mẫn Thanh Hà đồng thời phát ra kinh khủng chi cực tiếng thét chói tai. Vành! Xe dịp không chút huyền niệm mà rơi vào dung nham bên trong. Lạc Kỳ Nhi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hết thảy tất cả biến mất không thấy gì nữa, nàng lại trở lại trong buồng xe. Ở trước mặt nàng, Hứa Chí Minh cùng Mẫn Thanh Hà cũng là một mặt lo sợ không yên, ngay tại hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Mộ Dung Thanh Nguyệt vẫn duy trì nhập định tư thái, còn không có từ Mạc Trần hồn linh thế giới ra. Sững sờ nửa ngày, Lạc Kỳ Nhi chợt cười to lên đến. Chơi thật vui mà. Chết ra hỏa, nhanh để chúng ta lại đi vào. Lại lần nữa tiến nhập hồn linh chiến trường, Lạc Kỳ Nhi lúc này xe nhẹ đường quen tìm tới một chiếc xe, rất nhanh liền thúc đẩy. Hoa ha ha, cái này kỳ thật cũng rất đơn giản mà. Lúc này bên cạnh rừng cây bên trong đột nhiên xông ra một đám mắt xanh xám lưng sói tới, thử lấy sắc nhọn răng, hướng về bọn nàng hung tợn xông lại. A, chuyện này là sao nữa? Mạc Trần hát hát nói. Hiện tại các ngươi là quen thuộc giai đoạn, còn chưa mở đối chiến hình thức, cho nên, ta thả một chút nở tờ cờ quái vật đến hoạt động một lần bầu không khí. Mắt thấy đàn sói càng ngày càng gần, Mẫn Thanh Hà phát hiện chính mình trừ móng tay dài một chút, trong tay cái gì cũng không có, gọi to, chúng ta tay không tấc sát, muốn làm sao đối phó cái này nhiều lang. Cho nên, các ngươi còn là tìm vũ khí nha. Mạc Trần không tim không phổi cười ha hả. Ngao 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 ngao. Đàn sói nhào tới ô tô. Không có chút nào thương tiếc đem hai vị phương hoa mỹ thiếu nữ cho cắn chết. Ô ô ô, lại đến. Hứa Chí Minh cũng bỏ lên trên một chiếc xe, nhìn thấy trên chỗ ngồi thả một cái rất kỳ quái đồ vật. Có thật dài ống sắt, có phương phương kim loại hộp, còn có một chút nói không nên lời cơ quan nhỏ. Cái này là cái gì? Chúc mừng ngươi, ngươi tìm đến một cây súng lục. Hứa Chí Minh tò mò nhặt lên, cái này đồ vật làm sao dùng? Cái này là một thanh vũ khí, chán. Cùng cung tiễn không kém bao nhiêu đâu. Có thể dùng xa công kích. Vũ khí. Hứa Chí Minh ánh mắt một lần sáng. Súng ngắn trên có một cái cò súng, có thể dùng phát xạ. Hứa Chí Minh tìm một lần, quả nhiên tìm tới một cái có thể dùng bóp địa phương. Ẩm. Hứa Chí Minh trên đầu bước lên ra một cái lô máu, huyết động bên trong còn có một cỗ khói nhẹ chậm rãi dâng lên. Chúc mừng ngươi, ngươi thành công giết chết chính ngươi. Lần sau nhớ kỹ đem miệng súng đối bên ngoài. Tại trải qua vô số lần xung đột nhau. Ngã chết cùng các loại kỳ hoa tự sát sự kiện về sau, bọn hắn rốt cục dần dần thăm dò cái này hồn linh chiến trường trò chơi phương thức. Lạc Kỳ Nhi lái một chiếc xe Việt dã trên đồng cỏ phi nước đại, đằng sau một đám hôi lang chính từng bước tiếp cận, Mẫn Thanh Hà tay cầm một thanh mở cờ, họng súng phun ra mãnh liệt ngọn lửa, khuynh tiết đạn đem những cái kia sói xám từng cái đánh ngã. Hoa ha ha ha! Chúng ta quá lợi hại! Hứa Chí Minh cũng làm một cỗ bãi cắt xe, nắm lấy một thanh sọt gùn, đi theo Lạc Kỳ Nhi tả hữu. Đột 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 đột. Một trận mồ tở tiếng vang, một cỗ màu đen mồ tở từ đằng xa chạy nhanh đến. Mộ Dung Thanh Nguyệt người đeo một thanh đại khảm đao cưỡi tại trên xe gắn máy, nhìn qua cực kỳ tư thế hiên ngang. Hoa, Mộ Dung sư tỷ nhìn qua thật xuất khí. Bốn cái người lại lần nữa tập kết. Nhưng mà Mạc Trần Hoa Văn mà hiển nhiên còn không có xong. Phía dưới là đối chiến hình thức. Các ngươi trong mọi người, chỉ có thể có một người có thể sống đến cuối cùng. Nếu như muốn thu hoạch được trò chơi thắng lợi, liền. Mạc Trần cố ý kéo dài âm điệu. Giết chết các ngươi bên người mỗi người. Bốn cái người đồng thời sững sờ, ngược lại nhìn mình tả hữu. Đi qua phía trước tìm tòi, bọn hắn hiện tại đã phi thường tin tưởng, tại cái này hồn linh thế giới bên trong, chết đi cũng không phải thật chết mất, mà chỉ là trở lại thế giới hiện thực mà thôi. Cho nên, Mẫn Thanh Hà dẫn đầu làm khó dễ, họng súng trực tiếp đối hướng Hứa Chí Minh. Hứa Chí Minh trong tay sọt gùn cũng đồng thời nhắm ngay Lạc Kỳ Nhi. Lạc Kỳ Nhi bỗng nhiên giẫm mạnh chân ga, xe Việt dã bỗng nhiên hướng phía trước vọt tới, hất ra Hứa Chí Minh khóa chặt. Mộ Dung Thanh Nguyệt rút ra đại khảm đao, một cái nhảy vọt lên xe đầu, rộng rãi thân đao chiếu ra tùn hàn quang. Lạc Kỳ Nhi tội nghiệp nói, sư tỷ. Mộ Dung Thanh Nguyệt một trận do dự, cộc 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 một trận tiếng súng vang lên, Mộ Dung Thanh Nguyệt thân bước lên ra một chuôi huyết động ngã xuống. Mẫn Thanh Hà bừng còn tại bước khói mở cờ, cách cách cười nói, sư tỷ, chớ có trách ta a. Muốn trách, liền trách Mạc Trần tên kia hoa văn mà nhiều lắm. Vâng. Mẫn Thanh Hà thân cũng tuôn ra một đoàn huyết vụ. Lại là Hứa Chí Minh sọt gùn nổ súng. Mắt thấy Hứa Chí Minh họng súng lại đối chính xác chính mình, Lạc Kỳ Nhi nhúng tay đem ngăn cán treo đến đổ ngăn, lập tức đem chân ga dẫm lên ngọn nguồn. Vành. Hứa Chí Minh bãi cắt xe lập tức bị va nát đỡ. Hứa Chí Minh lăn khỏi chỗ, vung sọt gùn liền muốn phát xạ. Bên kia Lạc Kỳ Nhi đã từ trên xe cút xuống dưới, thuận tay nhặt lên Mẫn Thanh Hà mở cờ. Đát 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 đát. Hứa Chí Minh kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống. Tất cả mọi người trở lại lập tức xe toa. Liếc mắt nhìn nhau, đều cười lên ha hả. Mạc Trần cũng từ xó xỉnh bên trong xoay người ngồi dậy, trên mặt vẻ đắc ý mỉm cười nói. Đại cắt đại lợi, đêm nay ăn gà. Chương 163, Mạc Trần tư tưởng. Vào lúc ban đêm ăn bữa tối thời điểm, Lạc Kỳ Nhi trước mặt bày một cái vàng óng gà nướng, cái này là Mạc Trần cho nàng chiến thắng ban thưởng. Ăn gà đi. Lạc Kỳ Nhi kéo xuống một cái đùi gà, bon ở dê mơ gặm phải một miệng lớn. Mấy người tựa hồ đối với trận này trò chơi còn chưa đã ngứa. Một bên dùng cơm, còn vừa mặt mày hớn hở thảo luận lấy đủ loại chi tiết. Mạc Trần lặng lặng ngồi ở một bên, nghe bọn hắn líu díu nói không ngừng. Chậm rãi đem đồ ăn từng khối đưa vào miệng bên trong, trong ý nghĩ không ngừng lóe lên, là từng đoạn hồn thức càng ngộ. Hồn quyết tu luyện, cơ sở yếu lĩnh đều là không sai biệt lắm. Trọng yếu nhất để thăng phương thức, chính là thông qua quan tưởng, đem hồn lực không ngừng cụ hóa tạo thành các loại bất đồng hồn linh. Bất đồng phẩm giai hồn quyết ở giữa lớn nhất khác biệt. Kỳ thật là quyết định ở hồn quyết bên trong dung hợp quan tưởng ấn ký bất đồng. Cao giai hồn quyết bên trong dung hợp quan tưởng ấn ký liền phi thường cường đại, dùng hồn tu có thể quan tưởng đến nắm giữ cường đại lực phá hoại thiên địa chi lực, hoặc là cường đại linh thú. Mạc Trần từ Thu Vũ nơi đó lấy được thông thần quyết thì tương đối bình thường. Tựa như Thu Vũ bản nhân nói như vậy, bộ này hồn quyết vẹn vẹn chỉ là danh tự nghe lên đến dường như lưu khí hứng hống, kỳ thật có thể quan tưởng ấn ký cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Thu Vũ hồn linh thế giới bên trong đại thụ người, tinh thạch cự nhân, hồn linh hổ, đều là bà tờ ngộ nở tư đối thông thần quyết bên trong quan tưởng ấn ký quan tưởng cảm ngộ. Kỳ thật vẹn vẹn tu luyện một bộ thông thần quyết, có thể đem hồn linh tạo nên đến Thu Vũ loại kia độ, đã coi như là thượng đẳng chi tư. Bất quá, Mạc Trần căn bản cũng không có đi quan tưởng thông thần quyết bên trong những cái kia quan tưởng ấn ký. Những vật kia, không cần nói quan tưởng được thế nào xâm nhập, cũng không thể siêu việt Huyền Vũ Vô Song. Tại nhìn qua Huyền Vũ Vô Song dục hỏa phượng hoàng về sau, Mạc Trần càng thêm khắc sâu cảm nhận được, hồn tu quan tưởng ra hồn linh, có thể chân thực đến đáng sợ cỡ nào, có thể cường đại đến cỡ nào khủng bố. Mà Huyền Vũ Vô Song làm một đại lão, có được đông đảo thần thú ấn ký, cái này là hắn đặc lưu ưu thế. Nếu như muốn chiến thắng Huyền Vũ Vô Song, hắn cần dùng cái khác phương thức đến để thăng chính mình. Hồn linh thế giới bên trong cái này cực lớn chùm sáng bên trong ẩn chứa cực kỳ to lớn hồn lực, mà bây giờ, quang đoàn ngay tại từng chút cùng Mạc Trần hồn thức dung hợp. Cái này vì Mạc Trần hồn lực dự trữ cung cấp cường đại bảo hộ. Hiện tại, hắn muốn làm, liền là đem những này hồn lực, chuyển đổi thành có thể chiến đấu lực lượng. Mạc Trần đầu tiên đem hết thể tinh lực đều đặt ở hồn quyết cơ sở tu luyện bên trên, để cho mình mau chóng quen thuộc hồn lực cơ bản điều khiển. Từ sau lúc đó, hắn liền muốn suy nghĩ như thế nào dùng tốc độ nhanh nhất, để cho mình điều khiển trở nên càng thêm tỉ mỉ, càng thêm tinh thủ. Hắn lựa chọn một cái đối trước mắt hắn năng lực đến nói, phi thường có khó khăn, có khiêu chiến phương thức. Sáng tạo một cái trò chơi thế giới. Trò chơi là một chủng tính tổng hợp cực mạnh thế giới tạo dựng. không chỉ có là thế giới bản thân cơ cấu, còn muốn dính đến game khác nhau bên trong nhiều loại thế giới thiết lập. Đây đối với sơ tu hồn quyết Mạc Trần đến nói, là một cái lớn vô cùng khảo nghiệm. Cũng may ngay từ đầu, hắn không cần nếu sáng tạo như là hồn thú thế giới dạng này một cái thiết lập đa nguyên, quy mô hùng vĩ thế giới. Một tòa tiểu tiểu hòn đảo, mấy người trò chơi thiết lập, hắn cũng miễn cưỡng có thể ứng phó. Lạc Kỳ Nhi bọn hắn chơi đến rất vui vẻ, nói rõ hắn bước đầu tiên thí nghiệm là cơ bản thành công. Kỳ thật trong này còn có rất nhiều vấn đề, chỉ là làm người tham dự, Lạc Kỳ Nhi bọn hắn cũng không có phát hiện. Thế nhưng chính Mạc Trần làm cái này thế giới người sáng tạo, hắn là phi thường rõ ràng. Tỷ như những cái kia làm thế giới quái vật xuất hiện sói xám, kỳ thật tại chi tiết còn có rất nhiều tỉ vết. Toàn bộ thế giới trang cảnh, cũng không phải kia hoàn mỹ. Đặc biệt là những cái kia cùng lập tức thế giới hoàn toàn không hợp nhau vũ khí hiện đại, cùng Lạc Kỳ Nhi bọn hắn đặt chung một chỗ, hình ảnh có rất lớn xé rách cảm giác. Nhưng mà cái này là một cái phi thường có ý nghĩa nếm thử. Mạc Trần đem chính mình kia một điểm vừa mới lĩnh ngộ được hồn lực điều khiển dùng đến cực hạn, một vòng này trò chơi xuống tới, Lạc Kỳ Nhi mấy người cố nhiên là vui vẻ không thôi, Mạc Trần hồn lực điều khiển trình độ cũng đề thăng rất lớn một đoạn. Cái này nói rõ Mạc Trần mạch suy nghĩ là hữu hiệu. Hiện tại hắn trong đầu, liên quan tới kiếp trước hết thể ký ức đều trở nên vô cùng rõ ràng. Đủ loại trò chơi càng là muôn màu muôn vẻ, mỗi một trò chơi đều có một cái hoàn toàn khác biệt thế giới cơ cấu. Cho nên, hắn có thể dùng nếm thử đồ vật còn có rất nhiều. Cái này là cái này thế giới bất kỳ một cái nào hồn tu đều không cụ bị đồ vật. Cho tới nay, Mạc Trần đều không có cảm thấy mình trí nhớ của kiếp trước có chỗ lợi gì. Tại cái này dùng thực lực vi tôn tu hành thế giới, chế tạo pha lê bóng đèn cái gì, tựa hồ không có cái gì giá trị thực dụng. Huống chi hắn còn sẽ không. Bất quá bây giờ, hắn rốt cuộc tìm được một chủng có thể đem trí nhớ kiếp trước phát huy ra giá trị lớn nhất đường tắt. Chơi đùa. Mà lại, tiến nhập ta hồn linh thế giới trò chơi người, đều là thông qua hồn thức tiến nhập, nói cách khác, ta còn có hậu trường thao tác khả năng. Nhân sinh mà có hồn, mỗi người đều có hồn thức. Chỉ là chưa người tu luyện, vô pháp giống hồn tu như thế tự do điều khiển chính mình hồn thức, cũng không có cường đại hồn lực. Nhưng mà đi qua tu luyện hồn tu, là có thể dùng bắt lấy, truy tung cùng tìm kiếm người khác hồn thức. Nếu như những người khác thông qua hồn thức tiến nhập Mạc Trần hồn linh thế giới cho chơi, Mạc Trần cũng có thể thông qua hồn thức tiến hành đảo ngược truy tung, tìm kiếm những người này hồn thức ký ức. Những này chơi đùa người, hội tại trong lúc bất chi bất giác, đem trong trí nhớ mình tin tức, toàn bộ hiện ra cho hắn. Nếu như hắn hồn lực điều khiển có thể trèo chống càng lớn hồn linh thế giới, để càng nhiều người tới chơi hồn linh trò chơi, liền tương đương với tại trong vô hình, nắm giữ vô số đáng tin tin tức nguồn gốc. Mạc Trần là đến từ một thế giới khác người. Hắn phi thường khắc sâu biết, tại bất luận cái gì thời đại, tin tức đều là trọng yếu nhất tài nguyên một trong. Tứ công chúa sáng tạo tiểu lâu, trừ bồi dưỡng mình thế lực, cũng là vì thu hoạch càng nhiều tình báo tin tức, vì chính mình quyết sách bố trí cung cấp căn cứ. Mà Mạc Trần nếu như có thể thực hiện chính mình tư tưởng, thư của hắn hơi thở con đường sẽ xa xa lớn hơn cái này thế giới bất kỳ một cái nào tổ chức tình báo. Đương nhiên, thực hiện cái này một mục tiêu độ khó cũng vô cùng đại. Bất luận là khổng lồ thế giới tạo dựng, còn là phức tạp thế giới thiết lập, hoặc là nhiều người đỉnh cấp chi tiết xử lý, đều cần cường đại hồn lực, cùng vô cùng tinh tế, vô cùng bí ẩn điều khiển. Cũng may như Thu Vũ lời nói, hồn linh một ngày sáng tạo ra đến, cũng giao phó người sáng tạo hồn thức ấn ký, liền có thể nắm giữ bản thân phán đoán năng lực, có thể độc lập hành động. Nói cách khác, chỉ cần thiết lập hảo, chúng nó đều là nắm giữ nhất định trí năng. Tựa như vừa rồi Mạc Trần sáng tạo ra đến sói xám đồng dạng. Hắn cũng không cần đi điều khiển mỗi một con sói đi chạy hoặc là công kích, chỉ cần tại hồn thức ấn ký bên trong lưu lại tương ứng thiết lập, sói xám nhìn thấy có người, liền sẽ tự động phát động công kích. Cái này vì Mạc Trần tạo dựng càng thêm khổng lồ phức tạp hồn linh thế giới, cung cấp khả năng. Bằng không mà nói, chỉ là điều khiển những nở tờ cờ này, liền sẽ muốn hắn tiểu mệnh. Vẫn chưa thỏa mãn Lạc Kỳ Nhi cấp tốc ăn xong bữa tối, tính cả kia nguyên một con gà quay cũng 2-3 lần gặm hạ bụng. Chúng ta lại chơi một ván đi. Chương 164, dây chuyền sản nghiệp. Vung xuống bắt đũa, Lạc Kỳ Nhi liền đã vội va không nhịn nổi muốn bắt đầu lại lần nữa bắt đầu một vòng mới trò chơi. Hứa Chí Minh cùng Mẫn Thanh Hà lập tức biểu thị đồng ý. Mộ Dung Thanh Nguyệt mặc dù cũng không có phản đối, nhưng vẫn là trước nhìn Mạc Trần một mắt. Nàng biết dạng này hồn linh thế giới đối hồn tu yêu cầu cũng không thấp, Mạc Trần mới học mới luyện, có thể hay không trèo chống liên tục hồn lực tiêu hao cũng là vấn đề. Mạc Trần buông xuống bắt đũa, nhún nhún vai nói, muốn chơi, có thể dùng a. Mẫn Thanh Hà nhãn châu xoay động, nói, bất quá chỉ chúng ta bốn cái người, có phải không quá ít một điểm. Muốn không, chúng ta đem bên ngoài những người kia cùng một chỗ cũng gọi tới chơi đi. Lạc Kỳ Nhi nhẹ nhàng cau mày nói, Mạc Trần cái này chết ra hỏa mới vừa vận tu luyện hồn quyết, quá nhiều người, hắn hồn linh thế giới sợ là không chịu đựng nổi a. Mạc Trần thầm nghĩ, ngươi cái chết nha đầu coi như có chút lương tâm, còn biết đau lòng ta. Suy nghĩ một chút, Mạc Trần mở miệng nói, ta cảm thấy có thể dùng thử một lần. Cái này trò chơi trọng điểm là người chơi lẫn nhau xé, kỳ thật đối Mạc Trần đến nói, chủ yếu là duy trì thế giới cơ cấu, áp lực còn không có kia đại. Bất quá muốn để những người khác càng có thể tiếp nhận, Mạc Trần cần thiết làm ra một ít cải biến. Trang cảnh không cần lúc trước thế giới kia kiến trúc, đổi thành cùng cái này thế giới đồng dạng. Phương tiện giao thông đổi thành xe ngựa, mã, ngưu, heo. Vũ khí có thể dùng từ súng ống đổi thành đại đao, cung tiễn, nỏ. Không có tu vi, còn có thể dùng nhặt chút kỹ năng đến dùng. Chờ bọn hắn làm quen một chút thao tác, nhân vật mô bản cũng có thể thay thế một lần, đừng để bọn hắn dùng chân diện mục xuất hiện. Trước đó Mộ Dung Thanh Nguyệt liền là nhìn thấy Lạc Kỳ Nhi tội nghiệp bộ dáng, không đành lòng hạ thủ, kết quả bị Mẫn Thanh Hà cho đánh hát thương. Mạc Trần còn ở lại chỗ này suy nghĩ điều chỉnh không, Lạc Kỳ Nhi cùng Mẫn Thanh Hà đã chạy ra ngoài gọi người đi. Tống Bình Giang, Lý Hiển Lâm chờ người nghe được bọn nàng mặt mày hớn hở giới thiệu một cái phi thường thú vị chân nhân thể nghiệm trò chơi, nhất thời trả về thẫn thờ. Cái gì đào vong? Cái gì cầu sinh? Cái gì? Ăn gà? Đợi đến bọn hắn thật tiến vào Mạc Trần cái này cổ quái thế giới về sau, liền càng thêm kinh ngạc. Cái này? Đây là địa phương nào? Lạc Kỳ Nhi nhìn thấy tràng cảnh trở nên cùng vừa rồi không giống, lại là mặc kệ, lớn tiếng kêu lên, vừa rồi những vật kia đâu? Xe đâu? Thương đâu? Thế nào đều biến thành đại mã cùng đao kiếm rồi? Không làm a, ta phải lái xe, ta muốn bản ở súng ngàn ở. Mạc Trần thanh âm lặng lẽ nói với nàng, những vật kia quá phức tạp. Bọn hắn trí thông minh quá thấp, không hiểu nổi. Nếu như chờ bọn hắn đem vừa rồi những vật kia tìm hiểu được, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian, các ngươi còn chơi cái gì. Cho nên ta đổi thành tất cả mọi người quen thuộc đồ vật, trực tiếp liền mở làm. Vừa rồi cái chỗ kia, về sau ta cho các ngươi mở chuyên trường. Lạc Kỳ Nhi ngẫm lại tựa hồ cũng có đạo lý, tốt ta. Tống Bình Giang nhóm còn không có đem cái này cổ quái địa phương thấy rõ ràng, hòn đảo ngoại vi dung nham nóng bỏng đã cuồn cuộn đi lên. Từng bước một hướng hòn đảo ở giữa tràn ra khắp nơi. A chạy mau. Tống Bình Giang một đám người mặc dù không có hiểu rõ trạng huống, nhưng mà xu lợi tránh hại là người chi bản năng, cho nên lập tức rời đi bờ một bên, hướng hòn đảo ở giữa dựa sát vào. Lúc này, Lạc Kỳ Nhi cưới một thất tông hoa tuấn mã một đường sông ngang tới, trong tay dương cung cài tên, trực chỉ bọn hắn. Hoa ha ha ha, nhìn cái gì, tranh thủ thời gian chạy mau a. Tống Bình Giang dọa đến một kích lăng, chính nghĩ vọt người né tránh. Đột nhiên phát hiện trên người mình tu vi một điểm không có, biến thành một người bình thường. Cái này một xê dịch, chỉ nhảy ra cách xa hai bước. Siêu siêu siêu. Lạc Kỳ Nhi cung tiễn gào thét mà đến, trực tiếp đem Tống Bình Giang cho bắn cái xuyên thấu. Tống Bình Giang thấy hoa mắt, phát hiện chính mình lại trở lại khách sạn. Tu vi còn tại, thân cũng không có vết thương, toàn thân cao thấp đều là hoàn hảo vô khuyết. Lại xem xét, hết thể người kỳ thật đều ngồi tại nguyên chỗ, chỉ là ánh mắt tán động, giống như là nhập định. Cái này là... Mạc Trần nói, vừa rồi nơi đó, chỉ là một thế giới hư ảo, bản thân ngươi cũng sẽ không ở trong đó nhận bất luận cái gì thật tổn thương. Ngươi còn muốn chơi sao? Tống Bình Giang con mắt chậm rãi phát sáng lên, muốn a. Lý Hiển Lâm chờ nhân nhãn trợn trợn nhìn thấy Tống Bình Giang lại bị Lạc Kỳ Nhi loạn tiễn bắn chết, nhất thời cả kinh hồn phi phách tán. Ngay tại chân tay luống cuống thơ ý điểm, thấy hoa mắt, Tống Bình Giang lại hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Các huynh đệ, không nên bị bọn hắn xem thường, lên a. Tống Bình Giang mở ra chân một trận cùng sông, bắt một đầu đại heo mập trực tiếp cưới lên, thuận tay còn cướp một thanh cường nỗ cầm trong tay. Đại heo mập lẩm bẩm một đường phi nước đại, Tống Bình Giang rốt cục nhìn chính xác đứng không, từ phía sau lưng một nhánh mạnh mẽ tên nỏ đem Hứa Chí Minh bắn té xuống đất. Một lát sau, Hứa Chí Minh lại tại chỗ phục sinh, ngao ngao kêu hướng về Tống Bình Giang tiến lên. Lý Hiển Lâm chờ người rốt cục bắt đầu minh bạch, nơi này không phải chân thực thế giới, mà là một chỗ cùng loại ảo cảnh địa phương. Đại gia lẫn nhau chém giết. Cũng vẻn vẹn chỉ là một trò chơi. Nghi do rằng đoạn mấu chốt này, tất cả mọi người bung ra tâm thần, bắt đầu toàn tình đầu nhập đến trận này đối chiến trong trò chơi. Mạc Trần thanh âm tại không trung vang lên, hiện tại mở ra là vô hạn phục sinh hình thức, mục đích là vì để đại gia quen thuộc quy tắc trò chơi. Lập tức, chúng ta xả tờ mở ra chính thức hình thức. Bị giết chết người, tại ván này trò chơi kết thúc trước đó, đem vô pháp phục sinh. Mời chân quý người sinh mệnh. Ngừng một chút, Mạc Trần lại nói. Chính thức hình thức bên trong, các ngươi sẽ không dùng chân diện mục xuất hiện, hồn linh thế giới sẽ cho các ngươi cung cấp một nam một nữ hai nhân vật mô bản. Lạc Kỳ Nhi bất mãn nói, vì cái gì chỉ có hai cái? đây không phải là chúng ta hết thể nữ sinh đều lớn lên đồng dạng rồi. Mạc Trần bất đắc dĩ nói, hiện tại ta năng lực chỉ có thể cung cấp 2 cái mô bản, về sau ta năng lực thăng cấp, lại thả càng nhiều ra. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không cần, nếu như ngươi rất thích người khác cầm đại khảm đao, đem chính ngươi gương mặt dùng sức chặt thành 2 nửa. Mới không muốn. Một trò chơi thịnh yến duy trì liên tục 2 cái canh giờ, thẳng đến Mạc Trần rốt cục cảm giác đến có một ít mỏi mệt, mới tuyên bố kết thúc. Tống Bình Giang chờ người còn lưu luyến không rời không chịu rời đi. Mạc công tử, mai đây có thể hay không tiếp tục mở A? Mạc Trần nói, đương nhiên có thể dùng A. Bất quá. Tống Bình Giang nói, bất quá cái gì? Mạc Trần cười quỷ dị lên, bất quá, hiện tại là công đo giai đoạn, miễn phí thử chơi. Ôm cần bệ tạ kết thúc về sau, vậy thì phải thu phí đi. Lạc Kỳ Nhi lập tức mở to hai mắt, nói, cái gì? Còn muốn thu phí? Mạc Trần chậm rãi nói, các ngươi ngược lại là chơi đến vui vẻ, có biết ta muốn duy trì cái này hồn linh thế giới, có nhiều mệt không? Vì ngươi nhóm cung cấp dạng này vui sướng trò chơi thể nghiệm, thu một điểm hợp lý phí tổn, có phải không hẳn là đâu? Lạc Kỳ Nhi nghĩ một hồi, cảm thấy tựa hồ cũng có đạo lý. Kia, liền cho ngươi một khối nguyên thạch hảo. Tống Bình Giang mấy người cũng liên tục không ngừng nói, tốt tốt tốt, hẳn là, hẳn là. Mạc Trần phóng khoáng nói, hiện tại còn không cần muốn, thu lệ phí sự tình, sau này hay nói, sau này hay nói. Về sau nếu như hắn hồn linh trò chơi đại hỏa, không chỉ có thể thu phí, còn có thể dùng bán trang bị, bán lễ vật, bán quần áo, bán xung quanh, bán phỉ gù. Và, đây không phải một đầu hoàn chỉnh hấp kim dây chuyển sản nghiệp sao. Chương 165, quá khứ. Sau đó, đi tới Thường Dương quận đường xá, không có lại phát sinh ngoài ý muốn khác sự kiện, phảng phất thế lực khắp nơi tại một phen vận hành về sau, tất cả đều yên tĩnh xuống dưới. Không có cái khác nhánh chi tiết tiết, trên đường đi cũng liền trở nên vui sướng rất nhiều. Tống Bình Giang một đoàn người ban ngày hộ tống bọn hắn, đến ban đêm, liền tập hợp một chỗ mở hắc ăn gà. Mạc Trần hồn linh chiến trường cũng mở ra các loại tổ đội hình thức. Bất quá cho tới bây giờ, Lạc Kỳ Nhi, Mộ Dung Thanh Nguyệt, Hứa Chí Minh, Mận Thanh Hà Thanh Ly tổ 4 người vẫn là không thể chiến thắng. Sống mấy chục, mấy trăm. Ân, lão đại tuổi đã cao Tiểu Thanh Long, cũng tràn đầy phấn khởi gia nhập vào. Tại hồn linh trong thế giới game, không có ai biết ngươi là một đầu, Long. Tiểu Thanh Long gia nhập, rất nhanh liền vì trận này đánh cờ mang đến biến hóa mới. Hắn cấp tốc tập kết Tống Bình Giang, Lý Hiển Lâm mấy cái, tạo thành chiến đấu mới tiểu đội, đối Thanh Ly tổ 4 người khởi xướng có lực khiêu chiến. Ngươi tới ta đi chém giết bên trong. Mấy ngàn dặm đường lữ, đúng là chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Mạc Trần hồn lực điều khiển càng ngày càng tinh thuần, điều khiển năng lực càng ngày càng mạnh. Theo lấy năng lực đề thăng, hắn cũng tại từng bước nổi lên tân kế hoạch. Trạng vạng tối, Tà Dương làm nổi bật hạ, phi dược thanh thông lôi kéo toa xe, tại thiên không vạch ra một đạo sáng màu, bay vào Thường Dương quận địa thế phạm vi. Thường Dương quận, lân cận Đại Vệ quốc kinh thành, là Đại Vệ quốc 138 quận bên trong, trọng yếu nhất thập đại quận một trong. Lạc gia liên tại Thường Dương quận vị trí trung tâm, Thịnh An Thành. Trên thực tế Lạc gia toàn bộ sản nghiệp cũng không giới hạn tại Thường Dương quận, còn mở rộng đến cả nước rất nhiều nơi. Thế nhưng bởi vì tại Thường Dương quận bên trong, Lạc gia sản nghiệp cùng thế lực là tập trung nhất, cho nên người ở bên ngoài xưng hô bên trong, một mực đều đem Thường Dương quận cùng Lạc gia trực tiếp liên hệ với nhau. Tiến nhập Thường Dương quận, Lạc Kỳ Nhi cảm xúc rõ ràng liền muốn hạ rất nhiều. Vào lúc ban đêm, bọn hắn một nhóm đặt chân tại Đồng Lâm Thành, cùng trước đó đồng dạng. Khách sạn đã sớm bị người an bài thỏa đáng. Lạc Kỳ Nhi một người ngồi tại khách sạn nóc nhà, hai tay ôm đầu gối, không biết suy nghĩ cái gì. Liên liên Mẫn Thanh Hà mời nàng đi chơi trò chơi, cũng không có hào hứng. Mạc Trần bò lên trên nóc nhà, ngang nhiên xông qua ngồi xuống, thấp giọng nói, tâm tình không tốt. Lạc Kỳ Nhi nhẹ nhàng gật đầu, lúc đầu ta coi là, ta đã rất kiên cường, có thể là vừa tới nơi này, càng đến gần lúc đầu nhà, ta liền phát hiện ta càng nhận không được. Mạc Trần rất có thể hiểu được nàng cái này trùng thấy vật tư tình cảm thụ. Liên liên chính Mạc Trần, tại hồn linh thế giới bên trong sáng tạo ra kiếp trước thế giới, cũng không khỏi được sinh ra một trùng phảng phất chính mình một lần nữa trở lại quá khứ cảm giác. Vô vô Lạc Kỳ Nhi bả vai, Mạc Trần an ủi, ngươi đã rất kiên cường, thế nhưng còn cần buông lỏng một điểm, đừng đem chính mình kìm nén đến quá gấp. Lạc Kỳ Nhi vùi đầu vào cánh tay, yếu ớt nói, trên đường đi, ta cũng tận lực không đi nghĩ những cái kia chuyện đã qua, tận lực để cho mình buông lỏng một điểm. Có thể là, những cái kia qua đi hình ảnh hồi tưởng lại, cảm thấy vẫn là như vậy trước mắt. Mạc Trần nói, trên đời này có rất nhiều sự tình, có lẽ, không phải chúng ta nhìn thấy cái dạng kia. Lạc Kỳ Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi có phải hay không biết cái gì? Mạc Trần trấn an nàng nói, trước không nên gấp, ta là được đến một ít tin tức không sai, nhưng mà ta cảm thấy, ngươi hẳn là trước cùng cha ngươi hảo hảo nói chuyện. Lạc Kỳ Nhi phẫn nộ nói, ta cùng hắn có chuyện gì đang nói. Từ hắn nhận định ta nương chết là ngoài ý muốn bắt đầu, liền cái gì cũng không cần nói. Mạc Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này kết, tại Lạc Kỳ Nhi trong lòng, chung quy là khảm qua không được. Nếu như ta nói cho ngươi, cái này cả kiện sự tình, kỳ thật cha ngươi sớm có kế hoạch, bao quát ngươi đi Thanh Ly Tông, cũng là hắn trong bóng tối an bài đâu. Lạc Kỳ Nhi sửng sốt một cái, hắn trong bóng tối an bài. Đây không có khả năng. Mạc Trần than nhẹ một tiếng nói, ta cũng là từ Huyền Vũ Vô Song nơi đó nghe được, mặc dù còn chưa có chứng thực, nhưng mà ta cảm thấy có thể tin rất lớn. Lạc Kỳ Nhi hô hấp trở nên có một ít gấp rút, Mạc Trần nói với nàng, là nàng lúc trước chưa từng nghĩ qua. Nếu như Mạc Trần nói là thật sự, kia, nàng lúc trước coi là hết thảy, có phải không đều là một hình dáng khác? Cha ngươi lựa chọn ngay lập tức đem ngươi đưa tiễn, liền là nhìn ra mẹ ngươi chết là có người trong bóng tối vì bảo hộ ngươi, mới lặng lẽ đem ngươi đưa đến Thanh Ly Tông. Lạc Kỳ Nhi ánh mắt trở nên có một ít hỗn loạn, lẩm bẩm nói, thật sự là như vậy sao? Mạc Trần biết trong nội tâm nàng chấp niệm nhiều năm, đối nàng cha cùng Lạc gia tràn ngập phẫn hận, hiện tại đột nhiên tiếp thụ lấy hoàn toàn khác biệt tin tức, khó lập tức chuyển đổi tới. Không nói những cái khác, ngươi liền suy nghĩ một chút, đương thời ngươi là thế nào đến Thanh Ly Tông? Lạc Kỳ Nhi hồi ức nói, đương thời ta một mạch phía dưới, rời nhà trốn đi, kết quả gặp một đám giặc cướp, nói là muốn bắt ta đi đổi tiền thưởng. Về sau bọn hắn đem ta đầu che kín, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền hôn mê bất tỉnh. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, đã không tại Thường Dương quận, mà những cái kia giặc cướp cũng tất cả đều không gặp, trước mặt ta chỉ có một cái lao ra ra. Hắn nói nhìn thấy có nhân kiếp cầm ta, liền đem ta cứu, còn hỏi ta có nguyện ý hay không cùng hắn về Thanh Ly Tông. Ta kia lúc nghĩ cũng không nghĩ, liền đáp ứng. Lạc Kỳ Nhi lại lặng lẽ nói bổ sung, lão gia gia kia liền là trưởng lão viện Ngụy trưởng lão. Mạc Trần nghe được ngược lại là một điểm không ngoài ý muốn. Ngụy Trường Long cùng Trịnh Thanh Sơn hẳn là đều tại trong chuyện này có thoát không xong quan hệ. Hắn đoán không sai, cái gọi là giặc cướp cũng là chính Lạc Chính Dương an bài. Lạc Kỳ Nhi nói xong những này, một mặt hồ nghi mà nhìn xem Mạc Trần, ngươi nói đây hết thảy đều là cha ta an bài tốt. Mạc Trần ho nhẹ một tiếng nói, ta cùng ngươi vớt một lần, ngươi liền minh bạch. Đầu tiên, ngươi tỉnh lại lúc sau đã ra Thường Dương quận, đúng hay không? Lạc Kỳ Nhi ngơ ngác gật gật đầu. Vâng. Mạc Trần lại nói, ngươi là Lạc gia thiên kim, toàn bộ Thường Dương quận đều là Lạc gia phạm vi thế lực. Kia, cái dạng gì giặc cướp có thể tại cái này một vùng bắt cóc ngươi, lại đem ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang đi ra ngoài, còn có thể không lưu lại một điểm vết tích? Lạc Kỳ Nhi nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ta không biết, vạn nhất, đám người này đặc biệt lợi hại đâu. Mạc Trần gật đầu nói, tốt, liền xem như dạng này, vậy ta nói điểm thứ hai, Ngụy trưởng lão cứu ngươi, đem ngươi mang về Thanh Ly Tông, đúng không? Có thể là trong này điểm đáng ngờ cũng rất nhiều. Không nói trước những cái kia giặc cướp là bị giết còn là chạy trốn, liền nói ngươi cái này bị bắt cóc con tin, sống sờ sờ một cái, dù sao cũng phải có cái lai lịch à. Ngụy trưởng lão cũng chẳng cần biết ngươi là ai, đến từ chỗ nào, vì cái gì bị bắt cóc, trực tiếp đi lên liền hỏi ngươi có nguyện ý hay không cùng hắn về Thanh Ly Tông, chẳng lẽ cái này không cổ quái sao? Vạn nhất ngươi là bên cạnh cái nào nhà giàu nhà nữ nhi, phụ mẫu còn tại, ngay tại nơi khác tìm được lòng nóng như lửa đốt đâu. Hắn liền cái này đem ngươi mang đi, cũng không sợ bị người cáo cái lừa bán nhân khẩu chi tội sao? Làm trưởng lão viện thủ tịch, không có khả năng điểm này cơ bản thưởng thức cũng không nghĩ đến a. Chương 166, Lạc gia, về nhà. Lạc Kỳ Nhi được đưa tới Thanh Ly Tông thời điểm, tuổi tác còn nhỏ, đương thời lại là lòng tràn đầy phẫn hận, nơi nào sẽ suy nghĩ đến cái này rất nhiều khớp nối. Lớn lên về sau, mỗi lần nghĩ đến chuyện này, quanh quẩn không đi, tổng là cha đối nương nguyên nhân cái chết vậy mà không chút nghi ngờ, để nàng tâm lạnh không thôi. Cũng không có suy nghĩ qua chính mình từ Thường Dương quận đến Thanh Ly Tông cái này nhất đoạn qua có sao không thỏa. Nhưng mà lúc này nghe được Mạc Trần như vậy nói chuyện, nghĩ lại phía dưới, giống như lại có chút đạo lý. Mỗi một chỗ, nhìn như hợp lý, lại có chút không hợp lý, tựa hồ thật có ẩn tình khác. Nhưng mà là nàng hay là có đến nghi vấn, liền tính ngươi nói có đạo lý, có thể là ta từ nhỏ đến lớn, đều không có gặp qua cha ta cùng Thanh Ly Tông có cái gì lui tới à. Mạc Trần liếc nàng một cái nói, nếu có tới hướng, người khác cũng khẳng định hội cha được, như thế nào lại đem ngươi đưa tới. Đến mức cha ngươi cùng Ngụy trưởng lão đến tột cùng là quan hệ như thế nào, cái này ngươi về sau có thể hỏi hắn. Lạc Chính Dương đem Lạc Kỳ Nhi đưa đến Thanh Ly Tông, khẳng định là đi qua nhiều mặt cân nhờ à cờ. Nếu không dùng Lạc Kỳ Nhi hiện thân về sau phát sinh cái này rất nhiều chuyện có thể thấy được. Phàm là đối phương có thể tìm tới một tia dấu vết để lại, đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lạc Kỳ Nhi cũng không có khả năng như thế an an ổn ổn tại Thanh Ly Tông ngây ngốc nhiều năm. Ngụy Trường Long mặc dù ra mặt mang đi Lạc Kỳ Nhi, nhưng mà cùng Lạc Chính Dương có bí ẩn liên quan người, cũng chưa chắc liền là hắn. Nói không chừng, là Trịnh Thanh Sơn đâu. Lạc Kỳ Nhi ôm hai chân, cái cằm đặt ở trên đầu gối, im lặng hồi lâu. Mặc Trần đem thân thể tại trên nóc nhà để nằm ngang, hai tay gối lên sau đầu. Kỳ thật những vật này, ta là muốn cho cha ngươi đến chính miệng nói cho ngươi. Cha ngươi hắn vẫn luôn biết, mẹ ngươi chết không phải ngoài ý muốn. Những năm này ngoại giới truyền cho hắn tinh thần sa sút đổi phế, không để ý tới ra sự, kỳ thật đều chỉ là hắn cố ý thả ra một cái ngụy trang. Hắn nhìn như đóng cửa không ra, kỳ thật một mực không có dừng lại, vẫn luôn trong bóng tối điều tra giết chết mẹ ngươi hung thủ. Hắn làm hết thảy, đều chỉ là vì đợi đến ngươi lớn lên, trở lại Lạc gia một ngày. Lạc Kỳ Nhi ngơ ngác nhìn xem Mạc Trần, vành mắt dần dần đỏ lên. Mạc Trần. Mạc Trần vô vô cánh tay của nàng, nói, nghe lời của ta, cùng cha ngươi hảo hảo nói chuyện. Dứt lời, Mạc Trần đứng dậy, chuẩn bị từ trên nóc nhà xuống dưới. Lạc Kỳ Nhi nhúng tay giữ chặt hắn, phiếm hồng con mắt thẳng tắp nhìn xem hắn, nói, ngươi nói cho ta, ai mới là năm đó giết chết ta nương chân hùng. Mạc Trần trả lời, cái này ta thật không có biện pháp nói cho ngươi, thế nhưng ta nghĩ ngươi cha trong lòng hẳn là sẽ có đáp án. Ta nghĩ ngươi lần này trở về, hắn hẳn là sẽ đem hết thể nội tình, toàn bộ đều bày trước mặt ngươi. Bởi vì ngươi đối với hắn, đối với toàn bộ Lạc gia, đều quá trọng yếu. Lạc Kỳ Nhi còn tại trên nóc nhà ngồi yên lặng. Mạc Trần xoay người nhảy xuống. Có một số việc, cuối cùng là phải chính nàng suy nghĩ. Có một ít quan khẩu, cuối cùng là phải chính nàng đi qua. Mộ Dung Thanh Nguyệt đã đứng ở dưới lầu, nhìn xem Mạc Trần, mặc dù không có bất kỳ lời nói nào, thế nhưng ân cần đã. Không có việc gì, Mạc Trần nói khẽ, nàng chỉ là cần thiết một chút thời gian. Mộ Dung Thanh Nguyệt nhìn một cái nóc nhà, lại nhìn xem Mạc Trần, hơi gật đầu nói, ngươi, làm được rất tốt. Mạc Trần nói, ta cũng chỉ là đem thứ ta biết nói cho nàng mà thôi. Mộ Dung Thanh Nguyệt nhìn xem nóc nhà, nói, đổi thành ta, liền nói không đến ngươi cái dạng này. Mạc Trần nhìn Mộ Dung Thanh Nguyệt, đống nhiên nói đến, như ngươi loại này tính tình, thế nào hội cùng Lạc Kỳ Nhi quan hệ tốt như vậy? Mộ Dung Thanh Nguyệt quay đầu nhìn về phía hắn, thần sắc thanh lãnh, ngữ khí nhàn nhạt, nghe lên đến, ngươi thật giống như đối ta rất có ý kiến dáng vẻ. Mạc Trần khỏe miệng giật một cái, nhếch miệng cười nói, ta thế nào hội đối sư tỷ có ý kiến? Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Mộ Dung Thanh Nguyệt quay người rời đi, thuận tay dương lên tay trái, trên ngón tay, mang theo một cái vàng óng chiếc nhẫn. Cái này mai chiếc nhẫn, tạm thời trước hết không trả lại ngươi. Mạc Trần ở phía sau cao giọng nói, sư tỷ muốn là ưa thích, ta còn có thể dùng lại cho ngươi chín cái. Mộ Dung Thanh Nguyệt thanh âm xa xa truyền đến, ngươi còn là đưa cho Lạc Kỳ Nhi đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, bên ngoài khách sạn vang lên một cái cao thanh âm, Thường Dương quận Lạc gia, đến đây tiếp Lạc gia tiểu thư, Lạc Kỳ Nhi về nhà. Vừa dứt tiếng, vô số thanh âm đồng thời vang lên. Thường Dương quận Lạc gia, nên đón Lạc gia tiểu thư, về nhà. Thanh âm khí thế như sấm. Trong khách sạn người đều bị bừng tỉnh, vội vàng ra quan sát. Ngoài khách sạn đã đứng lít nha lít nhít một đám người, tất cả đều cưỡi một màu bạch mã, thô sơ giản lược nhìn qua, sợ không có vài trăm người. Những này người nam nữ đều có, già trẻ không đồng nhất, nhưng mà tất cả mọi người xuyên được chỉnh chỉnh tề tề, liền ý phục hoa văn đều là giống nhau. Mỗi người đều thẳng tắp, khí thế ngang nhiên. Hạ thân con ngựa bốn vó buông xuống, không nhúc nhích tí nào. Trước đám người mặt, là ba thất càng cao hơn lớn hắc mã. Phía trước nhất một thất toàn thân đen nhánh, màu lông bóng loáng, lập tức cưới một vị một thân màu đen văn sĩ trung niên. Văn sĩ trung niên tướng mạo đường đường, sắc mặt hơi tái, môi xúc râu ngắn, nhìn qua khí độ bất phàm. Tại trung niên văn sĩ sau lưng hai con ngựa bên trên, phân biệt ngồi hai vị nam tử trẻ tuổi, thần sắc đều là nghiêm nghị. Trong đó một vị Mạc Trần tại Thanh Ly Tông gặp qua, chính là Lạc Kỳ Nhi nhị ca, Lạc Phong. Một vị khác manh mối cùng Lạc Phong có một ít tương tự, nhưng mà niên kỷ tựa hồ còn muốn lớn hơn một ít, tướng mạo cùng Lạc Phong so sánh, đường nét muốn lộ ra thô kệch một ít. Hắn liền là Lạc Kỳ Nhi đại ca, Lạc Trinh. Mà phía trước văn sĩ trung niên, liền là Lạc gia gia chủ, Lạc Chính Dương. Tống Bình Giang đứng tại ngoài khách sạn, thần sắc cũng có một ít phức tạp. Thời gian qua đi 5 năm, một mực đóng cửa không ra Lạc Chính Dương, rốt cục lần thứ nhất bước ra gia môn, đến đây đón hắn tiểu nữ nhi về nhà. Nay thiên hạ thế cục, lại đem lại nổi sóng gió. Lý Hiển Lâm chờ người còn chuẩn bị trước làm lễ, lại bị Tống Bình Giang giữ chặt, Lạc gia người đến, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, nhân ra một nhà đoàn viên, chúng ta cũng không cần đi tham gia náo nhiệt. Lạc Chính Dương đầu ngựa phía trước, một vị râu ria đã có một ít hoa dâm lão nhân, thần sắc kích động cao giọng nói, nên đón Lạc gia tiểu thư, về nhà. Lý Hiển Lâm ánh mắt tại đám người bên trong nhìn sang, liễu lươi nói, xem ra, Lạc gia tại các nơi sản nghiệp quản sự trưởng quỹ, các lộ gia binh tổng quản, đều đến, chiến trận này, thật đúng là không nhỏ. Tống Bình Giang nói, kia là tự nhiên. Năm đó trận kia huyết án, trừ Lạc gia gia chủ phu nhân, còn có Lạc gia tùy hành hơn 20 cái nhân mạng. Vì thù này, Lạc Chính Dương đã đợi trọn vẹn 5 năm. Lúc này, trong khách sạn, vành mắt hồng hồng Lạc Kỳ Nhi rốt cục chậm rãi đi ra. Lạc Chính Dương ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trên mặt khuôn mặt có chút động, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, Kỳ Nhi, đã lâu không gặp. Óng ánh nước mắt từ tinh xảo gương mặt lan xuống, Lạc Kỳ Nhi rốt cục nhẫn không được, phi thân nhìn về phía Lạc Chính Dương. Cha! Lạc Chính Dương nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng, trong mắt là một mảnh ôn nhu chi ý. Đừng khóc, cùng cha về nhà. Lạc Trinh cùng Lạc Phong sau lưng bọn hắn, hốc mắt cũng đã đỏ lên, lại vẫn ý như là mím chặt môi, ánh mắt một mảnh kiên định, càng đem thân thể ưỡn đến càng thẳng. Tiểu muội, về nhà. Lạc Trinh bên trong lộ ra lăng lệ chiến ý, cao thanh âm xuyên thẳng chân trời. Lạc Phong cắn răng, cùng sau lưng đám người đồng thanh hô to. Về nhà. Như phong lôi khuấy động. Cái này là nên đón Lạc Kỳ Nhi về nhà long trọng nghi thức. Cũng là thời gian qua đi 5 năm, Lạc gia hướng thế nhân, hướng cao cư hoàng thành vị kia phía sau màn hát thủ, phát ra âm vang tuyên ngôn. 5 năm trước nợ máu, trong 5 năm ẩn nhẫn, 5 năm qua kiên trì, đều chỉ vì cái này một ngày. Thường Dương quận Lạc gia lại lần nữa trở về. Chương 167, trọng thủ xuất kích. Lạc Chính Dương xuất quan. Lạc Kỳ Nhi cũng trở lại Thường Dương quận. Cái này một tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ đại vệ quốc tu hành giới. Cùng tin tức này cơ hồ cùng một thời gian truyền tới, là trong vòng một đêm, Thường Dương quận bên trong 23 nơi ám xuân cứ điểm phong quyển tàn vân bị thanh tẩy. Mà theo nhân sĩ biết chuyện phi thường mịt mờ lộ ra, cái này 23 khu cứ điểm, toàn bộ thuộc về đương triều Ngũ Hoàng tử, Phượng Dục Điện Hạ. Ngũ Hoàng tử Phượng Dục tại Thường Dương quận nhiều năm kinh doanh thay mắt, trong vòng một đêm, bị đều phá hủy. Người xuất thủ dùng hắc giáp che mặt. Thế nhưng mỗi người thân đều mặc đặc hữu phủ vân chiến giáp, thủ đoạn vô cùng ngoan lệ, ám xuân cứ điểm bên trong hết thể người, toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Sau đó vẹn vẹn qua một ngày, Gia Dương quận 123 dương thuế ngân bị cướp, giá trị 1.000 sa ưu trăm vạn đồng tiền lớn. Cùng một ngày, phong cảnh quận 3 khu nguyên mỏ bị phá hủy, trong đó bao quát lớn nhất tam phẩm nguyên mỏ, Xích Vân mỏ. 3 ngày về sau, Nhạc Hòa quận tam đại thế gia, Thái gia, Dương gia, Vương gia phân biệt bị thương nặng. Một đám thần bí người tại đêm khuya xâm nhập tam đại thế gia, chém giết gia binh, bức bách bọn hắn giao ra huyền cảnh. Tam đại thế gia tại đối phương uy thế cường đại phía dưới, bị ép giao ra 7 chỗ huyền cảnh thông đạo cùng mật nguyệt. Mất đi huyền cảnh, tam đại thế gia tài nguyên dự trữ chợt hạ xuống, kém một chút liền cơ bản vận chuyển đều nhanh duy trì không đi xuống. Liên tục tin tức nặng ký không ngừng truyền ra, trong lúc nhất thời chấn kinh toàn bộ đại vệ quốc. Hết thể những này, đều cùng Ngũ Hoàng tử có lấy lớn lao quan hệ. Mặc dù những này phát động tập kích thần bí người cũng không sáng nổi danh hào, nhưng mà đều không ngoại lệ, đều là dùng hắc giáp che mặt, thân xuyên phủ vân chiến giáp. Tại trong mắt mọi người, những người này thân phận kỳ thật đã vô cùng sống động. Phủ vân chiến giáp, từ cực phẩm phủ vân tinh thiết chế tạo, toàn bộ đại vệ quốc, chỉ có Lạc gia tứ đại huyền cảnh bên trong phủ vân huyền cảnh bên trong mới có. Loại này tinh thiết cường độ cực cao, lại cũng không trầm trọng, mà lại nội ẩn nguyên khí, tiến hành phủ vân cường hóa về sau, lực phòng ngự phi thường kinh người. Từ 5 năm trước Lạc gia gia chủ phu nhân Ngọc Liên Hương bỏ mình, Lạc Kỳ Nhi không rõ mất tích về sau, Lạc gia liền lại không có đi ra tân phủ vân chiến giáp, cũng không còn đối ngoại mua bán. Bây giờ phủ vân chiến giáp lại lần nữa biểu diễn, kết hợp Lạc Kỳ Nhi trở về, trên thực tế đã không khó đoán ra, Lạc gia tứ đại huyền cảnh đã lại lần nữa mở ra. Bất quá trong mấy ngày, rõ ràng cứ điểm, cướp thuế ngân, đảo quan mỏ, cướp huyền cảnh. Lạc gia không chỉ có bắt đầu thanh trừ đối thủ thay mắt, càng là từ kinh tế bên trên, tài nguyên bên trên, từ phía sau lưng duy trì thế lực bên trên, cho đối thủ toàn phương vị đả kích. Đến lúc này, hết thể nhân tài đột nhiên bừng tỉnh. Thường Dương quận Lạc gia, cuối cùng vẫn là cái này Lạc gia. Mà cái này hết thể sự kiện phát sinh về sau, tức giận nhất, tự nhiên là vị kia cao cư trong hoàng thành Ngũ Hoàng tử điện hạ. Đại vệ quốc kinh thành, hoàng cung, Càn Tây điện. Trong điện chính thủ ngồi một vị hình thể lược gầy thanh niên, nhìn qua 17-18 tuổi, hai mắt nhỏ bé, nhìn qua có một ít tấm lãnh. Người này chính là đương kim hoàng thượng cái thứ 5 hoàng tử, Phượng Dục. Theo hoàng thất quý củ, hoàng tử đến Phượng Dục như vậy niên kỷ, đã phải rời cung, đi chính mình phong đất xây phủ. Nhưng mà bởi vì Ngũ hoàng tử còn chưa đại hôn, mẹ của hắn Đức Quý Phi lại rất được hoàng thượng sủng ái, vài lần cầu tình phía dưới, hoàng thượng mới cho phép hắn một mực ở lại trong cung. Phượng Dục ngồi trong điện, đang tức giận. Tại hắn dưới tay, cung cung kính kính đứng mấy người, trên mặt có vẻ sợ hãi. Ở giữa một vị hơn 40 tuổi, mày rậm mặt lớn, khuôn mặt ngay ngắn, tên là Triệu Vũ, chính là Gia Dương quận quận trưởng. bên trái một vị sắc mặt hơi lộ vàng như nến lao giả, là Phong Cảnh quận quận trưởng Dương Trường Trí. Mà bên phải nhất, thì là Nhạc Hòa quận quận trưởng Trần Thái Trùng. Lạc Chính Dương cái này vừa xuất quan, liền náo ra cái này đại động tác, đây là tại cùng bản vương hạ trực tiếp tuyên chiến A. Phượng Dục trọng trọng vỗ chỗ ngồi tay vịt, lạnh úc khuôn mặt không che giấu được tức giận. Triệu Vũ trầm giọng nói, Lạc Chính Dương người này tâm cơ thâm trầm, thế mà làm bộ tinh thần sa sút đổi phế, 5 năm trong bóng tối mưu đồ sao mà phức tạp, chúng ta bố tại Thường Dương quận ám xuân vậy mà đều không có chút nào phát giác, thực sự là quá mức đáng sợ. Hắn lần này cái này lớn động tác, khẳng định đằng sau có thái tử duy trì, điện hạ sợ rằng phải nhanh một chút dự định. Phượng Dục đương nhiên biết dưới mắt thế cục đối hắn rất là bất lợi. Chỉ là hiện tại hắn đầu cũng rất đau. Tại Thường Dương quận bày ra 23 khu ám xuân, thời gian 5 năm bên trong, thế mà đối Lạc Chính Dương hết thể hành động hoàn toàn không biết gì cả, ngược lại bị Lạc Chính Dương nhẹ nhàng linh hoạt liền cho trừ bỏ. Nếu như không phải đám người này quá mức thùng cơm, hắn thế nào hội vào hôm nay rơi vào bị động như thế? Cái này thật sự là để hắn nổi nóng không thôi. Lạc gia đã dám trắng trợn cùng ta đối nghịch, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Triệu Vũ, ngươi dùng truy tra bị cướp thuế ngân vì danh, mang trọng binh, trực tiếp niêm phong Lạc gia, nhưng mà có người phản kháng, giết. Triệu Vũ có một ít do dự nói, không có bất kỳ cái gì trực tiếp chứng cứ tình huống dưới, liền trực tiếp niêm phong sao. Mà lại Lạc gia tại Thường Dương quận, quyền sở hữu quản hạt, cũng không thuộc về thuộc hạ phạm vi quản hạt. Phượng Dục cả giận nói, còn cần cái gì trực tiếp chứng cứ? Lạc gia phủ vân chiến giáp chẳng lẽ không phải trực tiếp chứng cứ sao? Đến mức Thường Dương quận, cho bọn hắn quận trưởng một phong công hàm chính là, Gia Dương quận là bản điện phong địa, truy tra thuế ngân danh chính ngôn thuận. Nếu bọn họ có bất kỳ nghi vấn hoặc là bất mãn, liền để cho bọn họ tới tìm ta. Triệu Vũ nói, điện hạ xuất mã đương nhiên không có vấn đề, có thể là Lạc gia phủ vân chiến giáp, tại huyền cảnh quan bế trước đó, cũng bán ra qua không ít, liền điện hạ, không phải cũng từng tại bọn hắn nơi đó đặt trước qua 500 chuột mũ sao? Phượng Dục táo bạo nói, chẳng lẽ chính ta còn có thể ăn cướp chính ta? Mặc phù vân chiến giáp đến biểu diễn, Lạc gia lần này thật sự là gan to bằng trời. Không cần nói thêm nữa, trực tiếp dẫn người thượng môn, phong. Phong Cảnh quận thủ Dương Trường Trí nói, quận nội nguyên mỏ bị phá hủy, ngắn hạn bên trong, nguyên mỏ cung ứng sợ là sẽ phải xuất hiện thiếu. Phượng Dục khoát tay một cái nói, cái này chính ta sẽ nghĩ tới biện pháp, ngươi trước tiên đem hiện hữu nguyên mỏ tập trung lại, chuẩn bị sử dụng sau này. Bên kia Trần Thái Trùng lại nối liền nói, Thái, Dương, Vương Tam Đại Thế Gia đã khóc lên cửa, thỉnh cầu điện hạ cho bọn hắn làm chủ, đoạt lại bị cướp huyền cảnh. Phượng Dục cười lạnh nói, đám gia hỏa này, để bọn hắn xuất lực thời điểm từng cái ấp úng, không chịu để bụng, hiện tại huyền cảnh bị cướp, lại tới khóc giống. Vung tay lên một cái nói, huyền cảnh khẳng định là muốn cướp về đến mức trả không trả cho bọn hắn, vậy liền sau này hay nói. Cuối cùng lại căn dặn Triệu Vũ nói, nhớ kỹ, lập tức điểm xuất phát trọng binh, đem Lạc gia cho ta phong. Mấy người lui ra về sau, tâm phiền ý loạn Phượng Dục rời đi đại điện, tiến nhập đằng sau thư phòng, đẩy ra trên tường một đạo ám môn sau lại là một gian mật thất. Trong mật thất có một cái toàn thân thanh sắc bảo phục nam tử, trán chính giữa một cái thanh sắc ấn ký, mị cốt 10 phần nổi trội, mà lại không có một cái lông mày, mắt lộ ra thanh quang, nhìn qua khá có một ít âm tà chi khí. Phượng Dục đi vào, đem chính mình hướng trên ghế ngồi một ném, căm giận nhưng nói, Thanh Mục Ma Vương, các ngươi ma môn lần này thất thủ, để ta vô cùng bị động a. Cái này trên trán có thanh sắc ấn ký nam tử, đương nhiên đó là ma môn ngũ đại ma vương một trong, Thanh Mục. Chương 168, Ma Vương Thanh Mục. Thanh Mục nghe đến lời này, thần sắc cũng là có chút khó chịu, điện hạ, ta cũng hao tổn một đội hảo thủ, còn có hai tên ma tướng, tổn thất có thể so sánh điện hạ phải lớn hơn nhiều. Phượng Dục nhúng tay rót cho mình một ly trà, nói, hai tên ma tướng, một đội hảo thủ, thực lực như vậy, lại hành động được như thế bí ẩn, thế mà biến mất không minh bạch. Cái này khiến Phượng Dục cảm thấy có chút bất an. Cha ra là ai làm sao? Thanh Mục diện mù câm trầm nói, ta cha xét hiện trường, mặc dù có thiêu đốt vết tích, thế nhưng dấu vết lưu lại là phi thường ít, liền chung quanh cỏ cây đều chưa từng tác động đến. Mà lại không có phát giác được nguyên khí ba động, cũng rất không tầm thường. Nếu muốn giết chết nhiều người như vậy, sử dụng nguyên khí không thể không mạnh, vậy mà không có cái gì nguyên khí ba động lưu lại, chỉ có thể có một chủng giải thích. Phượng Dục cũng kịp phản ứng, hồn linh thế giới. Thanh Mục gật đầu nói, ta hoài nghi, bọn hắn là bị thực lực cường đại hồn tu giết chết. Thực lực cường đại. Hồn tu. Phượng Dục khẽ như mày, nói, Lạc gia cao thủ chân chính, kỳ thật cũng chỉ có Lạc Chính Dương cùng Lạc Chính Thanh hai người. Nhưng mà Lạc gia là dùng phụ trận văn danh thiên hạ, cho nên Lạc Chính Dương cùng Lạc Chính Thanh hai người này đều không phải hồn tu, kia thì là ai ra tay. Thanh Mục nói, hẳn không phải là Lạc gia làm. Phượng Dục ồ một tiếng, hỏi, nếu như không phải Lạc gia, kia còn ai vào đây? Thanh Mục mắt bên trong lộ ra một tia ngoan lệ, chậm rãi nói, ta nghe nói, Thất Tinh các huyền vũ vô song, đã từng tại kia đầu đạo xuất hiện qua. Phượng Dục không khỏi nở nụ cười, Thanh Mục ma vương sợ là nghĩ lại đi. Huyền vũ vô song danh khí mặc dù vang dội, thế nhưng cuối cùng bất quá 20 tuổi, vừa bước vào linh động cảnh không lâu. Hắn cùng ngươi thủ hạ ma tướng liền là một đối một, còn chưa chắc có phần thắng. Thế nào khả năng đem cái này nhiều hảo thủ tính cả hai tên ma tướng cùng nhau giết chết? Cái này kỳ thật cũng là Thanh Mục không nghĩ ra địa phương. Phùng Nguyên mang đi ra ngoài người, bản thân hành động liền phi thường bí ẩn, đi tuyến đường lại là đi qua tỉ mỉ chọn lựa, không có lý do dễ dàng như vậy liền bại lộ. Huyền vũ vô song mặc dù thực lực không yếu, nhưng nếu nói dùng linh động cảnh tu vi liền có thể đem cái này một đội giết hết mấy kích giết, Thanh Mục cũng rất khó tin tưởng. Trừ phi, đối phương còn có cao thủ ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó. Còn có một loại khả năng, liền là Thất Tinh các bên trong người tới. Thanh Mục rốt cục nói ra suy đoán của mình. Phượng Dục lông mày dần dần khóa chặt. Nếu như là Thất Tinh các ra tay, Pha Y chăng mang ý nghĩa hắn cùng ma môn thông đồng bí mật đã bại lộ đây. Dù sao đối Thất Tinh các đến nói, siêu hồn, cũng không phải một việc khó. Sẽ không. Thanh Mục phi thường khẳng định nói, kia đội người bên trong, biết ở trong đó khớp nối, chỉ có Phùng Nguyên một người. Ta nhìn thấy hiện trường có tự bạo lưu lại vết máu, hẳn là Phùng Nguyên vì không bị siêu hồn, đã lựa chọn tự bạo. Phượng Dục chậm rãi gật đầu. Điểm ấy hắn ngược lại là phi thường tin tưởng. Ma môn bên trong người, từ trước đến nay hành sự không thể lẽ thường độ chi, nói tự bạo liền tự bạo. Dù sao chết một cái hai cái ma tướng, với hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Trọng yếu là không nên đem chính mình liên lụy đi vào. Thế nhưng nếu quả thật có như thế cường đại hồn tu tham dự vào, cùng chính mình đối nghịch, vậy sẽ là uy hiếp cực lớn. Thanh Mục ma vương, dùng quan sát của ngươi, nếu như ngươi đối đầu vị kia hồn tu, có bao nhiêu phần thắng? Thanh Mục nghĩ nghĩ, nói, hẳn là có 6 thành. Phượng Dục mặt không có cái gì vui mừng. 6 thành, cái này nắm chắc nhìn như không tệ, nhưng vẫn là quá thấp. Dù sao mình bên này, ma vương Thanh Mục đã coi như là chiến lược mạnh nhất đại biểu. Nhưng đối phương bên kia, nhưng vẫn là không biết. Lạc Chính Dương bản nhân thực lực, đã không thể khinh thường, lại thêm một cái không hiểu cường đại hồn tu. Riêng này mặt bài thực lực, phía bên mình liền không có cái gì quá lớn ưu thế. Thanh Mục đương nhiên biết hắn tại lo lắng cái gì, mở miệng nói, điện hạ không cần lo lắng, ta đã cùng một cái khác ma vương Xích Diễm liên lạc qua, hắn cũng hưu tâm phụ tá điện hạ. Có ma vương Xích Diễm trợ lực, phần thắng của chúng ta liền gia tăng thật lớn. Phượng Dục hơi hơi giải sầu. Có thể có hai vị ma vương tọa chấn, thực lực kia cuối cùng để thăng không ít. Thanh Mục không mất thời cơ nói, kỳ thật, điện hạ chỉ cần có thể đem ma môn Thất Lạc ma thần đỉnh tìm tới, tu vi của ta sẽ phóng đại. Đến lúc đó, không chỉ có kia cái gì hồn tu không đáng kể, ta cũng có thể mượn ma thần đỉnh nhất thống ma vực, thành vì một đời mới ma hoàng. Điện hạ Giang Sơn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Phượng Dục sắc mặt tối sầm lại, không vui nói, Thanh Mục ma vương, không phải ta không giúp ngươi tìm, ngươi cũng nhìn thấy, cái này tìm nhiều năm, cũng không tìm được một chút tung tích. Cho tới bây giờ, ngươi cung cấp con đường duy nhất, liền là ma thần đỉnh bị trước kia Thanh Ly Tông phản đồ Lộ Thiên Viễn trộm đi. Có thể là Lộ Thiên Viễn sớm liền bội phản Thanh Ly Tông. Hiện tại càng là một chút tâm hơi đều không có, cái này muốn ta từ đâu tìm lên. Thanh Mục là ma môn ngũ đại ma vương, làm sao không biết những tình huống này. Năm đó Lộ Thiên Viễn bội phản Thanh Ly Tông, đầu hướng ma môn, hoa hơn 10 năm thời gian, rốt cục thu hoạch ma hoàng tín nhiệm. Ma hoàng đem Kim Vân Ma Công truyền cho hắn, ý đồ đem hắn bồi dưỡng thành một vị tân ma vương. Có thể Lộ Thiên Viễn lại tại thời khắc cuối cùng, dụng kế độc chết ma hoàng, cũng trộm đi ma thần đỉnh. May mà ma hoàng cuối cùng là tu vi thâm hậu. Trọng độc phía dưới, đúng là chưa chết, chỉ là thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, tu vi mất hết. Đã biết đi ngày không nhiều ma hoàng triệu tập ngũ đại ma vương, nói cho bọn hắn, đương thời chuyển cho Lộ Thiên Viễn Kim Vân Ma Công kỳ thật làm cắt giảm, mục đích là nghĩ cuối cùng khảo nghiệm hắn một lần. Không nghĩ tới Lộ Thiên Viễn vừa được đến Ma Công công pháp, liền không kịp chờ đợi lộ ra chân diện mục, đối ma hoàng hạ thủ. Nhưng mà không cần nói Lộ Thiên Viễn tu luyện thế nào, cắt giảm qua Kim Vân Ma Công đều có chí mệnh thiếu hụt. Cho nên Lộ Thiên Viễn bản nhân căn bản không đáng để lo. Nhưng mà ma thần đỉnh lại nhất định muốn cầm về. Ma thần đỉnh không chỉ có là tu luyện ma công trọng yếu phụ trợ, càng có Kim Vân Ma Công cuối cùng tam tầng công pháp hoàn chỉnh. Cho nên ma hoàng trước khi chết, muốn năm vị ma vương lập trọng thệ, trong bọn họ, ai có thể đem ma thần đỉnh mang về ma môn, chính là một lần nhậm ma hoàng. Những năm này, ma môn đều tại toàn lực tìm kiếm ma thần đỉnh rơi xuống. Nhưng mà nhìn thẳng đến trước mắt, cũng còn không có một người tìm tới. Không có ma hoàng cùng ma thần đỉnh trèo trống, ma môn thụ tu hành giới đè ép nghiêm trọng, ma môn bên trong người ra hành tẩu, liền có rất nhiều không tiện. Thanh Mục lúc này mới không thể không càng nhiều mượn nhờ vị hoàng tử này thế lực. Phượng Dục rốt cục nhớ tới một tin tức, đoạn thời gian trước, ta nghe thủ hạ mang đến tin tức nói, từng tại Thanh Ly Tông phủ cận một cái trong làng, phát hiện có bị hút máu mà chết thôn dân. Thanh Mục bén nhạy phát hiện vấn đề, phệ hồn huyết trùng. Phượng Dục mở ra tay nói, ta đây cũng không biết, ta đã để bọn hắn tận lực đem tin tức thăm dò được rõ ràng hơn một ít. Thanh Mục trầm ngâm nói, ở chỗ đó, cũng không có ma môn cọc ngầm. Mà lại, phệ hồn huyết trùng là ma môn dùng đến trừng phạt làm trái ma quy người, hoặc là không được tín nhiệm đầu nhập người. Chân chính ma môn người, thể nội đã không có phệ hồn huyết trùng, cũng không cần thông qua hút máu sống qua ngày. Phượng Dục hiện ra vẻ đắc ý, vậy ta lại nhiều nói cho ngươi một điểm. Đương thời chuyện xảy ra thơ ý điểm, có mấy cái Thanh Ly Tông đệ tử còn tại cái thôn kia bên trong điều tra qua. Trong đó có Lạc Kỳ Nhi, cùng đi theo nàng trở về mấy cái kia Thanh Ly đệ tử. Thanh Mục mắt bên trong tinh quang khẽ động, đứng dậy. Kia điện hạ mời tiếp tục hỗ trợ điều tra, ta muốn đi tìm mấy cái kia tiểu bằng hữu, trò chuyện một trò chuyện. Chương 169, Kinh Thành Tử Lâu. Triệu Vũ rời đi Càn Tây Điện, trở ra Hoàng Cung, lại không có lập tức trở về đi, lại đi bái phỏng mấy vị triều thần, sau đó đi vào một chỗ trong tử lâu. Tiểu lâu chạy đường thấy hắn đến, nhiệt tình chào mời phía dưới, đem hắn nên tiến nội thất nhã gian. Tiểu lâu trưởng quỹ cũng là phi thường xem thời cơ biết sắc, thấy Triệu Vũ khí độ bất phàm, tranh thủ thời gian tự mình tiếp khách, vài rượu mang thức ăn lên, ân cần chiêu đãi. Triệu Vũ cũng không bài xích, cùng trưởng quỹ một phen uống về sau, tiểu kính hơi hàm, thừa hứng rời đi. Tiểu lâu trưởng quỹ tại Triệu Vũ rời đi về sau, cấp tốc đi vào nội đường, mở ra một cái ẩn náu thông đạo, tiến nhập trong lòng đất bí thất. Trong bí thất là một cái khôn khéo phụ trận. Trưởng quỹ dùng ngọc phù mở ra phụ trận về sau, chỉ chốc lát sau, gian phòng bên trong liền vang lên thanh âm của một nữ tử, mở miệng nhân tiện nói, Triệu Vũ đã gặp Phượng Ngũ rồi. Dù cho nữ tử kia bản nhân cũng không trong phòng, trưởng quỹ vẫn cung kính nói, đúng vậy, đại trưởng quỹ. Nguyên lai nơi đây cũng là tứ công chúa dưới cờ tiểu lâu một chỗ cứ điểm. Cùng tiểu lâu trưởng quỹ đối thoại đại trưởng quỹ, dĩ nhiên chính là tứ công chúa. Tứ công chúa nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ cảm thấy cực kỳ thú vị, hiện tại Phượng Ngũ nhất định rất là nổi giận a. Trưởng quỹ mặt lộ vẻ mỉm cười, đúng vậy, theo Triệu Vũ nói, Ngũ hoàng tử điện hạ phi thường phẫn nộ, đã hạ lệnh để Triệu Vũ mang trọng binh trực tiếp nghiêm phong Lạc gia. Nghiêm phong Lạc gia? Tứ công chúa trong tiếng nói lộ ra không che giấu chút nào khinh miệt chi ý, Lạc Chính Dương đã bày ra trận thế lớn như vậy, Phượng Ngũ kia ngu xuẩn đầu góc thế mà còn là không nghĩ minh bạch. Lạc gia cố ý được cái này dễ thấy, thể hiện rõ liền là chờ lấy hắn đưa đi lên cư a đâu. Ngưng nghỉ một hồi, tứ công chúa lại nói, bất quá, nói thật ra, Lạc Chính Dương xác thực không đơn giản, chiêu này cờ vài năm năm, ta đều kém một chút nhìn sai rồi. Trưởng quỹ có chút chần chờ nói, Ngũ hoàng tử trung quy là đại biểu hoàng thất, Lạc gia làm cái này trắng trợn, liền không sợ dẫn tới hậu hoạn sao. Tứ công chúa lạnh nhạt nói, Lạc Chính Dương đã làm như vậy, tự nhiên sẽ có hậu thủ, cái này không cần chúng ta thay hắn lo lắng. Chúng ta muốn cân nhắc là, Lạc gia có thể hay không cho chúng ta sử dụng. Trưởng quỹ trả lời, cái này sợ rằng có chút khó, dù sao hiện tại Lạc gia cường thế như vậy hướng Ngũ hoàng tử khiêu khích, nguyên nhân chủ yếu nhất, chỉ sợ vẫn là phía sau có Tam thái tử giúp đỡ. Cái này nhìn, Lạc gia cùng Tam thái tử ở giữa, đã đạt thành một loại hiệp nghị, chúng ta muốn tham gia, độ khó rất lớn. Tứ công chúa tiếng nói trở nên sắc bén, ta hy vọng nghe được là biện pháp giải quyết vấn đề, mà không chỉ là nói cho ta cái này vấn đề có nhiều khó. Trưởng quỹ biến sắc, trên trán liền có mồ hôi lạnh buốt lên ra. Vâng vâng vâng, là thuộc hạ thất trách. Tứ công chúa ngữ khí hơi chậm, nói, Lạc Chính Dương lần này xuất quan, sợ rằng thực lực đã đến trùng huyền cảnh, lại thêm 5 năm qua trăm phương ngàn kế chuẩn bị, Lạc gia chuẩn bị ở sau tuyệt đối không thể coi thường. Cho nên đối với hiện tại Lạc gia, cùng hắn cùng bọn hắn làm đối thủ, khi địch nhân, không bằng như hóa hắn là bạn, còn muốn tới vui sướng được nhiều. Nói đến đây, tứ công chúa cũng không khỏi khe khẽ thở dài. Mấy năm này Lạc gia ở vào thung lũng kỳ, huyền cảnh quan bế không mở. Làm việc điệu thấp tẩn nhẫn, người Lạc gia cũng giảm mạnh cùng ngoại giới tiếp xúc. Với lúc khoảng thời gian này lại là nàng sáng lập tử lâu, vài xây thế lực thời kỳ mấu chốt, cần thiết đầu nhập tinh lực cùng tài nguyên đều là đồng dạng nhiều, cho nên nàng cũng không có cách nào giữ cửa ải chú trọng điểm thả trên người Lạc gia. Tại hai phương diện này nhân tố ảnh hưởng dưới, nàng kỳ thật bỏ lỡ cùng Lạc gia thành lập quan hệ hợp tác tốt nhất thời kỳ. Bây giờ Lạc gia một lần nữa trở về, cũng đã đầu hướng Phượng Tam. Hừ, bất luận là Phượng Tam còn là Phượng Ngũ, lúc trước các ngươi từ ta nương nơi đó cướp đi đồ vật, chung quy ta là muốn từng cái đòi lại. Trưởng quỹ lúc trước nói lời dẫn tới tứ công chúa bất mãn, lúc này vội vàng nói, đại trưởng quỹ, thuộc hạ cảm thấy, bằng vào chúng ta hiện tại tình trạng, nếu như muốn lôi kéo Lạc gia, có một cái trung gian người từ bên trong điều hòa, khả năng hiệu quả sẽ tốt hơn. Cái này người, đã muốn cùng Lạc Gia có rất sâu quan hệ, cũng có đầy đủ thực lực, ảnh hưởng Lạc Chính Dương ý kiến. Thứ công chúa lập tức liền nghe rõ, nói, ngươi nói là. Huyền Vũ Vô Song. Trưởng quỹ liên tục gật đầu nói, không sai. Vô Song công tử danh khắp thiên hạ, phía sau lại có thất tinh các dạng này tu hành thế lực, chuyến này lại biểu hiện ra cùng Lạc Kỳ Nhi quan hệ không tầm thường NG, thuộc hạ cảm thấy, hắn hẳn là nhân tuyển tốt nhất. Thứ công chúa lại không có nói tiếp. Một lát sau, tứ công chúa mới nói, lần trước Huyền Vũ Vô Song trò chuyện, mặc dù không có gặp mặt, nhưng mà ta luôn cảm thấy, cái này Vô Song công tử có một ít cổ quái. Trưởng quỹ nghe được trong lòng một yếu, chính mình lúc trước đã bị quát lớn, thật vất vả nói cái ý kiến đến ra, chẳng lẽ lại nói sai rồi. Tranh thủ thời gian lại hỏi, lần trước tứ công chúa, bang lão đại, lầu 6 trưởng quỹ, đều cùng vị kia Vô Song công tử có qua tiếp xúc, chẳng lẽ cũng còn không thể xác nhận thân phận của hắn. Tứ công chúa nói, muốn nói xác nhận, cũng chỉ là sơ bộ xác nhận, dù sao chúng ta từ đầu tới đuôi đều không có gặp qua hắn bộ dáng. Bất quá, có thể vượt qua 3.000 dặm, dùng hồn thức cùng ta trò chuyện, thế hệ trẻ tuổi hồn tu bên trong, sợ rằng trừ Huyền Vũ Vô Song, cũng tìm không ra cái thứ hai. Trưởng quỹ tâm hạ an tâm một chút, thử dò xét nói, kia đại trưởng quỹ còn không yên tâm thân phận của hắn, lại là vì sao? Tứ công chúa thanh âm bên trong mang theo lo nghĩ, cũng bởi vì dạng này, ta mới càng thêm cảm thấy cổ quái. Hắn xuất thủ cầm xuống Thu Vũ, ngăn chặn lầu 6 hành động, lại một đường thông qua hồn thức truy tung, đuổi tới ta chỗ này, kỳ thật ta ngay lập tức, là tin tưởng hắn liền là Huyền Vũ Vô Song. Thế nhưng nói chuyện thời điểm, ta cảm thấy hắn nói chuyện cũng không kia tự nhiên, không ít địa phương có tận lực thành phần, ta hẹn hắn tại Thường Dương quận gặp mặt, hắn cũng chỉ là lập lờ. Lúc này liền để ta có một ít hoài nghi. Trưởng quỹ suy nghĩ một chút nói, đương thời đại trưởng quỹ cùng hắn đều là lần đầu hội kiến, lẫn nhau có đến giữ lại, có đến thăm dò cũng là thuộc về bình thường. Tứ công chúa nói, lời nói là như thế này không có sai, nhưng mà hắn cho ta cảm giác, tổng là có chút là lạ. Mà lại, theo chạy đường truyền về tin tức, Huyền Vũ Vô Song trừ đêm đó tại khách sạn xuất hiện qua, con đường tiếp theo bên trong lại không có lộ diện, mãi cho đến Lạc Kỳ Nhi trở lại Thường Dương quận Lạc Gia, hắn đều không có xuất hiện qua. Cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Nếu như hắn là cố ý hộ tống Lạc Kỳ Nhi về nhà, như thế nào lại đến bây giờ đều không có bóng người? Trưởng quỹ vừa nghe, cũng cảm thấy quả thật có chút không tầm thường, nhưng mà cũng nói không nên lời cái gì, chỉ có thể suy đoán nói, có lẽ, là Vô Song công tử một mực tại trong bóng tối bảo hộ. Tứ công chúa nhẹ nhàng cười một tiếng, đây không phải là tác phong của hắn. Giống Huyền Vũ Vô Song dạng này người, không cần nói muốn làm gì sự tình, cho tới bây giờ đều không cần muốn núp trong bóng tối. Trưởng quỹ hiện tại cũng có một ít một bước, kia, đại trưởng quỹ có ý tứ là. Tứ công chúa nói, bằng vào ta suy đoán, Huyền Vũ Vô Song đêm hôm đó tại khách sạn xuất hiện, sợ rằng chỉ là một cái trùng hợp. Bản thân hắn kỳ thật cũng không có cùng Lạc Kỳ Nhi đồng hành. Hoặc là nói, Huyền Vũ Vô Song, cùng Lạc Gia, kỳ thật không hề giống chúng ta lúc trước tưởng tượng như thế, có cái gì đặc biệt quan hệ. Chương 170, không tầm thường người. Trưởng quỹ cảm thấy có một ít theo không kịp đại trưởng quỹ mạch suy nghĩ, kia. Phá hư hành động của chúng ta, cùng đại trưởng quỹ tiếp xúc vị kia Vô Song công tử, đến cùng có phải hay không bản thân hắn đâu. Lời này hỏi ra, lại nửa ngày không có trả lời. Qua một lúc lâu, tứ công chúa thanh âm mới rốt cục một lần nữa vang lên, ta cảm thấy, cái này người, chỉ sợ không phải Huyền Vũ Vô Song. Trưởng quỹ sắc mặt mẩn ngơ. Tứ công chúa cái này đẩy đoạn nếu như xác định, kia liền mang ý nghĩa trong lúc này có lấy càng nhiều vấn đề. Nếu như cái này tự xưng là Vô Song công tử người, cũng không phải là thật Vô Song công tử, kia hắn giả mạo Vô Song công tử mục đích là cái gì? Hắn có ý truy tung từ lâu, tận lực tiếp cận đại trưởng quỹ, cái này là cá nhân hắn hành vi, còn là bị người thuận tay. Hắn hội là Phượng Tam, hoặc là Phượng Ngũ người sao? Trưởng quỹ thần sắc đột nhiên nghiêm một chút, đông nhiên nghĩ đến một điểm, đương thời chấp hành nhiệm vụ làm rút, là hồn tu Thu Vũ, nàng không phải chính miệng báo cáo nói, bắt được nàng liền là Vô Song công tử sao? Thứ công chúa lạnh nhạt nói, có lẽ, là Thu Vũ nhận lầm đây. Nha đầu kia cho tới bây giờ cũng không có thấy qua Huyền Vũ Vô Song bộ dáng. Nếu như cái này người có thể dùng hồn thức truy tung 3.000 dặm, muốn tại cái này chủng tiểu nha đầu mặt trước giả mạo Vô Song công tử, hẳn là cũng rất dễ dàng. Trưởng quỹ theo lấy mạch suy nghĩ nghĩ tiếp, nói, có khả năng hay không, là Thu Vũ đang nói láo. Tứ công chúa nói, có loại khả năng này, thế nhưng khả năng cũng không lớn. Nàng dù cho có thể biên ra một cái hoang ngôn, cũng vô pháp lập ra một cái nắm giữ cường đại hồn lực hồn tu ra tới. Trưởng quỹ lúc này cũng cảm thấy sự tình càng ngày càng kỳ quặc, bắt đầu lâm vào trầm tư. Không phải Huyền Vũ Vô Song, nhưng lại có như thế cường đại hồn lực. nhưng khi đó tại Lâm Giang Thành bên trong, trừ Huyền Vũ Vô Song, còn có thể là ai đâu? Chẳng lẽ, đương thời tại Lâm Giang Thành bên trong, còn có ẩn tàng đại hồn tu, là chúng ta chạy đường không có phát hiện? Tứ công chúa lúc này phủ định điều phỏng đoán này, nếu như là những cái kia đại hồn tu, bọn hắn ỷ vào thân phận mình, căn bản không có tất yếu giả mạo Huyền Vũ Vô Song. Huống chi, làm như vậy đối bọn hắn đến nói, cũng căn bản không có ý nghĩa. Không phải Huyền Vũ Vô Song, không phải cái khác đại hồn tu, kia đương thời tại Lâm Giang Thành, liền rõ ràng những người kia. Cái này mạch suy nghĩ lập tức liền tiến vào góc chết. Trầm ngâm một trận, tứ công chúa lại hỏi, Phượng Tam phái những người kia, chúng ta trên cơ bản đều biết nội tình, đi theo Lạc Kỳ Nhi trở về mấy cái kia thanh ly đệ tử, các ngươi có thể có làm qua điều tra. Trưởng quỹ vội vàng trả lời, mấy cái kia thanh ly đệ tử, thuộc hạ cũng đã làm qua hiểu do. Mộ Dung Thanh Nguyệt, 19 tuổi, kiếm tu, động sát bắt trọng cảnh, là thanh ly tông ít có kiếm đạo thiên tài. Hứa Chí Minh, 27 tuổi, kiếm tu, động sát tam trọng cảnh, tư chất phổ thông. Mẫn Thanh Hà, 17 tuổi, nguyên tu, dẫn khí thất trọng cảnh, tư chất trung đẳng. Ngược lại là cái này Mạc Trần, dường như có ý tứ. Trong bốn người này, tuổi của hắn nhỏ nhất, chỉ có 16 tuổi, cũng đã là minh ngộ nhị trọng cảnh nguyên tu. Mà lại hắn kinh lịch cũng không quá bình thường. Ồ! Thứ công chúa hỏi, có sao không bình thường? Trưởng quý đáp, đoạn thời gian trước, Thanh Ly Tông có thần binh xuất thế, thần binh thiên tuyển chi chủ, gọi là Lâm Tấn, cũng là 16 tuổi. Thứ công chúa ừ một tiếng, việc này ta cũng biết. Trưởng quý gật đầu, lại nói, đương thời cùng cái này vị thiên tuyển chi tử Lâm Tấn tranh đoạt thần binh, chính là Mạc Trần. Tục truyền trở về tin tức, Lâm Tấn đương thời biểu hiện đã phi thường kinh người, mặc dù biểu hiện ra ngoài cảnh giới chỉ có dẫn khí ngũ trọng cảnh, thế nhưng nguyên khí dồi dào, kiếm trảm thanh hồng, càng trong chiến đấu lĩnh ngộ cửu phẩm kiếm ý. Tứ công chúa không khỏi tán một tiếng nói, tốt một cái thiên tuyển chi tử, quả nhiên không tầm thường. Trưởng quỹ tiếp tục nói, thế nhưng, dù cho Lâm Tấn đã kinh người như thế, cái này Mạc Trần lại còn là thắng qua hắn một bậc. Tại Lâm Tấn kiếm ý thịnh nhất thơ ý điểm, hắn đỉnh lấy kiếm ý của đối phương, sinh sinh dùng tay không liền bẻ gãy Lâm Tấn trường kiếm trong tay. Mà lại Mạc Trần thân thể tựa hồ cũng phi thường cường hãn, liên đồng môn minh ngộ cảnh võ tu cũng không sánh bằng. Tứ công chúa phát ra một tiếng cười khẽ, nói, thế nào nghe ngươi nói đến, cái này Mạc Trần, ngược lại càng giống là thiên tuyển chi từ đâu. Trưởng quỹ cũng nở nụ cười, nói, Mạc Trần mặc dù biểu hiện chói mắt, mà lại lực gáp Lâm Tấn, lấy được tuyển chọn thần kiếm tiên cơ, lại tại rút kiếm thời điểm, thất bại trong gang tấc, đổ vào kiếm hạ. Nghe nói là bởi vì, thần kiếm chọn chúng người, cũng không phải hắn. Tứ công chúa cảm thấy việc này bắt đầu trở nên càng ngày càng có ý tứ. 16 tuổi đạt tới minh ngộ nhị trọng cảnh, tay không bẻ gãy đối thủ trường kiếm, thân thể cường hãn xuất chúng, cùng lĩnh ngộ kiếm ý, thực lực vượt xa bình thường thiên tuyển chi tử tranh đoạt thần binh, còn cao hơn một bậc. Dạng này người, đã siêu việt thế gian rất nhiều cái gọi là thiên tài. Nếu như lại thêm siêu cường hồn lực, cái này, có khả năng sao? Có thể là, đại trưởng quỹ. Trưởng quỹ còn là có đến chần chờ. Cái này Mạc Trần mặc dù xác thực phi thường xuất sắc, nhưng mà một đến hắn cũng không phải hồn tu. Thứ hai, cảnh giới của hắn so với Vô Song công tử đến nói, dù sao vẫn là thấp quá nhiều. Muốn nói hắn có thể truy tung 3.000 dặm hồn thức. Thuộc hạ, thật đúng là không thể tin được. Tứ công chúa trong giọng nói lộ ra một tia ý vị thâm trường, chuyện thế gian, quỷ thần khó lường, ai có thể đem thiên hạ các loại khả năng, toàn bộ tính toán tường tận. Cái này Mạc Trần cũng tốt, Lâm Tấn cũng tốt, đã cũng không thể theo lẽ thường phỏng, lại như thế nào có thể xác định, bọn hắn liền không thể làm ra càng thêm kinh thế hãi tục cử chỉ. Trưởng quỹ nghe nói như thế, đột nhiên nghĩ đến tứ công chúa bản nhân, không phải cũng là siêu việt thường nhân tồn tại sao? Lập tức trong lòng nghiêm nghi, đại trưởng quỹ dạy phải, là thuộc hạ tầm mắt quá nhỏ bé. Tứ công chúa lại không có trách cứ chi ý, loại sự tình này, lúc đầu cũng không trách ngươi được, liền là ta, nghĩ tới đây, cũng cảm thấy có quá nhiều không thể lý giải chỗ. Bất quá cái này Mạc Trần, mặc kệ hắn phải hay không phải, ta ngược lại là đều rất có hứng thú đi gặp một lần. Dừng một chút. Tứ công chúa đem lời nói xoay chuyển, nói, ngươi một hồi thông chi Triệu Vũ, hắn trở về sau, liền theo Phượng Ngũ mệnh lệnh, trực tiếp điểm binh, đi thăm dò Phong Lạc Gia. Thế nhưng nếu như ta suy đoán không tệ, Phượng Tam tuyệt đối sẽ không để Phượng Ngũ động Lạc Gia, cho nên đi thăm dò Phong Lạc Gia người, sợ rằng liền ra Dương quận đều ra không. Cho nên, chuyến này, nói cho Triệu Vũ, hắn cũng không cần tự mình đi. Trưởng quỹ biến sắc, đối không chắp tay làm lên nói, đại trưởng quỹ anh minh. Khoảng cách kinh thành ở ngoài ngàn dặm Thường Dương quận, Thịnh An thành, thành đông một chỗ không đáng chú ý bốn hợp trong tiểu viện, tứ công chúa ngồi tại cửa sổ nhỏ một bên, trong tay bày biện một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ trên có u lam phù văn, phù văn bên trong có hồn lực chậm chậm lưu động, lại là một cái hồn khí. Hồn khí bên trong là một cái ánh vàng rực rỡ và nóng, đồng khấu. Tứ công chúa cầm lấy cái hộp nhỏ này, trong tay nhẹ nhàng thưởng thức, một đôi mắt phượng bên trong chạy xuôi một tia nghi hoặc, một tia thù ý, một tia nghiền ngẫm. Thanh Ly Tông, Mạc Trần. Chương 171, Lạc Gia Đại Viện. Thịnh An Thành, Lạc Gia Đại Viện. Mạc Trần bắt đầu tại trong đại viện đi dạo hai vòng. Nói là đại viện, kỳ thật càng giống là một cái đại đại trang viên. Chỉ là viện bên trong độc đáo hồ nhỏ cảnh, liền có mấy cái. Dương liễu nhẹ rủ xuống, đình đài tiểu tạ, trong hồ hoặc là trùng hà dưỡng liên, hoặc là cá chép lịch nước, khá có hứng thú. Thậm chí tại trang viên mấy cái phương vị, còn có tiểu tiểu gò núi hở ra, nếu không phải biết đây là tại thành bên trong, đồng nhiên, còn tưởng rằng thân ở hương dạ ở giữa. Vây quanh sơn gò núi bên hồ một vòng, xen vào nhau tinh tế trưng bày từng cái viện xá phong ốc. Những này viện xá phong ốc mặc dù dựa vào địa thế cùng thủy vực xen vào nhau ra, nhưng lại bố cục hoàn chỉnh nghiêm cẩn, không có chút nào lộn xộn cảm giác. Mà lại trong mơ hồ, những này nước hồ, gò núi cùng phong xá, tựa hồ còn cùng một loại nào đó trận pháp đem phù hợp. Rất hiển nhiên, kiến tạo người tại ngay từ đầu, đối chỗ này đại viện liền có phi thường chính thể, tỉ mỉ quy hoạch. Đi theo Lạc Kỳ Nhi về Lạc Gia về sau, Mạc Trần liền cùng Mộ Dung Thanh Nguyệt, Hứa Chí Minh, Mận Thanh Hà chờ người ở cùng nhau tiến Lạc Gia đại viện. Ngủ lại chỗ ở được an bài tại một chỗ rửa và hồ đơn độc trong tiểu viện, phòng bên trong tất cả gia câu, đều là thượng hạng hoàng lê một tinh công chế tác, đã không lộ vẻ tục khí, lại vô cùng trang nhã tinh tế. Sinh hoạt hàng ngày bên trên, Lạc Gia cũng không có lãnh đạm nửa phần. Một ngày ba bữa, làm đến cực kỳ công phu, cũng đầy đủ cân nhờ ở cờ đến tu hành người ẩm thực tập quán, đã không đơn giản, cũng không phức tạp, khẩu vị thanh đa mở không dầu mỡ, nhưng mà món ăn không chút nào không qua loa. Hoa quả điểm tâm tất cả dâng lên, mà lại vì không quấy rầy đến bọn hắn, tôi tớ đều chỉ đem hoa quả điểm tâm đặt ở cửa vào phù đài thượng, từ phụ trận chậm rãi đem phù đài truyền tống đến tiểu viện bên trong, cung cấp Mạc Trần bọn hắn lấy dùng, tôi tớ hội định thời gian tới, lấy đi không bản, bổ túc tân hoa quả điểm tâm. Vẹn vẹn một chỗ nhà nho nhỏ bên trong, đều có bày tinh xảo phụ trận, hơn nữa còn là làm cái này chủng nhìn rất là chuyện nhàm chán, như thế để Mạc Trần chờ người mở một lần mắt. Nhìn ra được, Lạc Gia đối bọn hắn mấy cái cũng là phi thường coi trọng. Bốn người tại Lạc Gia ở lại về sau, bất chi bất giác đã qua vài ngày. Trong thời gian này, Lạc Chính Dương tới qua một hai lần, lại là vội vàng hàn huyên hai câu, liền vội gấp rời đi. Dựa theo tông môn yêu cầu, mấy người bọn hắn tại đem Lạc Kỳ Nhi đưa về Lạc Gia về sau, liền muốn khải trở về tông môn. Nhưng mà bốn cái người cơ hồ không hẹn mà gặp không có nói chuyện này. Mẫn Thanh Hà tựa hồ đối với cuộc sống ở nơi này phi thường thích ứng, một chút cũng không có muốn đi ý tứ. Mộ Dung Thanh Nguyệt như cũ thích đứng tại nóc nhà, gánh vác trường kiếm, thanh lũ thanh nhã, vừa đứng liền là mấy cái canh giờ. Hứa Chí Minh đối với mấy cái này đồ vật lúc đầu cũng không lắm coi trọng, nhưng là thấy tất cả mọi người không có động tĩnh, đặc biệt là Mộ Dung Thanh Nguyệt căn bản không có muốn đi ý tứ, cũng ngậm miệng không đề cập tới rời đi. Trong này, chỉ có Mạc Trần là căn bản không có nghĩ qua trở về. Hắn cũng không phải cảm thấy cuộc sống ở nơi này đến cỡ nào thoải mái dễ chịu. Hắn vẻn vẹn chỉ là đơn thuần không muốn trở về mà thôi. Bây giờ đi về, nhất định liền muốn tham gia tông môn thi đấu. Tham gia tông môn thi đấu, tất phải lại muốn cùng Lâm Tấn mặt đối mặt. Mạc Trần mới không muốn. Trận kia trò chơi, Lâm Tấn một người yêu chơi như thế nào mà chơi như thế nào đi. Dù sao hiện tại Mạc Trần đã phi thường tin tưởng, cái kia thanh cái gọi là thần binh thanh huyền kiếm, bên trong tất cả mọi thứ, đều đã bị chính mình cho hút không. Liền kiếm linh thanh long đều bị chính mình cho lắc lư tới. Bên trong còn có thể còn lại thứ gì? Liền tính toán Lâm Tấn là thiên giới đại lão, cầm một thanh bị hút trống không thần kiếm, Mạc Trần cũng không có cái gì thật là sợ. Mạc Trần không muốn trở về nguyên nhân chủ yếu, còn là không muốn lại cùng Lâm Tấn tên kia dây dưa ở thiên mệnh số mệnh bên trong. Bởi vì bọn hắn hai người tranh đấu, rất có thể là dùng Trung Tiểu Huyền hy sinh làm đại giá. Cùng Lâm Tấn thế nào đấu, Mạc Trần cũng không quan hệ. Nhưng mà không nên đem người khác liên lụy vào. Dứt bỏ Lâm Tấn, Mạc Trần hiện tại quan tâm trọng điểm, là tại trận này hoàng quyền tranh đoạt bên trong, đem đóng vai trọng yếu nhân vật hai vị khác đại lao. Thứ công chúa cùng Huyền Vũ Vô Song. Đến Thịnh An Thành, Mạc Trần liền đã thông qua thiên cơ biến định vị, thành công tìm đến tứ công chúa chỗ kia bốn hợp tiểu viện vị trí. Chỗ kia tiểu viện liền tại Thịnh An Thành thành Nam Khu, là một chỗ nhìn qua rất phổ thông tiểu viện, bên cạnh cũng là rất nhiều lối kiến trúc tương tự phòng xá, cũng không để cho người chú ý. Thế nhưng hắn đem hồn thức đưa qua thời điểm, nhìn thấy lại chỉ là đen kịt một màu. Nghĩ đến tứ công chúa đã thông qua một loại nào đó hồn khí, đem viên kia đồng khấu cho phong bế, không để Mạc Trần có thể dùng tùy thời thông qua hồn thức đi nhìn trộm. chỉ là cái này chủng ngăn trở hiển nhiên vô pháp cắt đoạn thiên cơ biến bên trong bộ liên hệ, cho nên Mạc Trần vẫn có thể dùng đối đồng khấu tiến hành định vị. Tứ công chúa đối hắn có đến đề phòng, cái này cũng không để Mạc Trần cảm thấy ngoài ý muốn. Mạc Trần cũng không cho rằng kia thiên hai người một phen hời hợt trò chuyện về sau, tứ công chúa liền hội đối với mình tin tưởng không nghi ngờ. Những này cả ngày ngâm mình ở âm mưu quyền mưu bên trong người, lòng nghi ngờ tổng là muốn so người bình thường còn muốn lớn hơn một chút. Bất quá, mặc dù không cách nào dùng hồn thức dò xét, nhưng mà từ tứ công chúa lựa chọn chỗ này tiểu viện, kết hợp phía trước được đến tin tức, Mạc Trần vẫn là nhìn ra một chút những vật khác. Tứ công chúa hội ở thơ y điểm này đến Thường Dương quận, biểu thị nàng đối Lạc gia cũng rất coi trọng. Thế nhưng sẽ trực tiếp lựa chọn hạ thủ bắt cóc Lạc Kỳ Nhi, nói rõ tứ công chúa lối làm việc phi thường tươi sáng. Có thể đơn giản trực tiếp, liền thiếu đi vòng vo. Có thể động thủ cướp, liền thiếu đi động một mép. Lại sau này mặt nghĩ một điểm, đến cần thiết lúc giết người, cái này tứ công chúa tất nhiên cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Cho nên nàng mới căn bản không có bất kỳ cố kỵ nào đối Lạc Kỳ Nhi trực tiếp hạ thủ. Bây giờ hành động mặc dù thất bại, thế nhưng tại tứ công chúa mắt bên trong, phát hiện nàng bí mật người, là Huyền Vũ Vô Song, mà cái này Vô Song công tử còn cùng hắn đạt thành hợp tác chung nhận thức. Cho nên tại Lạc gia nơi này, nàng còn không có vạch mặt trở thành địch nhân. Lạc Kỳ Nhi hiện tại đã về nhà, đương nhiên không thể mới hạ thủ bắt cóc, Lạc gia một phen phong hỏa lôi điện thao tác, hẳn là cũng sẽ để cho nàng có đến thu liễm. Kia bước kế tiếp, nàng hẳn là sẽ thông qua hắn cái này giả Huyền Vũ Vô Song, xúc tiến mình cùng Lạc gia đạt một chủng hữu hảo quan hệ hợp tác. Nghĩ tới đây, Mạc Trần xoa xoa đôi bàn tay, cảm thấy chỗ nào tựa hồ có chút không đúng lắm. Theo cái này suy luận, tứ công chúa hẳn là sẽ rất mau tìm chính mới đúng nha. Nhưng mà cái này đã qua vài ngày, tứ công chúa lại một mực đem chính mình viên kia đồng khấu quan bế lên đến, đây là ý gì? Mà cái này nương nương Khang Vô Song công tử, hiện tại cũng không thấy được cái gì tung tích. Chẳng lẽ là ta vùi ở cái này trong đại viện, đối chuyện bên ngoài hiểu quá ít rồi. Đối với những ngày gần đây, chuyện ngoại giới phát sinh tình, Mạc Trần thông qua Lạc gia tôi tớ cũng biết đến một ít. Lạc gia tôi tớ đối Mạc Trần cũng không tị hiểm, bất quá giới hạn trong thân phận, Lạc gia cơ mật hành động đương nhiên là không có khả năng thông báo cho bọn hắn, cho nên bọn hắn biết đến kỳ thật cũng không nhiều lắm. Chỉ có thể nói cho Mạc Trần những ngày qua địa phương nào ra giặc cướp, địa phương nào quặng mỏ sập, địa phương nào đại hộ nhân gia lại bị cướp, còn có cái gì địa phương lão mẫu heo nổi điên, cắn chết người, như là loại này. Tôi tớ cho ra tin tức, phần lớn đều là chợ búa lưu truyền tin tức, mà lại đi qua nhiều lần truyền lại về sau, nội dung đã chệch hướng diện mục thật sự rất xa. Mạc Trần cũng chỉ có thể từ kết quả đến suy đoán, trong này những cái kia là Lạc gia bày kế bộ phận. Nhưng mà có một điểm là không có nghi vấn, Lạc gia hiện tại chủ yếu nhằm vào mục tiêu, liền là Ngũ hoàng tử, Phượng Dụ. Chương 172, Hắc thị tiểu nữ hải. Những cái kia thuế ngân, quan mỏ, bao quát đại hộ nhân gia, cùng Ngũ hoàng tử hẳn là đều có quan hệ. Đến mức tóc kia điên lão mẫu heo cùng Ngũ hoàng tử có quan hệ hay không, cái này Mạc Trần còn không dám kết luận. Nhưng mà có một chi tiết Mạc Trần cảm thấy rất có ý tứ. Lạc gia hành động, không cần nói là bày ra còn là áp dụng, kỳ thật đều phi thường bí ẩn, liền trong nhà tôi tớ cũng không biết bất luận cái gì phong thanh cùng chi tiết. Nhưng mà mấy ngày nay ra sự kiện bên trong, cái này phù vân chiến giáp lại là phi thường gây chú ý, người xuất thủ từng cái đều mặc vào một kiện, sáng ở ngoài sáng, sợ nhân gia không nhìn thấy đồng dạng. Cái này là cố ý tại chiêu cừu hận nha. Mặc phù vân chiến giáp kiếm chuyện, đánh mặt đánh vào chỗ sáng. Cái này Lạc Chính Dương, cũng là có ý tứ người. Lạc Kỳ Nhi tiến đại viện về sau, cũng vài ngày không có lộ mặt qua. Lạc Kỳ Nhi không phải chỉ là mở ra phong ấn, mở ra huyền cảnh sao? Chẳng lẽ Lạc gia đối nàng còn có càng nhiều dự định cùng an bài? Nghĩ đến Huyền Vũ Vô Song nâng lên, Lạc Kỳ Nhi thân thượng cổ huyền nữ huyết mạch. Mạc Trần ẩn ẩn cảm thấy, Lạc Kỳ Nhi cái này rất nhiều ngày không có xuất hiện, sợ rằng cùng thân huyền nữ huyết mạch có chút ít quan hệ. Tình huống hiện tại là, tứ công chúa không tìm đến hắn, Lạc Kỳ Nhi lại không lộ diện, Lạc gia phụ tử đều bận rộn đối phó cái này Ngũ hoàng tử. Liên Vô Song công tử cũng không có nghe được động tĩnh. Mạc Trần ở chỗ này cái lúc đầu tại vòng xoáy trung tâm Lạc gia trong đại viện, lại sinh ra một chủng vắng vẻ trống trải cảm giác tới. Được rồi, vui ở trong viện tử này cũng không có ý nghĩa, ra ngoài đi dạo đi. Mạc Trần đổi thân tìm thường y phục, khoan thai cất bước, bước ra Lạc gia đại viện. Bởi vì Lạc gia quan hệ, Thịnh An thành cũng xa so với những thành thị khác càng thêm phồn hoa. Nhân khẩu càng nhiều, đường đi càng rộng, các loại sản nghiệp cũng là vui vẻ phồn vinh. Mạc Trần du đãng cũng không có cái gì mục đích tính. Hắn cũng nghĩ qua muốn hay không đi tứ công chúa tiểu viện nơi đó lay một cái, nhưng cảm giác được quá mức gây chú ý, còn là từ bỏ. Cho nên chỉ là nhặt người nhiều địa phương, khắp nơi đi đi. Đi được một trận, Mạc Trần liền chuyển tới một đầu dường như náo nhiệt trên đường phố. Trên con đường này có rất nhiều bày quầy bán hàng tiểu thương, bán đồ vật lại không phải trái cây thổ sản dày cỏ vải bố loại hình, mà đều là chút nguyên khí lưu động linh khí. Linh thị. Mạc Trần trước đây còn không có tại cái này chủng trên phố linh thị đi dạo qua. Nhìn xem các loại linh khí, phi kiếm, thậm chí luyện đến hương khí bốn phía đang dược, đều cùng hàng vỉa hè hàng đồng dạng bày tại qua nở nho vị bên trên, cung cấp người tùy ý chọn tuyển, Mạc Trần cũng cảm thấy đợi tới mới. Thanh Ly Tông dưới núi thành bên trong cũng có mua bán linh khí thương gia, nhưng mà kia cũng là bày tại quang minh sáng sủa cửa hàng bên trong, sáng bóng sáng loáng quang hoa sáng, sợ nhân gia cảm thấy chưa đủ cao cấp. Mà những này quầy hàng đồ vật, phảng phất đều rất tùy ý, vô cùng bẩn bụi bẩn, liền tính toán cho bụi phủ đầy, người bán thế mà cũng liền như thế thả, cũng không nghĩ tới đem nó lau sạch sẽ. Kỳ thật nhìn kỹ một lần, rất nhiều linh khí kỳ thật phẩm chất cũng còn không kém. Mạc Trần lắc đến một cái trước gian hàng, cầm lấy một thanh dài nhỏ phi kiếm trong tay nhìn một cái. Chủ quán là một cái gầy còm trung niên hán tử, trên cằm treo mấy cây râu dê, sắc mặt hắc hoàng, nhìn qua căn bản không giống như là người trong tu hành, cũng là một cái cả ngày quốc phổ thông nông dân. Công tử, có thể là coi trọng thanh phi kiếm này. Mạc Trần thuận miệng hỏi, thanh phi kiếm này bao nhiêu tiền? Trung niên hán tử kia lại không vội mà báo giá, mà là một mặt vẻ khâm phục nói, công tử thật sự là hảo nhãn lực nha. Mạc Trần một mặt ngộng bức mà nhìn xem hắn. Ta cái này cái gì đều không có nhìn ra đâu, thế nào liền hảo nhãn lực rồi. Trung niên hán tử cố ý thấp giọng nói, đây chính là một thanh thượng cổ thần kiếm, tên là Thứ Nguyệt, công tử một mắt liền từ cái này rất nhiều linh khí bên trong nhìn thấy, có thể nói là mắt sáng như đuốc. Mạc Trần nhìn một cái phi kiếm trong tay, nhìn lại mặt trước cái này hắc hoàng gầy còm hán tử, đột nhiên minh bạch. Hóa ra cái này là một cái hắc thị. Thanh phi kiếm đặt ở quầy hàng bên trên, Mạc Trần cười cười, quay người rời đi. Công tử, thanh phi kiếm này cực kỳ khó được, tiểu nhân có thể là tìm kiếm hỏi thăm mười mấy nơi thượng cổ linh huyệt, mới tìm được nó, công tử không cần thiết bỏ lỡ nha. Linh huyệt. Mạc Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Nguyên lai là một bang trộm mộ. Chắc không được những thứ kia nhìn qua đều vô cùng bẩn vừa già vừa cũ. Nguyên lai là theo tiền cổ chơi thị trường đạo lý là đồng dạng. Luôn có một số người thích những này vật cổ xưa, hoặc là dùng riêng, hoặc là cất giữ. Đến mức là thật là giả, kia liền toàn bằng vận khí cùng nhãn lực. Thế nhưng dựa vào cái này chủng trên thị trường con đường, sợ rằng 100 kiện bên trong, cũng chưa chắc có thể có 2-3 kiện là thật sự. Một ít quầy hàng cũng có một chút chất lượng rất tân hàng, giá cả lại là so trên thị trường nở dê ngang cấp muốn thấp hơn không ít. Đoán chừng lai lịch cũng là không minh bạch, thật không minh bạch. Kỳ thật nếu như Mạc Trần đối với mấy cái này đồ vật có đến nhu cầu, tại nơi này đãi 1-2 kiện dùng được đồ vật, cũng không phải là không thể được. Đáng tiếc trong tay hắn một bộ chúng thần chi thư, một kiện thiên cơ biến, đều là thiên giới thần khí, còn không có quậy tung. Hiện tại liền là linh lung các cực phẩm linh khí bày ở trước mặt của hắn, cũng cảm thấy đẳng cấp thấp, lại như thế nào đối với mấy cái này tiểu mặt hàng để mắt. Đơn thuần nhìn cái náo nhiệt. Chỉ là những cái kia đám người bán hàng rong lại không có một điểm tự mình hiểu lấy, cả đám đều đem hàng của mình thổi đến thượng thiên. Cái gì thượng cổ đại thần cho cờ thu nở dê chơi ý lúc sử dụng qua thiết đồng tử. Cái gì thiên thần đại chiến thất lạc gõ sân truy, càng có người bán thế mà là một con mắt tử, nói là cái nào đó thượng thần rơi xuống con mắt. Mạc Trần chỉ có thể ở trong lòng thẳng hô một tiếng, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, có thể đem như bức thổi tới cái này chủng độ mặt còn không đổi sắc, cũng không phải bình thường tu vi có thể làm được. Mặc dù cũng có người bán tay cầm chiếc phiến giả bộ, rũ cụp lấy mí mắt từ miệng bên trong nặn ra một cái hàng bán người hữu duyên, nhưng mà dưới mí mắt linh lợi ánh mắt lại bại lộ diện mục chân thật. Thấy một vòng, Mạc Trần cảm thấy kẻ nhạt vô vị, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà hắn phát hiện, không biết chừng nào thì bắt đầu, phía sau hắn liền theo một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Mạc Trần đi đến đâu, vậy tiểu nữ hài liền theo tới đâu. Mạc Trần nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nàng, cô bé kia cũng không lộ e sợ, ngẩng đầu chớp lấy một đôi mắt to nhìn xem hắn, mắt bên trong một mảnh trong trẻo. Tiểu muội muội, ngươi có phải hay không tìm không thấy nhà rồi? Mạc Trần dừng lại hỏi. Tiểu nữ hài nhi lắc đầu. Kia ngươi nhanh đi tìm ngươi người nhà đi. Mạc Trần lại đi về trước, có thể cô bé kia lại cùng tới. Mạc Trần nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, nghĩ thầm chẳng lẽ nàng cũng là hướng cái phương hướng này. Mạc Trần tận lực đổi phương hướng, lại đi trở lại đi. Không nghĩ tới cô bé kia thế mà cũng xoay đầu lại cùng tới. Cái này là ý gì? Chẳng lẽ nhận lầm cha rồi? Có thể chính mình cái này số tuổi, cũng làm không cha của nàng a. Mạc Trần dừng bước lại. Cô bé kia cũng ngừng lại. Chớp chớp mắt to còn là nhìn xem hắn. Mạc Trần nghiêm túc quan sát một chút cái này cổ quái tiểu nha đầu. Quần áo nhìn, liền tính toán không phải đại hộ nhân gia, cũng hẳn là thường thường bậc trung nhà, tuyệt đối không phải là ven đường này ăn mày. Bộ dáng đến xem, phấn trang ngọc trác, mắt ngọc mày ngài, còn thật đáng yêu. Liền là một đôi mắt từ đầu đến cuối thẳng tắp nhìn xem Mạc Trần, nhìn xem thực sự có một ít cổ quái. Chẳng lẽ, cái này tiểu nha đầu là cái kẻ ngu? Chương 173, nha đầu ngốc. Mạc Trần cứ như vậy đứng tại trên đường, cùng cô bé kia đối mặt nửa ngày. Một cái nha đầu ngốc, không hiểu thấu đuổi theo chính mình. Mạc Trần trong lòng sinh ra một ít thương hại chi ý, gơ lấy tay đến, đối tiểu nữ hài nhi nói, ngươi biết nhà ngươi ở nơi nào sao? Tiểu nữ hài nhi ngay từ đầu không có động tĩnh, một lát sau, mới gật gật đầu. Mạc Trần xem xét, càng thêm cảm thấy tiểu cô nương này ngốc. Bình thường 3-4 tuổi hài đồng, đều có thể đại khái nói ra nhà mình vị trí, nha đầu này nhìn 7-8 tuổi, liên quan tới nhà ở nơi nào đều muốn phản ứng cái này nửa ngày. Nhẹ nhàng thở dài nói, kia, ngươi biết đường về nhà sao? Tiểu nữ hài lại lắc đầu. Biết nhà ở đâu, nhưng lại không biết đường về nhà. Mạc Trần đành phải lại hỏi, kia nhà ngươi ở đâu a? Lần này, tiểu nữ hài nhi nhưng lại lắc đầu. Mạc Trần cảm thấy đau cả đầu. Xem ra, không chỉ có là cái kẻ ngu, còn là người câm. Cái này có chút phiền phức. Mặc kệ nàng có biết hay không nhà mình ở đâu, đều nói không nên lời, kia cha hỏi cũng hỏi không ra kết quả. Mạc Trần quay đầu vãng hai bên nhìn một chút, muốn nhìn một chút có hay không ai nhận biết cái này tiểu nha đầu. Cái này tiểu nha đầu thân phục sức không bẩn, trên giày đều không có cái gì bụi đất, nhìn hẳn không có rời nhà chạy qua xa. Đoán chừng nhà nàng vị trí, hẳn là ở phụ cận đây a. Nếu là ở tại nơi này phụ cận, cái này trên đường hàng xóm láng giềng luôn có một hai cái nhận biết nàng. Đáng tiếc nhìn một vòng, bên cạnh bất luận là bày quầy bán hàng, còn là dạo phố, tựa hồ cũng không có đối với hai bọn hắn có dư thừa chú ý. Mạc Trần lại tại trên đường vừa đi vừa về đi một chuyến, cái này tiểu nha đầu cũng một mực đi theo hắn. Nhưng là vẫn không có người đối cái này tiểu nha đầu biểu hiện ra cái gì quen thuộc lo lắng ra. Nô, cái này xem ra, nàng hẳn không phải là con đường này. Mạc Trần đối Thịnh An Thành cũng là mới đến, hai mắt đen thui, căn bản không biết trong thành này phương vị, muốn nói tiễn nàng về nhà, chính mình còn tìm không được đường đâu. Mạc Trần trên đường tìm một nơi ngồi xuống, cô bé kia cũng đi theo bên cạnh, không có chút nào muốn đi ý tứ. Mạc Trần nhìn xem nàng, nàng cũng liền cái này nhìn Mạc Trần, giống như Mạc Trần là một kiện thú vị đồ chơi. Mạc Trần cảm thấy lại cái này ngồi xuống, chính mình sắp trở nên cùng nha đầu này đồng dạng đần độn. Cái này tiểu nha đầu dạng này suốt ngày leo đeo theo ta, cũng không phải biện pháp. Nàng mặc dù nốc, nhưng vẫn là xuyên được chỉnh chỉnh tề tề sạch sẽ, khẳng định trong nhà có người à, ta cũng không thể một mực đem nàng mang về Lạc Gia Đại Viện đi. Đã tiểu nữ hài này trong nhà có người, không gặp được nàng, khẳng định là muốn tới tìm. Chính mình còn là tranh thủ thời gian tránh. Liếc mắt thấy, bên cạnh vừa vặn có cái lao hán đang bán băng đường hồ lô, thuận tay mua một cái, đưa cho nữ hải nhi. Ê, ăn thật ngon, cầm đi ăn đi. Tiểu nữ hải nhi tiếp nhận băng đường hồ lô, lại không có ăn, vẫn mở to một đôi chớp tránh mắt to nhìn Mạc Trần. Mạc Trần thấy thẳng lắc đầu. Ai, thật đáng thương, đều ngốc thành bộ dáng này. Chính suy nghĩ muốn làm sao nhìn cái không trốn đi, vứt bỏ nha đầu này, đống nhiên một người nam tử đứng ở trước mặt hắn. Ngăn lại hắn đường đi. Mạc Trần ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt vị nam tử này thân mang một bộ thanh bào, thân hình cao lớn, cơ bắp kiên cố, bộ mặt hình dáng phi thường nổi trội, mi cung cao cao nổi lên, lại không có một cái lông mày. Mặc dù kia thanh bào nam tử chẳng hề làm gì, nhưng mà chỉ là này tướng mạo, nhìn qua liền có một ít hung lệ chi sắc. Mạc Trần trong đầu nổi lên ý niệm đầu tiên là, cái này nha chẳng lẽ là trên con đường này thu phí bảo hộ. Hắc thị bên trong ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu đều có. Có người bằng mượn vũ lực cường hành, kiếm chút thu nhập thêm, cũng rất bình thường. Bất quá chính mình cũng không phải nơi này bán hàng rong, lại không có tại trên con đường này bán đồ, nam tử này nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn là có ý gì. Bên đường ăn cướp, không khỏi cũng quá lộ liêu đi. Huống chi chính mình bộ dáng này, xem xét liền cùng kẻ có tiền ba chữ khác rất xa. Thanh bào nam tử nhìn xem Mạc Trần, lại mở miệng nói, ta nhìn tiểu huynh đệ tại thành phố chuyển vài vòng, cũng không có chọn chúng có ý bảo vật. Chắc hẳn ánh mắt nhất định là cực cao. Mạc Trần không biết cái này ra hỏa cùng chính mình đáp lời là có ý gì, mạn thanh đáp, những thứ kia kỳ thật cũng không tệ, chỉ là ta tu vi quá thấp, rất nhiều cái cũng không dùng tới. Thanh bào nam tử trước một bước, nói, ta chỗ này vẫn còn có một kiện bảo vật, phẩm chất cực tốt, có lẽ, có thể vào tới tiểu huynh đệ pháp nhãn. Mạc Trần hơi híp mắt lại. Hóa ra nhìn sai rồi. Cái này ra hỏa không phải thu phí bảo hộ. Lại là cái làm chào hàng. Bất quá. Nhìn cái này ra hỏa khí chất, cùng những cái kia bán hàng rong có lấy rõ ràng bất đồng. Hắn mặc dù nói không có gì ma bệnh, mà lại ngữ khí cũng tận khả năng ôn hòa. Nhưng mà cùng hắn bản nhân khí thế hung ác lộ ra ngoài khí chất vừa kết hợp, lời này nghe lên đến, thế nào nghe đều cảm thấy tràn ngập không hài hòa cảm giác. Mạc Chân mỉm cười, nói, vị đại ca này, bảo bối của ngươi ta không quá cảm thấy hứng thú, ngươi còn là giữ lại chính mình dùng đi. Thanh bào nam tử lại giống như thái độ đối với Mạc Trần không thèm để ý chút nào, tiểu huynh đệ cũng còn chưa từng gặp qua ta bà bối, làm gì cái này võ đoán. Húng chi ta cũng không phải hiếu thắng bán cho ngươi, chỉ là bởi vì nhìn tiểu huynh đệ rất có mắt duyên, lúc này mới đến đây hỏi thăm. Ngươi chỉ cần theo ta đi nhìn lên một cái, nếu là thật sự không lọt nổi mắt xanh, liền coi như không có duyên phận. Mạc Trần nghe được nam tử này nói đến như thế khăng khăng, cũng cảm thấy có một ít cổ quái. Kia liền cùng hắn đi xem xét. Cũng không có cái gì, ban ngày ban mặt, chẳng lẽ hắn còn có thể kiếp ta xác? Đến mức cướp tiền, chính mình khẳng định là không có. Nói đều không cần nói. Nghĩ đến đây, Mạc Trần liền gật đầu nói, vậy được đi, nhìn một chút cũng là không sao, bảo bối của ngươi ở đâu. Thanh bào nam tử khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, đối Mạc Trần gật đầu ra hiệu nói, tiểu huynh đệ xin mời đi theo ta. Mạc Trần đi theo hắn ra hắc thị đường phố, đi được nhất đoạn, thanh bào nam tử lại chuyển hướng một đầu hẻm nhỏ. Kia đầu hẻm nhỏ nhìn qua rất là thanh tĩnh, tựa hồ không có người nào hành tẩu. Chẳng lẽ, cái này ra hỏa thật đúng là cái cướp sắc? Mạc Trần không khỏi nhấc nhấc dây lưng. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên phát hiện cô bé kia thế mà cũng cầm này chuỗi băng đường hồ lô theo ở phía sau. Đi đi đi. Mạc Trần tranh thủ thời gian nói với nàng, ta lại không biết ngươi, ngươi đừng đi theo ta, cầm băng đường hồ lô mau về nhà đi. Trước mắt cái này thanh bảo nam tử khắp nơi lộ ra cổ quái. Ai cũng không biết chờ một lúc có thể hay không náo ra cái gì sự đoan ra. Cái này tiểu nha đầu muốn là cùng đi qua, một hồi sợ là muốn thai bay vạ gió, bị liên lụy. Có thể là hoanh mấy lần, cô bé kia nhưng căn bản không để ý tới Mạc Trần, không có một chút muốn đi ý tứ. Mạc Trần rốt cục nhẫn không được. Nha đầu ngốc này. Thế nào cái này không thông suốt đâu. Lập tức mặt lộ vẻ hung tướng, vén tay háo lên, để cao âm lượng đối tiểu nữ hài nhi kêu lên. Ta nói với ngươi à, ta nói qua mấy lần. Ta không biết ngươi, ngươi cũng không muốn đến mù xem náo nhiệt gì. Ngươi muốn lại đi theo ta, cẩn thận ta đánh ngươi a. Ai ngờ cô bé kia lại một điểm không có sợ hai ý tứ, ngược lại bình tĩnh nhìn Mạc Trần, mũm mĩm hồng hồng gương mặt tách ra sáng rỡ ý cười. Ta chính là thích xem náo nhiệt, ngươi đánh ta a. Chương 174, Ma thần đỉnh. Cái này là tiểu nữ hải. Lần thứ nhất đối Mạc Trần mở miệng nói chuyện. Mạc Trần một lần sững sờ. Nguyên lai, cái này tiểu nha đầu không phải câm điếc. Bên kia thanh bảo nam tử lại nói, tiểu huynh đệ, nàng liền cùng đến cũng là không có quan hệ. Một cái 7-8 tuổi tiểu hoa hoa, cũng không có cái gì có thể lo lắng. Mạc Trần nhìn chằm chằm tiểu nữ hài nhi nhìn nửa ngày, rốt cuộc nói, ngươi muốn cùng đến liền cùng đến, dù sao ta nói cho ngươi, ta hung cực kỳ, muốn đánh người, còn muốn cắn người, ngươi cách ta xa một chút biết sao. Tiểu nữ hài nhi cũng không biết nghe hiểu không có, lại dương lên trong tay băng đường hồ lô, mở ra hồng nhuận nhuận miệng nhỏ, cắn một cái, kéo kẹt bắt đầu ăn. Mạc Trần rốt cục từ bỏ. Cùng đồ đần nói cái gì đạo lý. Chứ phi mình so với nàng còn muốn ốc. Vước xuống nha đầu này, Mạc Trần đi đến thanh bảo nam tử mặt trước, nói, đưa cờ rồi y, cũng không cố làm cái gì mê hoặc, ngươi có đồ vật gì liền lấy ra tới đi. Thanh bảo nam tử nhìn lướt qua Mạc Trần sau lưng cô bé kia, gặp nàng đứng ở phía sau, chỉ lầm lủi gặm này chuỗi băng đường hồ lô, liền lật tay xuất ra một kiện đồ vật, đối Mạc Trần nói, tiểu huynh đệ, ta kiện bảo bối này, có thể là có lai lịch lớn. Vật kia lại là một cái lô đỉnh. Lớn nhỏ cùng một cái tiểu hương lô không sai biệt lắm, hai cái thai đỉnh đúc khắc trưởng thành thai mắt to răng nanh miệng rộng tiểu quỷ bộ dáng. Màu xanh đen thân đỉnh bên trên, có rất nhiều màu đỏ sậm phù văn, tạo thành một ít cổ quái đồ án. Mạc Trần nhìn chằm chằm cái này lô đỉnh nhìn ra ngoài một hồi, lại không có nhìn ra cái gì điểm đặc biệt. Ngược lại là cái này lô đỉnh bộ dáng, giống như có mấy phần nhìn quen mắt dáng vẻ. Cái đỉnh này, nhìn rất phổ thông dáng vẻ. Có lai lịch gì? Thanh bào nam tử ánh mắt một mực rơi vào Mạc Trần mặt bên trên, tựa hồ muốn thấy rõ sở hắn mỗi một ánh mắt cùng biểu lộ. Cái đỉnh này, tên là Ma Thần Đỉnh. Nó là ma môn tối cao tín vật. Nói chuyện ở giữa, thanh bào nam tử cầm trong tay lô đỉnh hướng đưa một lần, ra hiệu Mạc Trần cầm đi nhìn kỹ. Mạc Trần tiếp nhận lô đỉnh, trong tay lật xem, miệng bên trong tùy ý hỏi, ma môn tối cao tín vật. Thế nào hội rơi vào trong tay của ngươi? Chẳng lẽ, ngươi cũng là ma môn bên trong người? Thanh bào nam tử nhếch miệng cười một tiếng, tiểu huynh đệ cũng biết, làm chúng ta người này, chỉ nhìn hàng hóa, không hỏi lai lịch. Tiểu huynh đệ muốn nhìn đến lên mắt, liền ra cái giá, không để vào mắt, liền làm cho tới bây giờ đều không có gặp qua. Mạc Trần liếc nhìn trong tay lô đỉnh, không có chú ý tới thanh bảo nam tử mặc dù đang cười, nhưng mà mắt bên trong lại không chút nào ý cười. Có thể là lật qua lật lại nhìn mấy lần, càng cảm thấy phổ thông, cái này đồ vật, nhiều nhất bất quá là cái phổ thông luyện đan sư dùng đến luyện đan đồ chơi. Ma môn tối cao tín vật. Liền cái này. Có phải không quá thủy rồi? Mạc Trần lập tức hứng thú thiếu thiếu, cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Cái này ra hỏa thần thần bí bí suy nghĩ cả nửa ngày mê hoặc, liền là vì bán một cái hàng giả cho mình. Đánh một cái ngáp, Mạc Trần miễn cưỡng nói, tốt à, liền tính ngươi nói là thật sự, cái này là ma môn tối cao tín vật, có thể ta lấy ra có làm được cái gì? Ta cũng không phải ma môn bên trong người, cũng không thể cầm cái trò này, chạy đến ma vực đi thôi. Vậy còn không được bị ma môn đám người kia xé nát rồi. Thanh bào nam tử lại nhấn mạnh nói, ma thần đỉnh bên trong có ma môn tối cao công pháp, Kim Vân Ma Công, tiểu huynh đệ nếu là luyện thành, có thể vô địch khắp thiên hạ. Càng có thể bằng mượn cái này ma thần đỉnh, leo lên ma hoàng bảo tọa, nhất thống ma vực. Mạc Trần cười hì hì rồi lại cười, từ chối cho ý kiến. Nhưng mà ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn đương nhiên không tin trước mắt cái đồ chơi này liền thật sự là cái gì có thể nhất thống ma vực bảo bối, thế nhưng thanh bảo nam tử nâng lên Kim Vân Ma Công. Nói đến Kim Vân Ma Công, Mạc Trần cái thứ nhất nghĩ tới, liền là cái này buộc hắn nuốt vào phệ hồn huyết trùng hắc y nhân. Tên kia luyện Kim Vân Ma Công mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, nhưng lại cũng không phải giả. Thông qua Phùng Nguyên cùng Huyền Vũ vô song đối thoại, Mạc Trần đã biết, Kim Vân Ma Công là ma môn tối cao công pháp. Cho nên, không cần nói là thông qua phương thức gì, cái này hắc y nhân có thể có được ma môn tối cao công pháp, hắn nhất định cùng ma môn có lấy quan hệ mật thiết. Mà lại Mạc Trần còn nghĩ tới đến, ban đầu ở Thanh Ly Tông Hậu Sơn giết chết cái này hắc y nhân về sau, tên kia trong túi chữ vật, giống như liền có cái này một cái xanh đen đỉnh đồng. Cái này đỉnh đồng bộ dáng, cùng thanh bảo nam tử cái này lô đỉnh, rất là tương tự. Đương thời tiểu thanh long đem hắc y nhân trong túi chữ vật đồ vật hầu như đều cho ăn xong, duy chỉ có đem cái đỉnh kia cho ném đi ra. Nói như vậy lên đến. Chẳng lẽ hắc y nhân thân cái này, là chân chính ma thần đỉnh? Là thế này phải không? Lại nghĩ lại, cái này, cũng không hợp lý nha. Nếu như ma thần đỉnh bên trong có Kim Vân Ma Công công pháp, vì cái gì hắc y nhân luyện công pháp nhưng vẫn là tàn khuyết không đầy đủ, cuối cùng còn hoàn toàn luyện lệnh phương hướng. Mà lại, thiên kia nơi nào có một điểm ma hoàng tư thế? Đừng nói tu vi kém xa, liền liền cái tùy tùng đều không có. Làm không tốt. Thiên kia cũng là như thế này bị người cho lừa gạt. Hắn cho là hắn cầm tới một cái thật ma thần đỉnh, kết quả là cái giả, bên trong chỉ có một phần tàn khuyết công pháp. Mặc dù không biết người khác vì cái gì muốn làm như thế, nhưng mà từ hắc y nhân luyện công pháp đến phân tích, trong tay hắn cái này lô đỉnh, đại khái dẫn đầu cũng không phải thật. Bằng không thế nào hội luyện thành bộ dáng kia. Nghĩ đến đây, Mạc Trần cảm thấy lập tức trong lòng một mảnh hiểu rõ. Thanh bào nam tử vẫn luôn tại chú ý Mạc Trần thần sắc, muốn từ hắn nhỏ bé vẻ mặt, tìm ra một ít mánh khỏe. Mạc Trần đầu tiên là nghi hoặc, về sau cau mày, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì, về sau, một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, cười nhẹ nhàng mở miệng nói, đại ca, ngươi cái này đồ vật, còn là bán cho người khác đi. Thanh bào nam tử thần sắc hơi động, ngữ khí bình tĩnh nói, tiểu huynh đệ liền ma môn tối cao tín vật cũng không để vào mắt. Mạc Trần nhẹ nhàng linh hoạt đem con kia lô đỉnh ném trở lại, cười nhạo nói, đại ca, chuyện tốt như vậy, đại ca vẫn là mình đi làm đi. Ta nhìn đại ca cũng là tu hành bên trong người, vô địch khắp thiên hạ công pháp liền tại mặt trước, chính ngươi chẳng lẽ không có chút nào tâm động. Thanh bào nam tử nói, ta niên kỷ quá lớn, tư chất lại kém, hiện tại bắt đầu luyện tập ma công, đã quá trễ. Nhưng mà tiểu huynh đệ chính vào còn trẻ, tư chất lại là cực giai, tương lai còn có vô hạn khả năng. Nếu như tương lai tiểu huynh đệ leo lên cao vị, có thể nhớ kỹ tại hạ, hơi hơi dịu dắt một lần, tại hạ cũng đã là 10 phần thỏa mãn. Mạc Trần đã không muốn lại cùng cái này thanh bảo nam tử lại phí miệng lưỡi, dừng lại hắn nói, được rồi, đại ca, ngươi đừng nói là, ngươi dạng này đồ chơi, trong nhà của ta còn có một cặp, ngày khác ta cho ngươi cũng mang mấy cái đến. Thanh bảo nam tử mắt lộ vẻ kinh ngạc nói, tiểu huynh đệ trong nhà cũng có. Đây không có khả năng. Mạc Trần xuất ra một cái xanh đen lô đỉnh, tại thanh bảo nam tử mặt trước lắc một lần, cười khẩy nói, ngươi nhìn, ma thần đỉnh nhà, đúng hay không? Ta cũng có. Đây là cái tiểu nhân, trong nhà của ta còn có mấy cái lớn, công pháp bên trong tất cả đều là thần cấp công pháp, sau khi luyện thành, có thể dùng trực tiếp phi thăng thành thần. Đại ca muốn hay không mua lấy 10 cái 8 cái trở về. Thanh bào nam tử nhìn chằm chằm Mạc Trần trong tay lô đỉnh, mắt bên trong chợt hiện dị sắc, tiểu huynh đệ cái đỉnh này, lại là từ đâu đến. Chương 175, Kim Nha Trương. Mạc Trần cảm thấy mình đã tại nơi này lãng phí quá nhiều thời gian. Lật tay đem con kia xanh đen đỉnh đồng thu vào, hướng về phía thanh bảo nam tử khoát tay một cái nói. Đại ca, nhìn hàng không hỏi lai lịch, đây chính là ngươi nói, không nói nhảm, ta cái này còn là trở về ăn cơm. Thanh bào nam tử trước một bước, khoảng cách Mạc Trần chỉ có ba thước. Tiểu huynh đệ, trong tay ngươi cái đỉnh kia, có thể hay không mượn ta lại nhìn một chút. Thanh bào nam tử thanh âm bên trong có một tia không dễ dàng phát giác kích động. Mạc Trần lại nở nụ cười, quên đi thôi, đại ca, tất cả mọi người là người biết chuyện, cũng không cần giả vờ giả vịt. Một người cầm một cái hàng giả tại nơi này diễn kịch, làm thật tốt chơi vui. Về nhà tẩy tẩy ngủ đi. Mạc Trần quay người liền muốn rời đi. Chờ một chút. Thanh bào nam tử lên tiếng hét lại Mạc Trần, trong đôi mắt lệ quang lóe lên, chính là muốn có hành động, trong hẻm nhỏ lại lắc ung dung đi tới mấy người. Dẫn đầu là một cái trung niên hán tử. Trên cằm treo mấy cây râu dê, sắc mặt đen vàng, thân thể gầy còm, nhìn qua căn bản không giống như là tu hành bên trong người, cũng là một cái tại đồng ruộng cả ngày quốc phổ thông nông dân. Mạc Trần một lần liền nhận ra, cái này người chính là lúc trước hướng hắn chào hàng thượng cổ thần kiếm thứ nguyệt cái này chỗ mộ. Ở phía sau hắn, còn đi theo ba bốn cái hung hãn đại hán, từng cái chiều cao chi nở thước, cơ bắp trắng kiện, mắt lộ ra hung quang, vừa nhìn liền biết không phải loại lương thiện. Đen vàng gầy còm hán tử nhìn chằm chằm cái này thanh bào nam tử, rõ ràng thần sắc bất thiện. Hừ, vị huynh đệ kia, ngươi chạy đến ta Kim Nha Trương địa bàn làm ăn, lại ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh, có phải không quá không hợp quy củ rồi? Thanh bào nam tử ánh mắt trầm xuống, nhìn xem cái này tự xưng Kim Nha Trương đen vàng gầy còm hán tử, miệng bên trong không nóng không lạnh nói, cái gì quy củ? Cái gì quy củ? Kim Nha Trương cao giọng lặp lại một lần, giống như là nghe được một kiện đặc biệt tốt cười sự tình. Ngươi chạy đến trên địa bàn của ta ra ba nờ hàng, ngươi còn đến hỏi ta cái gì quy củ? Ngươi có phải hay không coi là nơi này là nhà ngươi hậu viện A? Đằng sau mấy người đại hán nghe được cũng cách cách nở nụ cười, tiếng cười còn đợi thanh thúy. Kim Nha Trương một bước ba lắc đi đến thanh bảo nam tử mặt trước, liếc nhìn thanh bảo trong tay nam tử cầm cái này lô đỉnh, quay đầu hỏi hướng Mạc Trần, công tử gia, hắn cho ngươi bán cái này là cái gì? Mạc Trần nhún nhún vai, nói, hắn nói là ma thần đỉnh A. Kim Nha Trương chộp đem thanh bảo trong tay nam tử lô đỉnh đoạt lại, cầm ở trong tay nhìn qua hai lần, chật 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 không ngừng lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường. Ma thần đỉnh. Bát phẩm luyện đan sư dùng tụ nguyên đỉnh, họa còn là hỏa mây phù văn, cái này cũng có thể lấy ra giả mạo ma thần đỉnh. Huynh đệ, làm phiền ngươi làm giả cũng muốn làm được chuyên nghiệp một điểm. Ngón tay nhẹ nhàng ném đi, cái này lô đỉnh ba một cái rơi trên mặt đất, cạch lang lang lăn ra ngoài. Thanh bào nam tử lặng lặng nhìn xem Kim Nha Trương, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tựa như là tại nhìn một người chết. Kim Nha Trương không hề hay biết, vẫn lưu loát nói, ma thần đỉnh, rộng 5 tấc, cao 7 tấc, thân đỉnh đúc ma long, hai đỉnh làm lên cổ ma thần tượng, chân vạc có 4, đúc tứ quỷ gánh đỉnh. Thân đỉnh vẽ cũng không phải phù văn, mà là tu la ma nhãn. Dứt lời, một mặt mỉa mai nhìn xem thanh bảo nam tử, những này ngươi cũng đều không hiểu, liền ma thần đỉnh hình dạng thế nào đều không có hiểu rõ, cầm một cái phá đan lâu ngươi liền dám ra đây hốn. Hơn nữa còn tại trên địa bàn của ta hốn. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ta Kim Nha Trương là ai? Chương 176, giả thật không? Thanh bào nam tử ngậm miệng không nói. Hắn đúng là tùy tiện tìm một cái cùng ma thần đỉnh giống nhau đến 7-8 phần đến, dù sao hắn mục đích, cũng không phải thật muốn bán đỉnh. Mạc Trần vừa rồi lấy ra cái này, sáng rõ quá nhanh, hắn cũng không có thấy quá rõ ràng. Thanh bào nam tử đầu ngón tay hơi nắm chặt. Trước mắt mấy người này, hắn có thể dùng rất dễ dàng liền xử lý. Đến mức Mạc Trần nơi đó, bắt hắn lại buộc hắn giao ra cái đỉnh chính là. Bất kể có phải hay không là thật, cũng nên tìm hiểu rõ ràng. Mạc Trần nghe được cái này Kim Nha Trương giảng được như thế tỉ mỉ, không khỏi hiếu kỳ nói, làm sao ngươi biết được rõ ràng như vậy? Kim Nha Trương quay đầu nhìn về phía Mạc Trần, lập tức đổi một cái sắc mặt, ha ha nói, công tử, muốn hỏi ta vì cái gì biết được như vậy tinh tường? Chỉ vì một nguyên nhân. Chân chính ma thần đỉnh, chỉ có một cái, liền trong tay ta. Dứt lời, nhúng tay lắc một cái, rầm rầm ném ra một đống đỉnh đồng. Những này đỉnh đồng đều là thân đỉnh xanh đen, phía trên vẽ có huyết sắc phù văn. Quả nhiên cùng hắn nói tới như vậy, thân đỉnh còn đúc lấy ma long, ma thần tượng, tiểu quỷ. Mạc Trần nhìn xem cái này một đống, không khỏi cười ra tiếng, nói, ngươi cái này, đều là thật. Cái này đại một đống, muốn là đều là thật, đây chẳng phải là người người đều có thể là ma hoàng. Thanh bào tay của nam tử chỉ cũng ngừng lại. Cái này Kim Nha Trương trong tay, lại có cái này nhiều. Kim Nha Trương cười ha ha, vỗ vỗ Mạc Trần bả vai, một mặt hào khí nói, huynh đệ. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cái này một đống, toàn bộ giả. Nhúng tay tùy ý cầm lấy một cái, chỉ vào phía trên hình dáng trang sức nói, làm công tỉ mỉ, cao độ hoàn nguyên, mỗi một chỗ chi tiết đều có thể xưng hoàn mỹ. Liền bên trong phong ấn công pháp, đều không chút nào qua loa, thực sự thối thể chi thuật. Thế nhưng, Kim Nha Trương nhìn xem Mạc Trần, một mặt thành khẩn nói, giả, mãi mãi cũng là giả. Phảng phất được lại thật, nhìn xem cho dù tốt, hắn đều biến không trở thành sự thật. Huynh đệ, ngươi vĩnh viễn phải nhớ kỹ một câu nói kia. Mạc Trần ngô một tiếng, cảm thấy Kim Nha Trương một cái bán hàng giả trộm mộ, nói đến cái này tinh thần trọng nghĩa mười phần, lời này thế nào nghe được luôn cảm thấy cái này khó chịu đâu. Mà lại, cái này ra hỏa đối với mình xưng hô, đã trực tiếp từ công tử biến thành huynh đệ. Cái này thân cận cảm giác, thật sự là cảm động a. Kim Nha Trương cầm trong tay đỉnh đồng một ném, cả đất lòng bàn tay lật một cái, lại một cái đỉnh xuất hiện trên tay. Cái này một cái làm công càng thêm khảo cứu, thân đỉnh thượng nguyên khí lưu động, thậm chí còn có ẩn ẩn huyết tinh chi khí. Kim Nha Trương đem đỉnh đồng đưa đến Mạc Trần trước mắt, thấp giọng nói, chỉ có cái này một cái, mới thật sự là ma thần đỉnh. Mạc Trần nhìn Kim Nha Trương trong tay cái đỉnh kia, phát giác cái này một cái cùng trong tay mình cái này quả thực giống nhau như lúc, liền liền phía trên kia huyết tinh chi khí, cũng là bình thường không hay. Kim Nha Trương trên mặt vẻ thần bí nói, mà lại, ta còn có thể dùng nói cho công tử một cái bí mật. Mạc Trần lòng hiếu kỳ lên, hỏi, cái gì bí mật? Kim Nha Trương sát lại thêm gần, thanh âm cũng ép tới thấp hơn, ma thần đỉnh bên trong, kỳ thật chỉ có ma công cuối cùng tam tầng công pháp. Cho nên đối diện tên kia nói cái gì cầm tới công pháp bên trong liền có thể vô địch khắp thiên hạ, kia hoàn toàn liền là đang lừa dối ngươi. Không có trước bảy tầng công pháp, ngươi chính là cầm tới cái này ma thần đỉnh, cũng vô dụng. Mạc Trần thật đúng là kinh ngạc, là thế này phải không? Liên liên thanh bảo nam tử cũng không khỏi được kinh ngạc lên đến. Cái này trùng bí mật, ma môn bên trong cũng không phải người người biết rõ, cái này Kim Nha Trương, thế mà liền loại chuyện này đều biết. Chẳng lẽ, thanh bào nam tử đối Kim Nha Trương lời nói nguyên là không tin, hiện tại cũng không nhịn được hơi nghi hoặc một chút. Lộ Thiên Viễn dùng kế độc chết ma hoàng, trộm đi ma hoàng đỉnh, đã là mấy năm trước sự tình. Ma hoàng chính miệng nói qua, truyền cho Lộ Thiên Viễn Kim Vân ma công là có vấn đề, Lộ Thiên Viễn tuyệt đối tu luyện không đến đại thành. Làm không tốt tẩu hỏa nhập ma mà chết cũng không nhất định. Kia trong tay hắn cái này ma thần đỉnh hội lưu lạc đến địa phương nào, thật đúng là không nhất định. Đã như vậy, vậy liền đều đoạt tới chính là. Kim Nha Trương nói, kia là tự nhiên. Ngươi nhìn ta đều xuất phát từ tâm can, còn có thể lừa gạt ngươi sao? Mạc Trần nhìn một cái đỉnh kia, lại nhìn một cái Kim Nha Trương, đống nhiên nói, chẳng lẽ, ngươi còn có phía trước thất tầng ma công pháp? Kim Nha Trương trọng trọng vỗ Mạc Trần bả vai, huynh đệ, đây chính là duyên phận nha. Xuất ra một bản trang bìa ố vàng sách. Trang địa rồng bay phượng múa viết bốn chữ, Kim Vân Ma Công. Kim Nha Trương thoải mái cầm trong tay ma thần đỉnh cùng Kim Vân Ma Công công pháp đưa đến Mạc Trần trong tay, trịnh trọng việc nói, huynh đệ, ta mặc dù làm là thiên môn sinh ý, có thể là có câu nói rất hay, cướp cũng có đạo, ta cũng là cái có nguyên tắc người. Ta không nhẫn nhìn xem ngươi bị lừa, lúc này mới nhẫn đau nhức đem cái này áp đáy hòm bảo bối lấy ra. Người ta đã có này duyên phận, liền làm giao cái bằng hữu, ngươi cho số này. Kim Nha Trương rỗi ra năm ngón tay. Lại chính phản lật một chút, liền đem hai thứ này bảo bối, cùng một chỗ lấy đi. Mạc Trần cầm Kim Nha Trương đưa tới ma thần đỉnh cùng Kim Vân ma công pháp, đột nhiên nhẫn không được sinh ra một chủng thế giới thật kỳ diệu cảm giác. Đường đường ma môn tối cao công pháp Kim Vân ma công, cùng vô thượng trí bảo ma thần đỉnh, tại trên con đường này, thế mà cũng là một điểm tôn nghiêm cũng không có. Cái này làm giả chi thuật, còn quả nhiên là quán thông cổ kim, bất luận cái gì thời đại, đều là cái này lệnh người cảm giác mới mẻ. Thanh bào nam tử bỗng nhiên nói, đem các ngươi trong tay đồ vật, toàn bộ đều lưu lại, ta tha các ngươi một cái mạng. Cái gì? Kim Nha Trương nhìn xem thanh bảo nam tử ánh mắt tràn ngập khinh miệt chi ý, ngươi ít tại trước mặt ta mù thế nào hủ. Như ngươi loại này người, là không có tư cách đụng cái này đồ vật. Chỉ có giống vị công tử này dạng này, một thân chính khí, quang minh lỗi lạc, tài hoa tràn, mới phối hợp cái này phương ma thần đỉnh. Thanh bảo nam tử dậm chân hướng bên này đi tới, một thân thanh bảo dần dần trống trương lên đến. Vậy ta liền không khách khí. Kim Nha Trương xem xét điệu bộ này, làm gì? Thẹn quá hóa giận, muốn ăn cướp trắng trợn nha. Kim Nha Trương sớm đã có bị mà đến, lạnh lùng hừ một cái, hướng sau lưng phất phất tay. Cho hắn biết biết quy củ. Mấy cái đại hán vạm vỡ lập tức run lẩy bẩy nằm đấm, nên đón tiếp lấy. Để ngươi ca y tên này đuôi mù, cũng dám tại Kim Nha ca địa bàn dương oai. Hiện tại liền để ngươi biết, cái gì gọi là không biết lượng sức. Mạc Trần mắt thấy cái này hai đám người muốn đánh, thực sự vô tâm tại nơi này ở lâu. Nhấc nhấc tay, chuẩn bị đem cái này ma thần đỉnh cùng Kim Vân ma công pháp trả lại Kim Nha Trương. Ra quá lâu, đừng quên ăn cơm canh giờ. Lạc gia đại viện đầu bếp, tay nghề còn là rất không tệ. Ẩm. Tựa như là dưa hấu vỡ vụn ra, phát ra một tiếng trầm muộn trầm đủ. Ngay sau đó là nồng đậm tiên huyết mùi tanh, cấp tốc tại bên trong vùng không gian này tràn ngập. Một đại hán hai tay hướng về phía trước, cách thanh bảo nam tử còn có ba thước. Mà đầu của hắn cũng đã bạo mở, đỏ trắng ảo ảo chảy ròng. Cao lớn thân thể tráng kiện giống một bộ đoạn mất tuyến con rối đồng dạng, oanh đổ xuống mặt đất, không còn có động đậy. Chương 177, sát nhân ma đầu. Còn dư mấy người đại hán nhất thời ngẩn người tại chỗ. Bọn hắn rõ ràng cách cái này thanh bảo nam tử gần nhất, có thể là thẳng đến cái này đồng bạn đầu nổ tung đổ xuống mặt đất, bọn hắn liền chuyện gì xảy ra, đều không có thấy rõ ràng. Thanh bảo nam tử ngữ khí như cũ thản nhiên nói, ta đã cho các ngươi cơ hội. Là chính các ngươi nhất định phải muốn chết. Liền trách không có ta. Kim Nha Trương thấy hai mắt trợn lên, gọi to, khá lắm, thế mà còn là cái hàng cứng. Các huynh đệ, đừng sợ, Lưu Tam chỉ là nhất thời chủ quan, mới trúng chiêu. Chúng ta người nhiều, cầm vũ khí cùng tiến lên. Đánh ngã cái này chết nha. Mấy người đại hán trong lòng nghiêm nghi, đồng loạt rút ra vũ khí. Lang Nha Đồng, Khai Sơn Phủ, Phá Thiên Truy, tất cả đều là chút khí thế hùng hổ đại gia hỏa. Cầm vũ khí, mấy người đại hán trong lòng hơi ổn, ánh mắt lại trở nên lăng lệ. Thế mà ám toán Lưu Tam, hiện tại, ngươi là đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Thanh bào nam tử trong hai mắt dần dần có hào quang màu xanh rung động, khí thế toàn thân đột nhiên cải biến. Kim Nha Trương đột nhiên nhận ra cái gì, kinh ngạc nói, ngươi thế mà là ma môn bên trong người. Thanh bào nam tử lại không có trả lời, trực tiếp nhúng tay chụp vào mặt trước một đại hán. Rõ ràng hai người còn cách xa, đại hán kia lại chỉ cảm thấy hoa mắt, thanh bào tay của nam tử chỉ đã chế trụ cổ họng của mình. Đại hán kia trong lòng kịch chấn, muốn huy động vũ khí trong tay hướng thanh bảo nam tử phát động công kích, lại phát hiện chính mình thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến, ngay cả cánh tay đều không động đậy. Ha ha ha! Đại hán lại là sợ hãi lại là phẫn nộ, nhưng mà toàn thân một tia khí lực đều không xử ra được. Liên liên muốn kêu to, đều chỉ tại trong cổ phát ra không có chút ý nghĩa nào khanh khách tiếng. Bên cạnh một cái tay cầm lang nha bổng đại hán nhìn thấy đồng bạn bị chế trụ, mau tới đến đây hỗ trợ giải vây. Hô! Trầm trọng lang nha đồng mang theo huy vũ phong thanh chính chính hướng thanh bảo nam tử đầu đập xuống. Lần này muốn là đập thật, liền tính toán tên kia đầu là đá xanh làm, cũng muốn bị nện đến vỡ nát. Cảnh. Cũng không có gặp cái này thanh bảo nam tử có động tác gì, kia căn lang nha đồng đúng là phản xung trở về, chính chính nện ở đại hán trên đầu mình, nhất thời đem một cái đầu lâu cho xinh xinh đập ra hoa. Còn lại một đại hán tay cầm phá thiên truy, cũng đã là thấy hai chân như nhũn ra, căn bản không có dũng khí lại đến đi hỗ trợ. Thanh bào nam tử nhìn cũng không nhìn, cầm trong tay chế trụ đại hán trực tiếp vứt ra ngoài. Đại hán kia thân thể bay ra, trực tiếp nện ở tay cầm phá thiên truy đại hán thân bên trên, hai cái đại hán vạm vỡ lập tức cuốn thành một chỗ. Đem đồ vật lưu lại. Thanh bào nam tử đi được cũng không được gấp, tiếng nói chuyện cũng không thế nào lăng lệ, nhưng mà toàn thân phát ra bức người khí thế, cũng đã giống như thực chất lộ ra ý lạnh âm u. Kim Nha Trương chỗ nào nghĩ đến hiện tại gặp đến một cái sát nhân ma đầu. Dưới tay mấy cái này tay chân ngày thường nhìn xem cũng không tính kém, thế mà liền ý phục của người ta đều dính không đến một mảnh. Trong lúc nhất thời tâm thần sợ nát, tranh thủ thời gian lui về sau đi, một bên lui lại, trong tay còn ném ra ngoài một cái kim quang bốn phía chuông đồng. Chuông đồng tại không trung nhoáng một cái, hùng hậu tiếng chuông đống nhiên vang lên. Cạch. Tiếng chuông bên trong đúng là mang theo nhiếp tâm chấn phách công hiệu. Trên chuông đồng cũng sáng lên mấy đạo kim sắc phù, nháy mắt hóa thành hơn trượng lớn nhỏ. Đối thanh bảo nam tử cầm đầu liền trừ xuống dưới. Kim Trung Cháo. Xem xét mà biết, cái này chuông đồng nhưng khác biệt tại những cái kia hàng giả hàng nhà y, mà là một kiện thật có phẩm có giai linh khí. Nhưng mà Kim Nha Trương tại ném ra cái này chuông đồng về sau, căn bản liền nhìn cũng không nhìn, thân hình một điểm không ngừng lại, đã lách mình ra bên ngoài bỏ chạy. Một bên trốn còn một bên hướng Mạc Trần kêu lên, huynh đệ, núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu, ngày khác huynh đệ luyện thành ma công. Có thể không nên quên Thịnh An thành Kim Nha Trương hôm nay cùng ngươi duyên phận. Mạc Trần hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ bất qua trong nháy mắt, tràng diện thế cục đã phát sinh như thế nhiều biến cố. Những cái kia đại hán mặc dù nguyên khí, nhưng mà thể trạng đúng là phi thường trắng kiện, hiển nhiên là đi võ tu đường đi. Cái này thanh bảo nam tử trong lúc nhấc tay liền liên tục đánh chết mấy người, trong này bày ra thực lực tuyệt không phải bình thường. Nhìn kia Kim Nha Trương trốn được như thế hoảng hốt, kia miệng trung đồng chỉ sợ cũng là không có biện pháp ngăn trở cái này sát thần. Mạc Trần cũng không lo được rất nhiều, tam thập lục kế chạy làm lên kế, trong tay đỉnh cùng sách cả đất biến mất, quay người liền ra bên ngoài chạy. Khoe mắt thoáng nhìn, phát hiện Kim Nha Trương vứt ra một đống bắt trước ma thần đỉnh còn tại trên mặt đất, trong lòng hơi động, thuận tay kéo một cái, đem bọn nó cùng một chỗ đều cho thu. Kim Nha Trương đống đồ này, đương nhiên 100% đều là hàng giả. Thế nhưng hắn có một câu dẫn tới Mạc Trần chú ý. Ma thần đỉnh bên trong, kỳ thật chỉ có Kim Vân Ma công cuối cùng tam tầng công pháp. Phía trước thất tầng công pháp cũng không tại ma thần đỉnh bên trong. Cái này mang ý nghĩa, mặc dù Thanh Ly Tông bên trong cái này hắc y nhân tu luyện Kim Vân Ma Công tàn khuyết không đầy đủ, nhưng mà trên người hắn ma thần đỉnh, sợ rằng còn chưa hẳn liền là giả. Lúc trước Mạc Trần coi là hắc y nhân là trực tiếp từ cái đỉnh kia bên trong được đến công pháp, cho nên cảm thấy đã công pháp đã không đúng, cái đỉnh kia khẳng định cũng không phải thật. Có thể là nếu như Kim Nha Trương nói là thật sự, ma thần đỉnh bên trong chỉ có Kim Vân Ma Công cuối cùng tam tầng công pháp, vậy coi như lên đến, hắc y nhân cảnh giới nhiều nhất đến tầng thứ 6. Như vậy, công pháp của hắn mặc dù xảy ra vấn đề, lại cùng cái đỉnh kia không có quan hệ thế nào. Nếu như hắc y nhân cái đỉnh kia là thật sự ma thần đỉnh, Mạc Trần liền không muốn dễ dàng như vậy đưa cho thanh bảo nam tử. Mạc Trần 2, 3 bước liền đã đến đầu ngõ, nhưng lại nhìn thấy cái này ngốc ngốc nha đầu còn tại chỗ gặm kia căn băng đường hồ lô. Một bên gặm, còn tại một bên ăn một chút đối với hắn cười ngây ngô. Nha đầu ngốc này, thế nào liền nguy hiểm đều biết không có. Mạc Trần dậm chân một cái, cắn răng lại chạy về đến, nhúng tay đem kia nha đầu ngốc cho cầm lên đến, hạ bàn phát lực, đống nhiên liền xông ra ngoài. Ta đây là tạo cái gì nghiệt, muốn gặp đến cái này cái nha đầu ngốc. Nha đầu ngốc bất quá 7-8 tuổi, một điểm tu vi cũng không có. Cái này thanh bảo nam tử thủ đoạn lợi hại như thế, máu tanh như thế, chỉ sợ đều không cần động thủ, chỉ là bên ngoài ma khí là có thể đem nha đầu ngốc này giết chết. Mặc dù nha đầu này ngốc được không được, Mạc Trần cuối cùng vẫn là không nhận thấy được nàng liền cái này không hiểu thấu chết rồi. Huống chi nàng còn là theo chân chính mình đến, cũng coi là có chính mình một điểm trách nhiệm. Sau lưng truyền đến một tiếng hùng hậu nô ma nhờ, sau đó là cạch lang lang mảnh kim loại trọng trọng buông xuống thanh âm. Mạc Trần không cần quay đầu lại, cũng biết cái này chuông đồng đã bị thanh bảo nam tử cho đánh nát. Gia hỏa này thế mà mạnh như vậy. Mặc dù còn không có cùng cái này thanh bảo nam tử chính diện giao thủ qua, Mạc Trần cảm giác đến uy áp đã so Phùng Nguyên đám người kia cao ra rất nhiều. 2, 3 bước xông ra ngõ nhỏ, cái này đen vàng gầy còm Kim Nha Trương đã trốn được không có bóng dáng. Hoa cái này gia hỏa, thế mà chạy nhanh như vậy. Mạc Trần cũng không chậm trễ mang theo nha đầu ngốc một đường phi nước đại, lại cảm thấy sau lưng phong thanh cấp tốc tới gần. Cái này ra hỏa tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Mạc Trần móc ra một cái ma thần đỉnh, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hướng phía đông dùng lực ném một cái. Cho ngươi ma thần đỉnh. Chính mình đi nhặt đi. Chương 178, ném không xong vương hữu. Cái kia ma thần đỉnh vẽ ra trên không trung một đạo cấp tốc đường vòng cung, vèo một cái bay ra ngoài. Mạc Trần Kim Vân Ma Công đã đến tầng thứ 3 chân ma chấn hồn đệ ngũ giai, lực đạo trên tay tự nhiên là tuyệt đối không kém. Mặc dù là trong chạy trốn vội vàng xuất thủ, cái kia ma thần đỉnh cũng là trực tiếp bay ra mấy trăm trượng xa. Nếu không phải cuối cùng đâm vào một chỗ lâu vũ tường ngoài bên trên, đoán chừng còn có thể bay càng xa. Thanh bào nam tử sửng sốt một chút, hơi chút do dự, còn là quay lại thân hình, hướng về kia chỉ ma thần đỉnh cực nhanh qua đi. Mặc dù hắn biết rõ, Mạc Trần bước ra, có phi thường lớn xác suất là cái hàng giả. Thế nhưng ma thần đỉnh với hắn mà nói, thực sự quá là quan trọng, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi tính, hắn liền không muốn bỏ qua. Dù sao liền coi như hắn đi lấy đến cái này ma thần đỉnh về sau, lại quay trở lại đến, cũng có thể đuổi kịp Mạc Trần. Huống chi, kia tiểu tử còn cầm một cái tiểu nha đầu, có thể chạy bao nhanh. Mạc Trần biết cái này thanh bảo nam tử thực lực quá mạnh, lần này kiềm chế chậm trễ không hắn bao nhiêu thời gian. Lại móc ra hai cái ma thần đỉnh ra, phân biệt lại đi hai cái phương hướng khác nhau ném ra đi. Còn muốn hay không a? Lại nhiều cho ngươi mấy cái. Trong tay ném lấy ma thần đỉnh, dưới lòng bàn chân lại là một chút cũng không có dừng lại. Liên tiếp chạy qua hai con đường về sau, Mạc Trần đem nha đầu kia đặt ở ven đường. Chính ngươi tìm đường về nhà đi, ta còn là tiếp tục đảo mệnh đi. Mạc Trần buông xuống nha đầu ngốc, liền chuẩn bị đi. Nào biết được thân hình còn chưa lên, cũng đã bị người ngăn chặn. Túi đầu xem xét, kia nha đầu ngốc một tay cầm băng đường hồ lô, một tay kéo hắn lại góc áo. Mạc Trần nhanh đi kéo ra tay của nàng, ngươi đừng kéo ta, mau về nhà đi. Ta hiện tại chính mình cũng tự thân khó đảm bảo, chỗ nào còn nhớ được ngươi. Nha đầu kia thế mà tay còn nắm được đợi gấp, kéo hai lần đúng là không có kéo ra. Mắt thấy bên kia thanh bảo nam tử đã quay lại thân hình, hướng phía bên mình đuổi theo, Mạc Trần một trận gấp gáp, trên tay vừa dùng lực, xoẹt một lần đem bị nha đầu ngốc giữ chặt bên kia góc áo cho xé xuống. Quần áo pha không quan hệ, trọng yếu là được tranh thủ thời gian chạy a. Xé góc áo, Mạc Trần không dám tiếp tục chần chờ, quay người liền chạy. A, thế nào còn bị người lôi kéo? Nhìn lại, Mạc Trần nhẫn không nhẫn nhịn được giận sôi lên. Kia nha đầu ngốc lại kéo hắn lại vào áo. Nha đầu này thế nào cái này chấp nhất? Mạc Trần lập tức nâng lên tay. Nha đầu này một mực cái này vờ ngớ ngẩn, chính mình còn thế nào chạy trốn? Huống chi đằng sau truy người kia còn là cái sát nhân ma đầu. trực tiếp đem nàng đánh ngất xỉu ném ở một bên đi. Mạc Trần tay hất lên, kia nha đầu ngốc lại giống như không chút nào giác, ngẩng một trường phấn trang ngọc chắc khuôn mặt, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn, phảng phất đang chờ hắn hạ thủ đồng dạng. Mạc Trần do dự một chút, rốt cục một thanh đem nha đầu ngốc cho cơ lấy đến, quay đầu phi nước đại. Ta đây là mấy đời thiếu ngươi, muốn gặp gỡ ngươi cái này cái nha đầu ngốc. Lúc đầu muốn đem nàng trực tiếp đánh ngất xỉu ném ở một bên, thế nhưng Mạc Trần rốt cục vẫn là không thể hạ thủ được. Nha đầu này ngốc là ngốc một chút, có thể là dáng dấp lớn lên thật đúng là tốt nhìn. Mặc dù chỉ có 7-8 tuổi, cũng đã đủ để kích thích đến một ít người xấu xí biến thái dục vọng. Nha đầu này nếu là thật đánh ngất xỉu ném trên đường, bị những cái kia dụng ý khó dò người nhìn thấy, không chừng sẽ phát sinh cái gì ghê tởm đáng sợ sự tình ra. Ai, được rồi. Coi như là trước mấy đời đều thiếu nợ nha đầu này a. Ha ha ha. Nha đầu ngốc kéo kẹt nhai lấy đỏ chói băng đường hồ lô, phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, tựa hồ cảm thấy hiện tại trạng huống này phá lệ thú vị. Ai, lúc này ngươi cũng còn cười được, quả nhiên là người ngốc có ngốc phúc. Ta nếu có thể cùng ngươi cái này ngốc. Được rồi. Còn là không cần. Nếu thật là cái này đần độn sống hết đời, Mạc Trần cảm thấy cũng đợi không có gì hay. Mạc Trần một tay ôm nha đầu ngốc, Kim Vân Ma Công đã tại cơ thể bên trong gia tốc vận chuyển, hai chân tuân ra mạnh mẽ lực đạo, toàn lực trên đường phố chạy. Vì vùng thoát khỏi thanh bảo nam tử đuổi theo, Mạc Trần tại ném ra ma thần đỉnh chi tác, còn không quên tại đường đi trong hẻm nhỏ làm rắn bò xuyên qua, lợi dụng các loại kiến trúc che chắn, nhiều lần biến hóa tiến lên phương hướng, tận khả năng đem hai người khoảng cách nhiều kéo ra một điểm. Cho dù là dạng này, nhưng mà bởi vì thanh bảo nam tử thân pháp thực sự quá nhanh, giống như quỷ mị đồng dạng lướt qua, vẫn nhanh chóng hướng Mạc Trần tới gần. Mạc Trần biết muốn hỏng việc. Nếu như không thể nghĩ bước phát triển mới biện pháp giải quyết, liền cái này đần độn chạy xuống đi, bị bắt lại là chuyện sớm hay muộn. Hừ, ngươi còn trốn được bao lâu đâu? Thanh bào nam tử khoe miệng cũng nết ra một tia âm ngoan cười lạnh. Cái này Mạc Trần rõ ràng tu vi cũng không cao, cảnh giới bất quá chỉ có minh ngộ cảnh, còn có thể lấy một cái 7-8 tuổi tiểu nha đầu, lại vẫn cứ còn chạy so hắn trong tưởng tượng nhanh hơn được nhiều. Mà lại tại chạy trốn qua bên trong không ngừng biến ảo phương hướng, phi thường láo cá, thỉnh thoảng lại ném cái giả đỉnh ra quay nhiễu, làm được hắn cho tới bây giờ đều không thể đem kia tiểu tử bắt lại. Cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Thế nhưng chênh lệch vĩnh viễn là chênh lệch. Liên tính toán Mạc Trần làm ra cái này dùng nhiều dạng, nhưng mà khoảng cách giữa hai người đã tại vụt nhỏ lại. Lần gần đây nhất Mạc Trần ném ra ma thần đỉnh, vẹn vẹn chỉ bay ra hơn 30 trượng, liền bị thanh bảo nam tử cho đoạn xuống dưới. Không cần nói cái này tiểu tử cỡ nào ngoài dự liệu, chung quy là trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Mạc Trần cũng trong lòng biết không ổn, chợt thấy bên cạnh có một cái giếng, lập tức chạy tới, đứng tại giếng miệng, rầm rầm hướng bên trong ném vào một đống ma thần đỉnh. Đi không cần truy, ta một cái cũng không muốn, toàn bộ đều cho ngươi. Ném xong về sau, hắn lại cũng không quay đầu lại chạy. Một bên chạy lại một bên lặng lẽ quay đầu quan sát. Nếu như tên kia nhảy vào giếng bên trong đi, ta liền lập tức qua đi đem giếng miệng chắn. Tới một cái gậy ông đập lưng ông. Để cái này toàn thân vô lại ra hỏa, làm một lần ít ngồi đáy giếng. Nào biết được thanh bảo nam tử thuận tay từ một gia đình cửa vào nhấc lên một tòa sư tử đá, hướng giếng miệng một ném. Trực tiếp đem giếng cho toàn bộ phủ kín được, dưới chân lại vẫn y như là hướng về phía Mạc Trần đuổi theo. Nguyên lai còn có thể lấy một tia tâm kế Mạc Trần, nhất thời liền bỏ đi tâm tư, con thỏ đồng dạng né ra. Quá bạo lực. Quá thô lỗ. Thế mà đem Mạc Trần nghĩ làm sự tình trực tiếp cho làm. Tục nữ nói, không đào mộ, hạ không chắn giếng, ngươi chuyện này làm được quá thiếu đạo đức. Lại nói, đồ vật đều tại giếng bên trong, ngươi còn đuổi theo ta không khô sao. Thanh bào nam tử chỗ nào còn hắn. Khoảng cách giữa hai người, đã chỉ có hơn 10 trượng. Phía trước Mạc Trần cảm thấy nguy hiểm to lớn, nhanh chóng tại một chỗ đường tắt chuyển cong. Từ bỏ đi, như ngươi loại này hoa văn đã không dùng được. Thanh bào nam tử cà đất một lần lướt tới. Nhưng mà trước mắt đột nhiên xông ra một chuỗi xoay tròn cấp tốc bù mẹ giảng, sợ không có mấy chục trên trăm con. Bù mẹ giảng xoay tròn cấp tốc mang ra tiếng ông ông hội tụ thành cùng một chỗ, tạo thành thanh thế kinh người tiếng oanh minh. Giống như là một đám cực lớn chim bay. Tạo thành một cái quái dị đội hình, trực tiếp hướng thanh bảo nam tử gào thét mà tới. Thanh bảo nam tử không có chút nào dừng lại, toàn thân ma khí bỗng nhiên bên ngoài, bạo xông ra một đạo mạnh mẽ ma diễm. Chim bay bú mẹ giảng tạo thành chiến đấu đội hình trực tiếp bị tách ra ra. Thanh bảo nam tử cũng xông vào trong ngõ nhỏ. Nhưng mà Mạc Trần đã không gặp. Chương 179, người truy ta đuổi. Cái này đầu hẻm nhỏ không hề dài, chỉ có 2-30 trượng, hai bên đều là phòng xá, toàn bộ trong đường tắt lại không có một ai. Lại lừa gạt đến chỗ nào đi. Lúc này, Mạc Trần lại đột nhiên xuất hiện tại phía sau của hắn, vẫn ôm cái nha đầu kia, hướng về phương hướng ngược nhau nhanh chóng đào tẩu. Ừm. Chính mình rõ ràng là từ cái hướng kia tới, cũng không nhìn thấy Mạc Trần, cái này tiểu tử lúc nào chạy đến chính mình phía sau. Không có chờ thanh bảo nam tử nghi do ràng, những cái kia bù mẹ dạng lại là âm hồn bất tán, ông tác hưởng lại bay trở về, không chỉ có ngăn trở thanh bảo nam tử đường đi, còn che cản hắn ánh mắt. Thanh bảo nam tử phất tay lại đánh ra một đạo ma diễm. Thế nhưng bù mẹ dạng vẹn vẹn chỉ là tại không trung rung động, liền lại tụ lại. Thanh bảo nam tử phiền phức vô cùng, trong hai mắt thanh quang đột nhiên sáng, thanh sắc ma diễm hóa thành trường đao, mang theo mãnh liệt sắc bén lực lượng chém về phía bù mẹ dạng. Xua tan không mở, kia liền trực tiếp hủy đi hảo. Ken. Bù mẹ dạng phát ra từng tiếng âm, kịch liệt lắc lư sau cấp tốc bắn ra. Thanh bảo nam tử nhướng mày. Kim nha trương kim trung cháo mang lực phòng ngự đã là phi thường mạnh mẽ, nhưng ở hắn ma diễm mặt đao trước vẫn không có tạo thành bất luận cái gì lực cản. Có thể Mạc Trần những này nhìn thường thường không có gì lạ bù mẹ dạng, nhận hắn mạnh kích phía dưới, vậy mà không có chút nào hư hao dấu hiệu. Những vật này, đến tột cùng là cái gì linh khí? Mắt thấy Mạc Trần đã không có bóng dáng, thanh bảo nam tử không có tâm tư tiếp tục đi xâm nhập suy nghĩ mấy cao in này bù mẹ dạng vấn đề, cả đất một lần nhảy lên giữa không trung, từ không trung nhìn xuống quan sát. Quả nhiên, Mạc Trần đã tại mặt tây nam ba con phố khu bên ngoài chạy trốn. Thanh bảo nam tử cổ động ma khí, hướng về Mạc Trần vội xông qua đi. Nhưng mà những cái kia mấy chục trên trăm cái bù mẹ dạng tựa như là một đống vung đi không được con ruồi, ong 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 ở trước mặt hắn xoay tròn phi vũ. Thanh bảo nam tử không khỏi phập phồng không yên, toàn thân ma khí bạo sông, đem những này chán ghét con ruồi toàn bộ đổi mở. Nhưng mà liền cái này một cản trở, nguyên bản điên cuồng chạy trốn Mạc Trần lại từ trong tầm mắt của hắn biến mất. Thanh bảo nam tử nhíu mắt, ánh mắt tại cái này một mảnh liếc nhìn. Lại phát hiện Mạc Trần ôm nha đầu kia, lại đã chạy đến đông bắc phương hướng quảng trường bên trên. Cái này tiểu tử thế nào đột nhiên chạy nhanh như vậy? Thời gian ngắn như vậy, hắn là thế nào chạy đến bên kia? Thanh bào nam tử đè lại tâm thần lại lần nữa hướng Mạc Trần đuổi theo. Nhưng mà Mạc Trần hoa văn cùng lúc trước không có sai biệt, trước dùng mạn thiên bù mẹ giảng quấy nhiều hắn, chờ hắn xông mở quấy nhiều lúc, Mạc Trần liền lại biến mất. Thanh bào nam tử trên trán gân xanh bắt đầu nhảy động, mắt bên trong đã là dâng lên nồng đậm tức giận. Dùng hắn tu vi, thế mà liền một cái minh ngộ cảnh xú tiểu tử đều bắt không được. Mạc Trần, ngươi cho rằng ngươi tại những phòng ốc này bên trong trốn đi trốn tới, cầm những con ruồi này đồng dạng đồ vật nhiễu loạn ta, liền có thể chạy trốn được sao? Ngươi đánh giá quá cao chính ngươi năng lực. Để ta đem cái này một mảnh trực tiếp san thành bình địa, nhìn ngươi còn có thể trốn đến nơi đâu đi. Lúc này, Mạc Trần thanh âm lại ngoài ý muốn vang lên. Đừng! Ta ra còn không được sao? Mạc Trần từ một chỗ phòng ốc xó xỉnh bên trong đi ra, lúc trước cái này tiểu nha đầu lập lòe tránh một chút cùng sau lưng hắn. Mạc Trần trong tay giơ một cái ma thần đỉnh nói, cái này là cao y củ ồ y củ nở dê, đem nó lấy đi, đừng có lại truy ta. Thanh bào nam tử cười lạnh, nói, đồ vật ta tự nhiên sẽ lấy đi, đến mức ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua. Mạc Trần kêu lớn, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Từ vừa mới bắt đầu ta liền nói cho ngươi biết, ngươi ma thần đỉnh là giả, ta cũng là giả, chỉ có Kim Nha Trương nói hắn cái kia là thật sự. Hắn cái kia đỉnh là đưa cho ta. Có thể là ta vừa rồi ném ra đi nhiều như vậy cái, sớm cũng không biết cái nào là cái nào. Hiện trong tay ta liền cái này một cái, ngươi muốn liền cầm đi. Thanh bào nam tử phút chốc rơi vào Mạc Trần mặt trước, một tay đoạt lấy ma thần đỉnh, nhìn cũng không nhìn liền thu, nhưng lại nhúng tay đi bắt Mạc Trần. Ngươi cũng không cần chạy. Mặc kệ Mạc Trần trong tay ma thần đỉnh có phải hay không thật, thanh bào nam tử cũng là tuyệt đối sẽ không để Mạc Trần chỉ đơn giản như vậy trở về. Thanh Ly Tông bên cạnh làng xuất hiện hút máu người chết sự kiện. Rất có thể cùng Lộ Thiên Viễn có quan. Cái này thiếu niên lại từng tại cái kia trong làng điều tra, có lẽ cung cấp một ít Lộ Thiên Viễn tin tức, như vậy, thanh bảo nam tử liền có thể tìm tới liên quan tới ma thần đỉnh chuẩn xác manh mối. Mà lại hiện tại náo ra động tĩnh lớn như vậy, Mạc Trần chỉ cần trở về một nói, Lạc Chính Dương nhất định có thể đoán ra chính mình thân phận. Cứ như vậy, rất nhiều chuyện hắn liền càng không dễ làm. Cho nên, mặc kệ có cầm hay không được đến ma thần đỉnh, Mạc Trần, đều là không thể thả. Mạc Trần tựa hồ ngây người, căn bản không có chạy trốn ý tứ. Rất tốt, ngươi sớm nên có giác ngộ như vậy. Thanh bào nam tử ngón tay vừa mới vừa chạm tới Mạc Trần bả vai, lại phát hiện hắn vậy mà giống một đoàn sương mù, trống rông tiêu tán. Cái này là... Mạc Trần thanh âm bỗng nhiên tại một phương hướng khác vang lên. Chậc chậc chậc, đồ vật đều cho ngươi, ngươi thế mà còn không buông tha. Thanh bào nam tử phút chốc quay đầu lại. Chỉ gặp đường đi một đầu khác, Mạc Trần trong tay ôm tiểu nha đầu, cười hì hì nhìn xem hắn. Ngươi cái này người, nhân phẩm thật là quá kém. Thanh bào nam tử cách cách nở nụ cười, chờ một lúc ngươi rơi vào trong tay ta, ngươi liền sẽ biết, nhân phẩm của ta kỳ thật là cực tốt. Nói chuyện ở giữa, thanh bào nam tử đã cướp đến Mạc Trần trước mặt. Nhưng mà, cái này một cái Mạc Trần vậy mà cũng giống sương mù tiêu tán lái đi. Nói một chút, ngươi nhân phẩm tốt chỗ nào? Ôm tiểu nha đầu Mạc Trần, lại lần nữa xuất hiện tại một cái khác đầu phố.